Chương 598, chuẩn bị đổi công nghiệp quán. Chương 598, chuẩn bị đổi công nghiệp quán. Nhiều khi phát hiện đàn sói tập kích thời điểm, chó chăn cừu đã có một chút thương vong. Từ ăn Tết về sau, đến bây giờ băng tuyết tan rã thời gian mấy tháng, đàn sói đã tập kích ba lạc đồ bọn hắn nơi này gần 10 lần. Nhiều lần như vậy tập kích, tạo thành không ít chó chăn cừu thương vong. Có là trực tiếp chết tử, có là thụ thương quá nặng, không có có điều kiện trị liệu mà chết. Chỉ là ba lạc đồ một nhà liền có 5 con chó chăn cừu chết tử, còn lại cơ bản từng cái đều treo qua màu. Đàn sói cũng không phải là không có tổn thất, bọn chúng tổn thất ngược lại lớn hơn. Chỉ cần chiến đấu một lúc sau, chó chăn cừu tiếng kêu là có thể đem dân chăn nuôi kêu lên. Dân chăn nuôi trong tay thế nhưng là đều có súng, đặc biệt là ba lạp đồ thêm 3 thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, càng là diệt sói tuyệt đối chủ lực. Tháp Na 2 tỷ bộ thương pháp là từng chiếm được Hạ Vân Tiên chỉ điểm. Lại thêm ngày thường luyện tập, không nói thiện sạng, đánh mấy chục mét sói tuyệt đối không có vấn đề. Ba lạp đồ càng là một cái giả tay súng, hắn lịch súng thời gian vượt qua 20 mấy năm. Đạt được 5-6 nửa về sau, càng là như hổ thêm cánh. Mỗi một lần đàn sói qua đến tập kích, đều sẽ bị lưu lại mấy cái. Cái này cũng là bọn hắn tiêu hao đạn nhiều nguyên nhân, cái này 5-6 nửa là dùng tốt, chỉ là có chút hao phí đạn. Nếu không phải Hạ Vân Thiên trước đó cho cha vợ ba lạp đồ không ít đạn, cái này ba thanh 5-6 nửa hiện tại liền thật sự giải thiêu hỏa côn. Phi vũ tốc độ rất nhanh, từ bị thả bắt đầu chỉ dùng hơn 1 giờ liền trở lại khấu sân chân. Nó lúc về đến nhà trời đều không có hắc. Hạ Vân Thiên gỡ xuống nó trên chân ống trúc, liền đem nó thu vào không gian để nó bồi tiếp vợ của mình hải tử đi. Trải qua thời gian dài như vậy, phi vũ cùng lông trắng đã gây giống ra con của mình. Hạ Vân Thiên mở ra ống trúc nhỏ, đổ ra bên trong thư tín. Mặc dù chữ số không nhiều cũng không xinh đẹp, nhưng cũng có thể nhìn ra nồng đậm tưởng niệm chi tình. Xem xong thư về sau, Hạ Vân Tiên cười cười, đem thư thu vào không gian thả. Lại kiểm tra một hồi không gian bên trong đồ vật, lương thực cái này chút ăn uống tự nhiên không thiếu, đạn dược cũng có rất nhiều, nhưng là công nghiệp phẩm những này, cần muốn mua đã không có bao nhiêu. Xem ra là muốn từ trong xưởng đổi một chút công nghiệp quán, trước đó nếu không phải xuất hiện mấy cái kia ngu xuẩn, hắn sớm liền chuẩn bị tốt đầy đủ công nghiệp quán. Đây hết thảy đều là Lý Vũ tên kia, xưởng sắt thép cách ủy hội mấy người cũng là hắn dẫn đi. Gia hỏa này hiện tại biến thành thái giám, cũng coi là gieo gió gặt bão. Bất quá gia hỏa này lưu tại xưởng sắt thép chính là một cái phiền toái chờ hắn tốt về sau, đang cho hắn tìm một chút phiền phức. Đối với Lý Vũ, Hạ Vân Tiên không có ý định trực tiếp giết chết, như thế có chút quá tiện nghi hắn. Hiện tại gia hỏa này đã làm không được nam nhân, nếu là lại để cho hắn biến thành tàn phế, đây tuyệt đối so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngay từ đầu Hạ Vân Tiên cũng không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát, đều là gia hỏa này tại tìm phiền toái, vì không bị lần nữa buồn nôn, hắn chuẩn bị cho hắn đến cái hung ác để gia hỏa này rời đi xưởng sắt thép. Còn lại cũng chính là Vương Quý, cần muốn xử lý một chút, bốn người khác bây giờ còn đang công xã đồn công an đợi. Nếu không phải lo lắng, bọn hắn vừa đắc tội mình liền xảy ra chuyện, dễ dàng để cho mình bị hoài nghi, những người này sớm đã bị xử lý. Xưởng sắt thép không chỉ khoa tài vụ bên kia có thể đổi đi công nghiệp quán những này ngân phiếu định mức. Muốn nói so với người số, tài vụ bên kia cũng chính là mười mấy người, cùng bảo vệ chỗ bên kia kém không phải một chút điểm. Hiện tại cần công nghiệp quán, xem ra muốn tìm Đồ Vũ nghĩ một hồi biện pháp. Bảo vệ chỗ nhiều người như vậy, thật đơn giản cũng có thể kiếm ra không ít tới. Công nghiệp quán là căn cứ tiền lương nhiều ít phát ra, tiền lương càng nhiều phát càng nhiều. Giống chính thức làm việc gia đình, ra căn bản liền sẽ không thiếu khuyết đèn tin, tráng men buồn, trà bạc loại này sản phẩm. Những này công nghiệp phẩm, muốn không phải cố ý phá hư, một cái dùng trên 10 năm 8 năm hoàn toàn không có vấn đề. Hạ quyết tâm, hắn dự định ngày mai đi một chuyến xưởng sắt thép. Sáng sớm hôm sau, hắn đội vàng xe la xuất hiện tại xưởng sắt thép cửa chính, xe la bên trên không có cái gì. Cái này khiến cổng bảo vệ viên rất là ngạc nhiên, Hạ Vân Thiên chưa hề liền không có không qua tay, lần này là thế nào? Hắn không có để ý cổng bảo vệ viên ánh mắt, đem xe la đuổi tới bảo vệ chỗ cổng. Đối một cái bảo vệ viên hỏi, các ngươi đồ trưởng phòng còn có tề khoa trưởng ở đây sao? Bảo vệ viên nhận biết Hạ Vân Thiên, cũng biết hắn cùng nhà mình trưởng phòng còn có khoa trưởng chỗ không tệ. Mở miệng nói, tề khoa trưởng ở văn phòng đi, trưởng phòng sáng nay ta cũng chưa từng gặp qua. Hạ Vân Thiên lấy ra một bao hủy đi phong đại tiền môn, lấy một cây nói ra, chỗ, ta đi tìm các ngươi một chút khoa trưởng, còn là nếu là vướng bận ngươi liền giúp ta dắt đi sang một bên. Bảo vệ viên tiếp nhận hắn đưa tới khói, nói ra, Hạ khoa trưởng ngươi cứ yên tâm đi, xe la không mất được. Hạ Vân Tiên đi vào Tề Viễn cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái, đạt được đáp lại lúc này mới đẩy cửa đi vào. Tề Viễn nhìn thấy hắn, cười ha hả hỏi, khách quý ít gặp à, ngọn gió nào đem chúc lớn khoa trưởng thổi tới ta tòa miếu nhỏ này tới. Vừa nói chuyện, một bên đứng dậy cầm lấy phích nước nóng rót một chén nước. Hạ Vân Tiên thẳng vào chủ đề nói, hôm nay tới tìm ngươi đủ lớn khoa trưởng, là tới tìm ngươi hỗ trợ. Tề Viễn nghiêm mặt nói, ngươi nói một chút chuyện gì, có thể giúp ta tuyệt đối không chối từ. Hạ Vân Tiên nói, cũng không có gì, chính là ta cần một chút công nghiệp quán, muốn tìm ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp. Tề Viễn nói, ngươi muốn bao nhiêu, ngươi bây giờ cũng là chính khoa cấp, mỗi tháng cũng không ít đi. Hạ Vân Thiên nói, không đủ a, bằng không ta còn muốn tới tìm ngươi. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, ta dùng đồ vật cùng ngươi đổi. Tề Viễn con mắt sáng lên nói ra, ngươi nói là mật ong. Lần trước tại khoa tài vụ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn mặc dù nghe được không ít nghe đồn, nhưng đây chẳng qua là nghe đồn, so ra kém Hạ Vân Thiên cái này chính chủ biết đến kỹ càng. Hạ Vân Thiên nói, ngươi muốn là muốn mật ong cùng thịt đều có thể, chúng ta dựa theo giá thị trường trao đổi, ai cũng không mất mắt gì. Lần trước ta chính là muốn còn một chút công nghiệp quán, không nghĩ tới còn bị người cài lên đầu cơ trục lợi tên tuổi. Tề Viễn cười cười, cái này đầu cơ trục lợi chính là một cái rất mơ hồ tội danh. bất luận cái gì dính đến kim chuyện tiền bạc đều có thể nói là, liền nhìn nghĩ muốn làm sao đi giải độc. Hắn ngồi vào Hạ Vân Thiên bên người, nói ra, ta nói tiểu tử ngươi quá không có suy nghĩ, có đồ tốt như vậy cũng không muốn lấy điểm ca ca. Hạ Vân Thiên tức giận, ngươi làm đây là chuyện tốt, ta đem đổ lao ca kêu lên, hoàn toàn chính là cấp bậc của hắn cao, có thể ngăn chặn chẳng tử, đem ngươi kêu lên nói không chừng sẽ đem ngươi liên lụy. Tề Viễn nói, ta nói không phải chuyện này, ta nói chính là mật ong sự tình. Ngươi đến cùng đạt được nhiều ít mật ong, mình không cần giữ lại sao? Dựa theo Tề Viễn hiểu rõ, hoang dại tổ ong liền là có chút mật ong cũng không nhiều. Một cái tổ ong có cái mấy cân liền cao nữa là nhưng là chuyện lúc trước huyên náo như thế lớn, hiển nhiên không phải mấy cân mật ong, hắn hiện tại liền muốn biết Hạ Vân Tiên trong tay đến cùng có bao nhiêu. Mật ong tại trước mắt, thế nhưng là thuộc về cấp cao dinh dưỡng phẩm, không có môn lộ chính là muốn mua cũng mua không được. Hạ Vân Tiên tùy ý nói, ngươi nói mật ong à, ta cũng liền lấy được trên dưới 100 cân đi, ngươi muốn bao nhiêu ta chuẩn bị cho ngươi tốt. Tề Viễn mở to hai mắt nhìn, hắn cho là mình là nghe lầm, lặp lại, ngươi nói là trên dưới 100 cân, không phải. Chương 599, bàn lại mật ong chương 599, bàn lại mật ong Hạ Vân Thiên khẳng định nói, không, có nói sai, chúng ta dựa theo giá thị trường trao đổi công nghiệp khoán là được. Tề Viễn nghi ngờ nói, ngươi mỗi tháng cũng không ít công nghiệp khoán đi, hẳn là tề chính ngươi dùng à, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì, cái đồ chơi này cũng không đáng tiền à. Hạ Vân Thiên nói, ngươi là hán tử no không biết hán tử nói cơ, ngươi có công tác chính thức, công nghiệp khoán cái đồ chơi này mỗi tháng đều phát. Nhưng là dân chúng bình thường không có à, ta thường xuyên cùng bọn hắn liên hệ thu sân hàng, bọn hắn đều hy vọng ta dùng đồ vật trao đổi, mà không phải tiền. Nghe được hắn nói như vậy, Tề Viễn mới giật mình, nói ra, chắc không được ngươi có thể thu đến nhiều đồ như vậy, nguyên lai ngươi so cái khác mua sắm viên nghĩ tới càng nhiều. Trước đó hắn còn nghĩ hoặc, cái khác mua sắm viên thu cái mấy cân thịt đều khó khăn. Hạ Vân Tiên tiểu tử này, động một chút lại làm ra cả đầu lợn rừng, nguyên lai sự tình là chuyện như vậy. Cái khác mua sắm viên không phải là không có nghĩ tới dùng vật tư trao đổi, mà là như thế này sẽ tăng lớn bọn hắn lao động thời gian còn gặp nguy hiểm hệ số. Thời đại này vật tư khan hiếm, ngươi mang theo đồ vật đến vắng vẻ địa phương, khó tránh khỏi sẽ gặp phải ngấp nghé. Nếu là không có năng lực tự vệ nhất định, đoan chừng người cũng không biết đi nơi nào tìm. Hạ Vân Tiên không biết, chính mình là tùy ý nói mỏ, cũng có thể để Tề Viễn nghĩ nhiều như vậy. Hắn dặn dò, lần này động tĩnh nhỏ một chút, ta mặc kệ ngươi dùng tiền vẫn là trao đổi, ngươi đem công nghiệp phiếu cho ta đem tới tay, ta liền đem mật ong cho ngươi. Ta không muốn cùng những người khác tiếp xúc, lại xuất hiện sự tình lần trước, liền thật không tiện bằng giao, ngươi hiểu ý của ta không? Tề Viễn tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nói ra, ngươi đây cứ yên tâm đi, ta bảo vệ khoa đều là các lão già, miệng không phải đám tiên nương môn như vậy nát. Ngươi nếu là ngay từ đầu liền tìm chúng ta, cũng không có sự tình phía sau. Đúng lúc này, cửa ban công bị gõ vang. Không đợi Tề Viễn nói chuyện, Đồ Vũ liền đẩy cửa tiến đến. Hắn tiến đến liền nói, "Tiểu tử ngươi gần nhất làm sao như thế chịu khó, trước kia không đều là 10 ngày nửa tháng mới đến trong xưởng một lần sao?" Hạ Vân Tiên tùy ý nói, "Ngươi nhớ lầm ta nào có lâu như vậy mới tới một lần, ngươi nói khẳng định không phải ta." Đồ Vũ nói, "Không mù giật, lần này tới mang theo vật gì tốt, ngươi không thể đem đồ tốt đều đưa đến nhà kho, cũng muốn suy tính một chút chúng ta đám huynh đệ này." Hắn là nghĩ đến sớm, đem Hạ Vân Tiên mang tới đồ vật chặn lại tới. Hắn mang tới đồ vật lại nhiều, phóng tới xưởng sắt thép hơn vạn nhân viên trước mặt, cũng lộ ra là hạt cát trong sa mạc. Nhưng nếu là đem những vật tư này cho bọn hắn bảo vệ chỗ, cũng đủ để cho cái này hơn 200 người hảo hảo cải thiện một chút sinh hoạt. Hạ Vân Thiên lại đem mật ong sự tình nói một lần, Đồ Vũ lo lắng nói, ngươi đến cùng lấy được nhiều ít, chúng ta bảo vệ chỗ không ít người, đừng đến lúc đó không đủ phân liền lúng túng. Hắn nhưng là biết, thu hoạch mật ong thời gian tốt nhất là tại cuối mùa hè. Khi đó cũng là tổ ong bên trong mật ong nhiều nhất thời điểm, mùa hạ ong mật không thiếu hụt đồ ăn, mới có thể đem dư thừa mật ong chứa đựng xuống tới. Hạ Vân Thiên tùy ý nói, ngươi có bao nhiêu công nghiệp quán, ta liền có bao nhiêu mật ong. Hắn tự tin không gian bên trong mật ong đủ nhiều, chỉ bằng bảo vệ cho những người này trong tay công nghiệp quán, cũng chính là nhiều nước sự tình. Đồ Vũ nhìn hắn không muốn nói, cũng không có truy vấn. Đổi đề tài nói ra, ngươi biết mình bị người theo dõi sự tình đi. Tề Viễn kinh ngạc nói, ngươi bị người theo dõi có việc không có? Hạ Vân Thiên nói, không có việc gì, ngươi nhìn ta không phải tốt tốt. Biết, công xã đồn công an tôn đồn trưởng cho ta biết để cho ta chú ý an toàn. Đồ Vũ cười nói, kia bốn cái nhỏ biết độc tử, cũng là đuôi mù, làm sao lại nghĩ đến theo dõi ngươi? Bốn người bọn họ hiện tại tình huống như thế nào? Hạ Vân Thiên nói, còn tại đồn công an đâu, nghe nói bọn hắn đến Hồng Kỳ công xã đêm đó, liền đem công xã cung tiêu xã cướp sạch, đoán chừng thời gian ngắn là không ra được. Đồ Vũ cảm thán nói, ai, ngươi nói cái này hảo hảo thời gian bất quá, nhất định phải đi tìm đường chết. Nếu không phải cả cái này đấu cái kia cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay tình trạng. Đồ Vũ nói không sai, bốn người kia nếu là an tâm công việc, mặc dù vất vả một chút, nuôi sống gia đình không có vấn đề. Nhưng là bốn người ghét bỏ xưởng sắt thép một tuyến công nhân vất vả, muốn dẫm lên người khác đạt được vị trí cao hơn, thật tình không biết bọn hắn cũng chính là phía trên có trong tay một cây đao mà thôi. Sự tình thành công, cũng liền cho bọn hắn ba dưa hai táo đổi một chút. Không thành công, bọn hắn chính là con hắc qua. Liên chuyện lúc trước đến xem, bốn người này cũng không phải chủ mưu. Câu chấn thống khoái như vậy cho Hạ Vân Tiên một cái công vị, chính là để hắn không muốn truy cứu thêm nữa. Hạ Vân Tiên cũng là biết điểm này, lúc này mới lựa chọn yếu điểm chỗ tốt, chấm dứt việc này. Song phương cứ như vậy đạt thành một loại ăn ý, ai cũng không truy cứu nữa. Câu chấn bên kia là không có bắt được thực chất chứng cứ, lại thêm Hạ Vân Tiên cường thế, cùng sau lưng của hắn tề chiến phi, tiếp tục truy cứu xuống dưới cũng sẽ không có quá lớn chiến quả, lúc này mới lựa chọn tránh lui. Hạ Vân Thiên là biết nhóm người này cũng liền tại càn rỡ mấy năm, qua mấy năm bọn hắn liền cùng chuột chạy qua đường đồng dạng. Ngoại trừ cấp bậc cao một chút có thể toàn thân trở ra, những cái kia người phía dưới trôi qua đều chẳng ra sao cả. Biết bọn hắn hậu quả, cũng không có tất yếu cùng một đám thu được về châu chấu vào chỗ chết đối kháng. Mình còn muốn an ổn vượt qua mấy năm này, không phải đến diệt trừ bọn hắn. Sự tình đều thương lượng xong, Hạ Vân Thiên đứng lên nói, hai vị lão ca hao chút tâm, đem công nghiệp quán chuẩn bị kỹ càng. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, thuận tiện chuẩn bị kỹ càng bình thủy tinh, trong tay của ta không có nhiều như vậy cái bình. Hiện tại các loại vật tư đều khan hiếm, liền ngay cả về sau khắp nơi có thể thấy được, bình thủy tinh cũng giống như vậy. Lúc trước hắn chuẩn bị những cái kia, vẫn là ăn đồ hộp lưu lại về sau trong không gian sản xuất hoa quả, hắn cũng rất ít đang ăn đồ hộp. Đồ Vũ nói, được, cái này ngươi liền không cần quan tâm, bình thủy tinh sự tỉnh ta đến nghĩ biện pháp, ta cùng pha lê nhà máy bên kia còn có một chút quan hệ. Hạ Vân Thiên rời đi Tề Viễn văn phòng, nắm mình con la liền rời đi xưởng sắt thép. Lần này biết hắn tới qua cũng chính là bảo vệ chỗ đám người này. Bảo vệ chỗ nhân viên cơ bản đều là xuất ngũ lao bình, miệng của bọn hắn cũng không phải khoa tài vụ những cái kia đại tỷ, từng cái nghiêm vô cùng. Nhìn xuống thời gian, còn rất sớm. Hắn liền đem xe la đuổi tới An Bình huyện cung tiêu xã, bắt đầu ở bên trong tảo hóa. Hắn đem trên người ngân phiếu định mức, công nghiệp quán tất cả đều lấy ra, vô luận là kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà bông thơm, vẫn là tráng men buồn những vật này, chỉ cần trên thảo nguyên không có hắn đều tiến hành một phen lớn mua sắm. Hắn như thế đại động tác, tự nhiên gây nên cung tiêu xã chủ nhiệm chú ý, hắn cố ý chạy đến Hạ Vân Thiên bên cạnh hỏi, "Hạ đồng chí, xưởng sắt thép có phải hay không có cái gì hoạt động để ngươi chạy chuyến này?" Hạ Vân Thiên mua sắm đồ vật, một gia đình dùng hơn vài chục năm đều dùng không hết, hiển nhiên không phải nhà mình sử dụng. Hạ Vân Thiên giải thích nói, "Không có cái gì hoạt động, ta đây không phải thường xuyên đi trên núi thu đồ vật sao, nơi đó giao thông không tiện, thôn dân liền ủy thác ta giúp bọn hắn mua thành đồ vật, bọn hắn ra một chuyến cũng không dễ dàng." Chủ nhiệm gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, bọn hắn cung tiêu xã hạ hạt trạm thu mua cũng sẽ thu thôn dân đưa tới lâm sản. Đại quy mô như vậy mua sắm, tự nhiên nhận cung tiêu xã viên công hoàn nền. Chính là rời đi thời điểm, đều là mấy cái nam nhân viên hỗ trợ. Chương 600, lại đến Tề Viễn nhà chương 600, lại đến Tề Viễn nhà Hạ Vân Tiên đội vàng con la, lôi kéo vật mua được hướng Khấu Sơn chuẩn đi đến. Ra huyện thành phạm vi, nhìn một chút chung quanh không ai, liền đem trên xe đổ vật thu vào không gian phân loại cất giữ. Trên xe không có có cái gì về sau, con la tốc độ càng nhanh. Chưa tới giữa trưa thời gian, Hạ Vân Tiên liền trở về Khấu Sơn chuẩn. Tốt về sau, hắn liền bắt đầu làm cơm trưa sự tình, hiện tại hắn là cả nhà nhàn rỗi nhất người. Cơm trưa tự nhiên do hắn tới làm. Thời gian lại qua mấy ngày, hắn đoán chừng Tề Viễn chuẩn bị kỹ càng công nghiệp quán, lại lần nữa vội vàng xe la đi một chuyến xưởng sắt thép. Nhanh đến trong xưởng thời điểm, xe la bên trên xuất hiện hai phiến thịt heo. Thuận lợi đến trong xưởng, lần này không có hướng nhà kho tiến đến. Hắn đem xe la đuổi tới bảo vệ chỗ bên ngoài, hô qua phụ cận tuần tra hai cái bảo vệ biên, nói ra, đồng chí, hỗ trợ hô các ngươi một chút đồ trưởng phòng. Hai cái này tuần tra người cũng biết hắn, một người nói, được rồi, ngươi chờ một lát. Ước chừng một điếu thuốc thời gian, Đồ Vũ ăn mặc đồng phục, đi vũ trang mang từ bảo vệ chỗ ra. Hắn nhìn thấy Hạ Vân Tiên nói ra, "Tiểu tử ngươi tới mình đi vào liền tốt, còn để cho ta tới mời ngươi à?" Hạ Vân Tiên nói đùa, "Ngươi tới xem một chút trên xe mang theo cái gì? Ngươi có muốn hay không ta liền kéo đến nhà kho đi?" Đồ Vũ đi tới, ngoài miệng còn nói ra, "Ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi mang theo vật gì tốt." Nói xong, hắn nhấc lên chiếu rơm, nhìn đến phía dưới thịt heo, hai mắt tỏa ánh sáng. Nói tiếp, "Hảo huynh đệ, thật đủ ý tứ, đi cùng ta tới phòng làm việc ngồi một chút." Lại đối một bên hai tên bảo vệ viên nói ra, "Các ngươi đem thịt heo đem đến nhà ăn dựa theo giá thị trường cho mỗi cái huynh đệ phân một phần, để bọn hắn miệng đều chặt chẽ một điểm." Hai cái này bảo vệ viên lập tức đáp ứng, bọn hắn cũng là nhìn chằm chằm xe la bên trên thịt heo, sợ nó chạy mất đồng dạng. Chờ Đồ Vũ cùng Hạ Vân Tiên rời đi, hai người một cái, đem thịt heo nâng lên đến liền hướng bảo vệ chỗ căn tin đi đến. Đợi đến buông xuống thịt heo, một cái bảo vệ viên nói ra, "Hạ khoa trưởng thật lợi hại, có thể làm đến như vậy mập thịt heo." Một người khác cũng nói, "Đúng vậy à, đây cũng chính là sự trưởng chúng ta cùng hắn quan hệ tốt, không phải chuyện tốt như vậy, cũng rơi không đến trên đầu của chúng ta." Bọn hắn bảo vệ chỗ người, cũng là trong xưởng chính thức làm việc, mỗi tháng đều là có tiền lương. Nhưng là bọn hắn mỗi tháng con tin cũng không nhiều, có thể mua được thịt liền không nhiều. Mua được thịt cũng là người cả nhà đang ăn, ăn vào bọn hắn miệng bên trong càng ít. Nhưng bảo vệ chỗ lại là thuộc về lực lượng vũ trang, vẫn là cần thường xuyên huấn luyện. Cái này trong bụng không có bao nhiêu chất béo, huấn bắt đầu luyện tự nhiên càng thêm tiêu hao lương thực. Có ít người vì để cho người trong nhà ăn nhiều một chút, còn thừa lại miệng của mình lương cho người trong nhà. Hạ Vân Thiên đến Đồ Vũ văn phòng, hắn lại hỏi, "Lão đệ, ngươi nói một chút con lợn này bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho ngươi." Bảo vệ chỗ nhưng là có mình tiểu kim cố, bên trong còn có không ít tiền. Hạ Vân Thiên cũng không có khách khí, nói ra, "Cái này cứ dựa theo trong xưởng mua sắm giá tốt, các ngươi bảo vệ chỗ cũng là trong xưởng nhân viên, cho các ngươi ăn cũng không tính sai." Đồ Vũ cười nói, "Lão đệ ngươi nghĩ như vậy là được rồi, cứ như vậy một con lợn phân cho trên vạn người ăn, còn không bằng cho chúng ta ăn xong, còn có thể tốt hơn bảo vệ trong xưởng." Hạ Vân Thiên nói, "Con lợn này là 238 cân dựa theo trong xưởng giá tiền là một khối 2 một cân, tổng cộng là 285 khối 6." Đồ Vũ nói, "Được, ngươi ở chỗ này ngồi một hồi, ta đi cấp ngươi lấy tiền." Nói xong, hắn liền rời phòng làm việc, qua ước chừng hơn 10 phút, hắn cùng Tề Viễn cùng một chỗ trở lại văn phòng. Đồ Vũ đem tiền đưa cho Hạ Vân Thiên nói, "Đây là 286 khối, nhiều bốn lông xem như cho tiểu tử ngươi chân chạy tiền, không cho ngươi phi công, ngươi đem tiền điểm một chút." Hạ Vân Thiên cũng không có khách khí, ở trước mặt ít tiền không tính sự tình, nếu là sau đó lại nói xảy ra vấn đề mới là thật đắc tội với người. đem tiền trong tay đếm xong, liền cất vào trên quần áo trong túi, trên thực tế là thu vào không gian bên trong. Nhìn hắn đem tiền nhận lấy, Đồ Vũ nói tiếp, lão đệ, mật ong sự tình ngươi chuẩn bị thế nào? Chúng ta công nghiệp quán đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi nếu là chưa chuẩn bị xong, chúng ta không tốt cùng huynh đệ phía dưới bàn giao. Hạ Vân Tiên nói ra, các ngươi chuẩn bị nhiều ít trương công nghiệp quán, mật ong ta đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là trong xưởng nhiều người phức tạp liền không có mang tới, ta sợ bị người hữu tâm để mắt tới. Lúc này, Tề Viễn đem trong tay phong thư đưa cho hắn, nói ra, đều ở nơi này, tổng cộng là 200 tấm. Hắn tiếp nhận phong thư mở ra, từ bên trong đổ ra một đống công nghiệp quán. Cái đồ chơi này là dựa theo mỗi người tiền lương nhiều ít phát ra, đối với chính thức làm việc gia đình không tính là khan hiếm đồ vật. Trong lòng của hắn yên lặng đánh giá một chút giá cả, hỏi dò, hai vị lão ca, chúng ta cứ dựa theo một chương 5 mao tiền quy ra tiền thế nào? Đồ Vũ còn có Tề Viễn nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu. Vẫn là câu nói kia, cái đồ chơi này bọn hắn căn bản không thiếu, bình thường cũng rất ít sẽ dùng đến, Hạ Vân Thiên nguyện ý muốn liền rất tốt. Hắn lại đem những này công nghiệp quán toàn bộ chứa bảo, cũng không có kiểm kê. Tề Viễn nói là nhiều ít chính là nhiều ít, hắn cũng sẽ không lừa gạt Hạ Vân Thiên. Đồ Vũ nói, Hạ lão đệ, ngươi nhìn mật ong làm sao giao dịch, giá cả bao nhiêu? Hạ Vân Thiên nói ra, các ngươi bình thủy tinh đâu? Ta đều là hoang dại thượng đẳng bách hoa mật, giá tiền là 2 khối tiền một cân. Hai người nghe xong, cũng là nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng đều biết tại cung tiêu xã, mật ong giá cả cũng không thể so với cái này tiện nghi. Đồ Vũ nói ra, bình thủy tinh tại tiểu thế gia, ngươi cùng hắn đi một chuyến khu gia quyến, hắn đem cái bình cho ngươi chờ ngươi sắp xếp gọn cho chúng ta trả lại liền tốt. Lấy bọn hắn quan hệ, đừng nói dùng mật ong đổi công nghiệp quán. Chính là Hạ Vân Thiên muốn công nghiệp quán, bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ góp. Cú may song phương đều không phải là loại kia chiếm tiện nghi người, lúc này mới lựa chọn trao đổi. Hạ Vân Thiên nói, vậy không bằng rằng này, ta đem mật ong kéo đến Tề ca nhà liền tốt, chúng ta tại nhà ngươi đem mật ong phân trang, đến lúc đó ngươi nguyện ý cho ai chính là các ngươi sự tình. Tề Viễn suy nghĩ một chút nói, được, người trưởng phòng kia. Đồ Vũ vung tay lên nói, vậy ngươi bây giờ liền về nhà đi, trong xưởng bên này ta đến phụ trách. Tề Viễn cùng Hạ Vân Thiên cùng rời đi xưởng sắt thép, đến nhà thuộc khu phụ cận, hắn đi về nhà, Hạ Vân Thiên thì mang lấy xe la hướng huyện thành đi ra ngoài. Tề Viễn tốt, gõ vang ra đại môn. Vợ hắn Sở Linh hỏi, ai vậy? Hắn tại cửa ra và hô, là ta, đem cửa mở ra. Sở Linh nghe xong, lập tức để hải tử mình chơi đùa, bước nhanh đi tới cửa bên cạnh đem đại môn mở ra. Nhìn xem Tề Viễn hỏi, làm sao lúc này trở về, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Dựa theo bình thường thời gian, Tề Viễn lúc này hẳn là khi làm việc. Tề Viễn nói, không có việc gì, hải tử đâu, ra không có người ngoài đi. Một bên nói một bên đi vào nhà, nhìn thấy đang chơi đùa nhi tử, hắn đem nhi tử giơ lên bước ra mấy lần, để hải tử cao hứng hoa hoa kêu to. Sở Linh tiếp lấy truy vấn, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao lúc này trở về? Tề Viễn cười nói, không có việc gì, một hồi ngươi liền biết. Ước chừng quá khứ một bữa cơm thời gian, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la đi vào cửa nhà hắn. Hắn lần trước tới qua một lần, còn nhớ rõ Tề Viễn nhà vị trí. Chương 601, trộn con la chương 601, trộn con la Hạ Vân Thiên đẩy ra Tề Viễn nhà đại môn, Tề Viễn vợ chồng đón. Hắn từ xe la nâng lên ra một rổ trứng gà đưa cho Tề Viễn, Tề Viễn vừa muốn nói cái gì, bị đánh gây nói, trước đem đồ vật mang vào lại nói. Tề Viễn đem trong tay rổ đưa cho nàng dâu, người tới cửa chính, liền thấy xe la bên trên đặt vào 6 cái bình. Hạ Vân Thiên rời lên một cái bình phóng tới trong ngực của hắn. Chính hắn cũng một tay một cái bình, hướng trong phòng dọn đi. Trong phòng hài tử nhìn thấy phụ mẫu trở về, siêu siêu mẹo mẹo hướng bên người mẫu thân dựa vào, Sở Linh đem trong tay trứng gà phóng tới trên mặt bàn, nàng cũng không dám để dưới đất, bằng không không phải để ra nhỏ gây sự ném hỏng không thể. Đợi đến xe la bên trên 6 cái bình tất cả đều đem đến trong phòng, Hạ Vân Thiên nói ra, đem lại môn buộc đứng lên đi, đừng một hồi xông vào người nào tới. Đợi đến Tề Viễn trở về, hắn lần nữa mở miệng nói, ngươi chuẩn bị bình thủy tinh đâu, lấy ra đi. Lúc này, Sở Linh mới rõ ràng chính mình chủ nhà trước mấy ngày cầm đến như vậy nhiều bình thủy tinh làm gì, nguyên lai là chuẩn bị chứa đồ vật thế, nhưng là kia trong bình là cái gì? Đợi đến Tề Viễn đem bình thủy tinh lấy ra, Hạ Vân Thiên lại để cho hắn đem trong nhà thìa lấy ra. Lúc này mới mở ra cái bình đóng kín, một cỗ thơm ngọt hương vị lập tức bay ra. Nghe đạo cỗ này mùi thơm, Tề Viễn hải tử chạy nước bọt, không lưu loát nói, mụ mụ, ăn. Sở Linh nghe được cỗ này mùi thơm, cũng biết những này trong bình là mật ong. Thế nhưng là người này từ nơi nào lấy được mật ong, làm sao nhiều như vậy? Nghe được hải tử thanh âm, Hạ Vân Thiên nói ra, Tề ca, ngươi đi tìm mấy sạch sẽ bắt còn có nước nóng, xông một điểm uống một chút. Tề Viễn có chút xấu hổ nói, Hạ huynh đệ, cái này. Không chờ hắn nói xong, Hạ Vân Thiên ngắt lời nói, ngươi đi chuẩn bị đi, nhiều như vậy nhất thời bán hội cũng giả không hết. Tề Viễn cũng không có chối từ, đứng dậy đi chuẩn bị bắt đũa còn có nước nóng đi. Lúc này, nghe được hương vị hải tử chỗ nào còn có thể trải qua chịu được dụ hoặc, lôi kéo mụ mụ tay liền muốn hướng phía trước, nhưng là khí lực của hắn quá nhỏ, kéo không nhúc nhích mẹ của mình. Sở Linh đem hắn ôm, tại trên mông đít nhỏ đập mấy lần, mấy đạo, ngươi cái nhỏ tham ăn quỷ, sớm tối bị người lừa gạt đi. Đợi đến bắt lấy tới, Hạ Vân Thiên dùng đũa kẹp một chút mật ong, rót nước nóng đem mật ong quấy vân. Chờ đợi nước nóng làm lạnh thời điểm, hắn nói ra, chúng ta nhanh lên giả bộ à, nhiều như vậy cần một chút thời gian. Thế ca, ngươi mở nắp lên, sắp xếp gọn lại che lại. Tề Viễn nói, được. Ngay từ đầu Hạ Vân Thiên định dùng thìa trang, kết quả hắn mật ong chất lượng quá tốt, dính tính tương đối lớn, đính vào thìa lên không được đến, trang rất chậm. Sau đó hắn từ bỏ dùng thìa, trực tiếp liền đem cái bình ôm, chậm rãi hướng trong bình ngược lại. Loại này hướng trong miệng nhỏ ngược lại đồ vật, nghe đơn giản, kỳ thật cần rất mạnh kỹ xảo, không cẩn thận liền sẽ đổ vào cái bình bên ngoài. Cũng may Hạ Vân Thiên khí lực lớn, mười mấy, 20 cân cái bình trong tay hắn không tính là cái gì. Đổ mấy bình về sau, chậm rãi nắm giữ kỹ xảo, phía sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Sở Linh nhìn thấy, kim hoàng sắc mật ong chứa ở bình thủy tinh bên trong, nhìn liền so chứa ở trong bình cao cấp. Cũng không biết bọn hắn vì cái gì tại nhà mình giả mật ong. Thứ một vò mật ong bị gắn xong, bên trong còn lại đính vào trong bình mít. Hạ Vân Thiên nói, những này ngược lại không ra, dùng nước sôi xông một lần có thể trực tiếp uống. Nói xong, nhấc lên bên bàn bên trên nửa ấm nước sôi đổ đi vào. Tề Viễn cũng đem sắp xếp gọn mật ong mặt bên trên cái nắp, phát hiện cái bình bên ngoài không có một giọt mật ong, liền chiêu này hắn liền làm không được. Hắn đem sắp xếp gọn mật ong để ở một bên, lại mở ra chống không cái bình, hai người tiếp tục bắt đầu giả mật ong. Lúc này, trước đó sông mật ong nước cũng lạnh, nhỏ gây sự uống đến ngọt ngào mật ong nước, con mắt đều híp lại, hé miệng, chảy ra càng nhiều nước bọt. Theo thời gian trôi qua, mật ong tất cả đều bị gắn xong. Những này cái bình tất cả đều có thể giả bộ 500 khắc đồ vật, cũng chính là một cân phân lượng, nhưng là lắp đặt mật ong liền vượt qua một cân. Gắn xong đến một chút, ước chừng trang 62 cái đầy bình, cuối cùng còn có một nửa bình. Số xong sau, Hạ Vân Thiên nói ra, dựa theo ước định, ngươi lưu lại 50 bình, còn lại là của ta. Tề Viễn tức giận nói, ngươi còn thiếu những này, đều lưu lại cho ta, nhiều ta cho ngươi bổ đủ trên lệch giá liền tốt. Hắn nhìn thấy những này mật ong chất lượng, so cung tiêu xã không biết tốt bao nhiêu, tự nhiên muốn đem nhiều tất cả đều lưu lại. Chính hắn không dùng đến nhiều như vậy mật ong, nhưng là có thể dùng để đưa bằng hữu thân thích cái gì. Cái đồ chơi này chỉ cần chứa đựng phương pháp thỏa đáng, cũng không cần lo lắng quá thời hạn vấn đề. Lại nhìn nhà mình nhỏ gây sự như thế thích mật ong nước, đoán chừng về sau ăn không được chuẩn sẽ làm ầm ĩ nghe hắn nói như vậy, Hạ Vân Thiên nói, được, vậy liền toàn bộ lưu cho ngươi. Tề Viễn nói với Sở Linh, nàng dâu, đi cho Hạ lão đệ cầm 40 đồng tiền. Hạ Vân Thiên vội vàng ngăn cả nói, không dùng đến nhiều như vậy. Nhưng là Sở Linh là một nữ nhân, hắn cũng không tiện theo tới. Sở Linh ôm hài tử đi vào nhà, lại lúc đi ra trong tay nhiều 4 tờ đại đoàn kết. Hạ Vân Thiên nhận lấy, rút ra một chương nhét vào trong ngực nàng hài tử trong tay. Đứa nhỏ này cũng là cơ linh, mặc dù không hiểu chuyện, nhưng cũng đem tiền bắt gắt gao. Tề Viễn đi lên ngăn cả nói, ngươi làm cái gì vậy, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, ngươi mang đến như vậy nhiều trứng gà cũng là muốn tiền. Hạ Vân Thiên tức giận, ta cái này đương thúc thúc cho hài tử đưa chút trứng gà ăn, còn muốn ngươi tiền, nói ra ta không sĩ diện nha. Cùng lắm thì đợi lát nữa về sau ngươi. Không đợi hắn nói xong, liền nghe đến bên ngoài viện truyền đến con la tiếng kêu, tựa hồ còn có một người quát lớn âm thanh. Tề Viễn nghe được động tĩnh, nói ra, tình huống như thế nào? Nói xong cũng muốn đi ra ngoài. Hạ Vân Thiên ngăn lại nói ra, đem đồ trên bàn thu lại, không nên bị người nhìn thấy. Nơi này là khu gia quyến, vạn vừa mở ra đại môn bị người nhìn thấy, lọt vào người khác ngấp nghé liền không tốt. Lúc này chính là đấu tranh kịch liệt nhất mấy năm, rất nhiều người vì thượng bị không từ thủ đoạn, ngay cả cha mẹ ruột đều có thể bán một cái hàng xóm càng là không có cái gì cảm giác tội lỗi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn con la cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc. Tề Viễn nghe được hắn, cũng biết không thể không phòng. Hai người lại đem trên bàn mật ong phóng tới trong phòng, còn giữ cửa khóa. Mật ong thả xong, Hạ Vân Thiên đem đại môn mở ra đi ra ngoài, Tề Viễn theo sát phía sau. Đến ngoài cửa liền thấy một người mặc quần áo rách nát nam nhân dắt lấy con la, miệng bên trong còn hét lớn cái gì. Hạ Vân Thiên hô, uy, ngươi là làm cái gì? Người này nhìn lại, phát hiện là thả con la cái này cửa nhà. Hắn mặt không đỏ tim không đập nói, ta đến thăm người thân, cái này con la không nghe lời, ta hiện tại liền rời đi. Hạ Vân Thiên cùng Tề Viễn liếc nhau, khá lắm, đây là gặp được cao thủ. Ngay trước hai người mình mặt nói láo, con mắt đều không nháy mắt một chút. Hạ Vân Thiên hô, cái này con la là của ngươi sao? Ngươi liền phải đem hắn dắt đi. Vô lại trung niên nhân lý trực khí chẳng nói, đương nhiên là của ta, cái này con la là ta từ đội sản xuất mượn tới, không tin ngươi cùng ta cùng một chỗ. Chương 602, ẩu đả. Chương 602, ẩu đả. Hạ Vân Thiên ngắt lời nói, ta không có thời gian đi theo ngươi, ngươi vẫn là đi với ta một chuyến đi. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, trộm đồ còn lý trực khí tráng. Gia hỏa này ra mặt so tường thành khả năng kém chút, nhưng là đạn đoán chừng đối phó hắn còn kém chút ý tứ. Hắn ngay trước Hạ Vân Thiên cùng Tề Viễn hai cái người sống sờ sờ, còn muốn đem con la lôi đi, đây cũng không phải là ra mặt dày vấn đề. Con la không phải trâu, cái mũi bị xuyên qua, chỉ cần lực khí rất nhỏ liền có thể lôi đi. Cái này tất con la rất là thông nhân tính, đừng nói cái này kẻ không quen biết. Chính là Khấu Sơn chân những người kia, không thông qua Hạ Vân Thiên đồng ý bọn hắn cũng dắt không đi. Người này kéo không nhúc nhích con la, lại nhìn thấy tới hai người, biết không nắm chặt rời đi, lát nữa càng thêm đi không được. Hắn giơ tay lên cho con la một bàn tay, há mồm nói ra, xuất sinh, còn không theo ta đi, trở về liền đem ngươi giết ăn thịt. Cái này tất thanh con la chỗ nào bị đánh qua, vẫn là một người xa lạ đánh nó. Há mồm kêu nhất thanh, dưỡng cổ lên cắn một cái tại người này trên bờ bay. Hất đầu, người này bị văng bay ra ngoài, đâm vào nhà hàng xóm trên cửa chính mới dừng lại. Sau khi rơi xuống đất, người này nằm trên mặt đất không có động tĩnh, hẳn là bị đụng hôn mê bất tỉnh. Con la răng mặc dù không có ăn thịt động vật bé nhọn, nhưng là đơn thuần lực cắn cũng không kém bao nhiêu. Rất nhiều cỏ đều là tương đối có tính bền dẻo, không có một bộ tốt răng lợi, ngay cả ăn cỏ tư cách đều không có. Đúng lúc này, nhà hàng xóm lớn cửa bị mở ra. Một cái trung niên phụ nữ khí thế hung hăng đi tới, nhìn tới cửa nằm một người, giật nảy mình. Nàng vừa mới nghe được, mình đại môn bị trùng điệp va vào một phát, tưởng rằng nhà ai hải tử nghịch ngợm. Vừa muốn mở miệng mắng chửi người, kết quả nhìn thấy một cái bả vai đổ máu người, nằm tại cửa chính của nhà mình miệng. Nàng có chút không biết làm sao nhìn qua Tề Viễn, hỏi: "Tề khoa trưởng, đây là có chuyện gì? Người này làm sao nằm tại cửa nhà nha?" Tề Viễn tức giận nói, ta làm sao biết, ta cũng là nghe được thanh âm ra người này không phải nhà ngươi thân thích sao, nhanh lên đem người đỡ về nhà đi, cũng đừng đông lạnh. Hắn có chút không quá chào đón nữ nhân này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Nàng là thuộc về chiếm tiện nghi không có đủ tính cách, chung quanh những ngày hàng xóm cũng không quá chào đón nàng. Nhà nàng nam nhân cũng là xưởng sắt thép nhân viên, bằng không thì cũng ở không tới nơi tới trốn thuộc khu nơi này. Nhà hắn nam nhân tại xưởng sắt thép nhanh 20 năm tài trí đến cái phòng này, tự nhiên đối với tuổi trẻ Tề Viễn vào ở đến không phục. Ngay từ đầu Tề Viễn chỉ là phổ thông bảo vệ viên thời điểm, nàng thường xuyên ngay trước mặt Sở Linh kể một ít có không có. Về sau Tề Viễn lên làm khoa trưởng, nữ nhân này muốn chiếm tiện nghi, bị thu thập một lần, lúc này mới yên tĩnh một chút. Nàng nhìn chính Tề Viễn trêu chọc không nổi, lại muốn đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Vân Thiên, vừa mở miệng nói, là ngươi cái này. Không chờ hắn nói xong, Hạ Vân Thiên trợn mắt nói, ngậm miệng, không có việc gì chạy trở về nhà chơi chứng đi. Biết Tề Viễn không chào đón nữ nhân này, hắn cũng không có nể mặt. Mình cũng không biết nàng, chính là một người xa lạ, đắc tội thì đắc tội, không quan trọng. Nữ nhân này lúc đầu muốn tìm một ít chuyện, nhưng nhìn đến đông đủ xa bên người người trẻ tuổi này mặt lạnh lấy, nàng cũng có chút sợ hãi. Nàng sợ nhất cái tuổi này người, đầu óc nóng lên không nặng không nhẹ, tát ngươi một cái đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nữ nhân này chỉ là đơn thuần phạm tiện, muốn tìm người cãi nhau, đem mình không vui phát tiết ra ngoài. Nhưng nàng không phải xuẩn, biết đắc tội người nào dễ dàng bị đánh. Hạ Vân Thiên nàng không dám đắc tội, liền đem lửa giận phát tiết tại nằm trên đất kia trên thân người. Người này toàn thân trên dưới quần áo rách nát, đoán chừng là một người xin cơm ăn mày. Nàng đi lên chính là một cước, hoàn toàn không có lưu một chút sức lực. Nằm trên đất người bị nàng đạp một cước, ai u nhất thanh tỉnh lại. Hạ Vân Thiên nghe, thở dài một hơi. Người này nếu là vẫn chưa tỉnh lại, vẫn là một cái chuyện phiền phức. Người này tỉnh lại về sau, ngồi dưới đất, một mặt mở mịt. Hắn vừa mới bị đụng động, bây giờ còn chưa có chậm tới, không biết chuyện gì phát sinh. Nữ nhân này nhìn thấy hắn ngồi dậy, sợ hãi trong lòng tan thành mây khói. Nếu là cái người chết còn phải sợ một chút, đó là cái người sống liền tất muốn lo lắng. Nàng bây giờ nghĩ lấy làm sao từ người này trong tay lừa bịp chút gì, ai bảo hắn đem cửa chính của nhà mình đâm đến như thế vang. Nàng đi lên một cước đá vào người này trên bờ vai, đạp vẫn là bị con la cắn qua cái kia bả vai. Con la không có răng nanh, không có khai ra máu, nhưng cũng để bờ vai của hắn xuất hiện máu ứ động. Bị nữ nhân như thế đạp cho một cước, kia đau đớn để hắn nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh. Hắn từ dưới đất bò dậy, đưa tay chính là một bàn tay quất vào nữ nhân này trên mặt. Hắn trong thôn chính là một cái hôn bất lận tính cách, trải qua một người ăn no cả nhà không đói bụng thời gian, liền ngay cả đại đội trưởng cũng phải nhường hắn. Không phải hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là bắt hắn không có cách nào. Nữ nhân bị nàng một bàn tay đánh mơ hồ, tại xưởng sắt thép khu gia quyến cái địa phương này, nàng lúc nào thua thiệt qua. Chu lên liền xuống tới, nàng cùng người trung niên này đánh thành một đoàn. Vừa mới là không có chú ý bị đánh một bàn tay, hiện tại bật hết hỏa lực phía dưới, song phương đánh một cái lực lượng ngang nhau. Tiếng gào của bọn họ hấp dẫn phụ cận rất nhiều hàng xóm chú ý mở cửa xem xét, phát hiện là Lý Đại Hoa đang cùng một người xa lạ đánh nhau. Mọi người tất cả đều ôm xem trò vui tầm tính, không ai tiến lên can ngăn. Thật sự là cái này Lý Đại Hoa, tại khu gia quyến người ngại chó ghét, cùng chung quanh hàng xóm đều không có chỗ tốt. Ngay tiếp theo nhà nàng nhi tử tại khu gia quyến cũng không được ham nên, gia có hài tử đều không cho hài tử cùng hắn cùng nhau đùa giỡn. Đúng lúc này, rất nhiều hài tử kết bạn hướng cái này vừa đi tới. Lớn một chút 13-14 tuổi, nhỏ một chút 7-8 tuổi khoảng chừng. Những hài tử này tất cả đều đi vào cửa nhà mình, đứng tại nhà mình bên người đại nhân xem kịch. Một cái tiểu bàn đôn nhìn thấy Lý Đại Hoa bị đánh, đem trong tay bao vải ném một cái dã man va chạm liền đụng tới. Kia cái trung niên nam nhân vốn là cùng Lý Đại Hoa đánh lực lượng ngang nhau, thình lình phân bị người đâm vào trên lưng, trên người khí lực khẽ đẩy, bị Lý Đại Hoa nắm lấy cơ hội. Đi lên mấy lần cào ở trên mặt, khuôn mặt đã tràn đầy vết máu, nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Một chút bọn nhỏ bị dọa đến hoa hoa kêu to, quay người liền hướng ra chạy. Đúng lúc này, xưởng sắt thép cũng tan tầm. Bọn hắn cái nhà này thuộc khu khoảng cách trong xưởng không xa, vẫn là có rất nhiều công nhân về nhà ăn cơm. Ở nhà ăn cơm, nhiều ít vẫn là có thể tiết kiệm một chút. Một đám người hướng cái này vừa đi tới, một cái gầy còm trung niên nhân nghe được Lý Đại Hoa thanh âm, biết lại là cái này nương môn tại gây chuyện, hắn mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Người này đi đến Lý Đại Hoa bên người, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Người kia là ai? Đánh như thế nào máu me đầy mặt?" Lý Đại Hoa lý trực khí chẳng nói: "Ta cũng không biết, ngươi mở nhà ta đại môn, đều bị cái này biết độc tử đồ chơi đụng hư, cũng không biết là cái kia tuyệt chủng đồ chơi sinh ra." Cái này cái nam nhân lúc đầu đã mất đi sức chiến đấu, vừa nghe đến tuyệt chủng đồ chơi bốn chữ, phảng phất thiêu đốt tiểu vũ trụ. Hai mắt huyết hồng nhìn xem Lý Đại Hoa. Hắn xông đi lên chính là mấy bàn tay, cái này mấy bàn tay đánh tương đương có trình độ. Lý Đại Hoa cái này một mép không tha người chủ, đều chưa kịp phản ứng liền bị liên tục quất mấy cái tát. Nàng nam nhân nhìn thấy nhà mình nàng dâu ăn thiệt thòi. Chương 603, mặt dày mày dạn vô lại chương 603, mặt dày mày dạn vô lại đừng nhìn cái này cái nam nhân gầy còm, nhưng có thể tại xưởng sắt thép làm việc đều là có một nhóm người khí lực. Máu me đầy mặt trung niên nhân bộc phát một chút, liền bị hắn triệt để áp chế. Đợi đến hắn lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất, tựa như một cái khóc lóc om sòm lão nương môn đồng dạng trên mặt đất vừa khóc lại mắng. Lúc này, trung quanh tan tầm nhân viên tạp vụ quên, Khắc Minh bị đánh, lại đánh liền thật xảy ra chuyện. Cái này gọi Khắc Minh nam nhân mới nghe tuổi thọ, nhìn xem Lý Đại Hoa hỏi, chuyện gì xảy ra, người kia là ai, các ngươi làm sao lại đánh nhau? Lý Đại Hoa bị nói rất là nén giận, la hét nói, lão nương làm sao biết? Không đợi hắn nói xong, trên đất người trở mình một cái đứng lên, nhìn qua cái này Khắc Minh nói ra, ngươi gọi Khắc Minh, nô Khắc Minh đúng hay không? Nô Khắc Minh bị nói sững sờ, hỏi ngược lại, ngươi là ai, ngươi tại sao lại biết tên của ta? Người này nói tiếp, ta chính là tới tìm ngươi, ngươi cậu chết rồi, để cho ta tới đối tin. Nô Khắc Minh bản năng trả lời một câu, ngươi cậu mới mẹ hắn chết rồi. Mắng xong phản ứng qua tới, ngươi nói là ta cậu chết rồi. Người này nói tiếp, đúng, Hạ Câu thôn Triệu Hy mới không phải ngươi cậu sao, hắn chết, nhà hắn phái ta tới cấp cho ngươi đưa tin. Thanh này Nô Khắc Minh nói sửng sốt, hắn xác thực có như thế một cái cứu cứu, nhưng là hai nhà đã rất nhiều năm không lui tới, làm sao lại phái người cho mình đưa tin? Chẳng lẽ nhà cậu biểu đệ tha thứ mình? Hắn quay đầu nhìn một bên bên người Lý Đại Hoa. Đều là bởi vì cái này nữ nhân, hắn mới cùng mình nhà cậu náo thành dạng này. Nếu là biết nữ nhân này dạng này, hắn lúc trước nói cái gì cũng không khai chọc giận nàng, hiện tại hết thể đã trễ rồi. Hắn không biết là, biểu đệ của hắn căn bản là không có gọi hắn đi phùng biếng, hoàn toàn chính là Triệu gia mời chủ quản an bài. Năm đó hắn cùng nhà mình cứu cứu náo mâu thuẫn sự tình, biết đến cũng không nhiều. Nhiều năm như vậy hai nhà không lui tới, những người khác cũng chỉ là suy đoán bọn hắn không hòa thuận. Nhưng là người chết vì lớn, lại là cậu ruột, hiện tại đã chết, Nô Khắc Minh người ngoại sinh này vẫn là phải trình diện. Lúc đầu, tới đưa tin không tới phiên người trung niên này lưu manh, nhưng là hắn biết muốn tới huyện thành tìm người, tìm vẫn là xưởng sắt thép công nhân, liền chủ động xin đi tới một chuyến. Hắn không biết bên trong có nội tình gì, chỉ cho là Nô Khắc Minh là xưởng sắt thép nhân viên, ra không lo ăn uống, hắn tới còn có thể chiếm chút lợi lộc cái gì. Hắn gọi Triệu Hy Kiệt, cùng Triệu Hy mới xem như một cái họ cùng thế hệ. Dựa theo cái này bối phận để tính, hắn cũng coi là Ngô Khắc Minh cứu cứu. Mình tới cháu trai ra, hắn không phải hảo hảo chiêu đãi mình, nói không chừng còn có thể cho mình cũng tìm một cái công việc. Trải qua một phen nghe ngóng, rốt cục đi vào khu gia quyến nơi này. Hắn thoáng qua một cái đến liền thấy, Hạ Vân Thiên con la một mình tại ngoài cửa lớn, liền lên chiếm hữu tâm tư. Chỉ muốn lấy được cái này tất con la, hắn liền có thể biến thành một người có tiền, ai còn có thể xem thường mình, hắn đều dự định chuẩn bị cẩn thận cưới vợ. Kết quả hắn đưa tay kéo con la thời điểm, cái này tất con la phản kháng không cùng hắn đi, còn phát ra tiếng kêu, cái này mới có sự tình phía sau. Hiện tại biết Ngô Khắc Minh là mình bà con xa cháu trai, hắn nói ra, Khắc Minh, dắt lên con la, chúng ta cùng một chỗ về Hạ Câu thôn đi. Chính hắn bị con la khai ra bóng ma tâm lý, không dám lên trước, lúc này mới mê hoặc Ngô Khắc Minh quá khứ. Ngô Khắc Minh nghi ngờ nói, ngươi nói cái này thất con la là ngươi dắt tới. Triệu Hy Kiệt mặt không đỏ tim không đập nói, đương nhiên là ta dắt tới. Nghe được hắn, có mấy cái xưởng sắt thép công nhân nhịn không được bật cười. Bọn hắn không chỉ một lần ở trong xưởng gặp qua đầu này con la, thế nào lại là người này? Triệu Hy Kiệt bị cười tức giận nói, các ngươi cười cái gì? Các ngươi gặp qua như thế tò con là sao? Hạ Vân Thiên nhìn một chút thời gian, đã vượt qua 12 giờ. Hắn nói với Tề Viễn, cũng không biết đổ lao ca ăn chưa ăn cơm, ta mời các ngươi đến quốc doanh tiệm cơm ăn cơm đi. Tề Viễn chỉ vào con la còn có Triệu Hy Kiệt hỏi, cái này xử lý như thế nào? Hạ Vân Thiên tức giận, tôm kép ngại nhép mà thôi, còn có thể làm khó được ngươi cái này lớn quá trưởng. Nói xong, hắn đi đến con la bên cạnh nắm liền muốn quay đầu. Triệu Hy Kiệt hét lên, ai? Ngươi người trẻ tuổi này chuyện gì xảy ra, quang trời hóa dưới mặt đất sao có thể giật đổ, cái này có còn vương pháp hay không? Khá lắm, con hàng này là hí tinh thân trên, thật đem mình nói láo xem như thật. Hạ Vân Tiên nói, ngươi biết cái này thất con la là ai sao, ngươi liền dám nói đây là ngươi. Mặc dù không có cam lòng, nhưng là hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nói với Ngô Khắc Minh, lớn cháu trai, ngươi không phải xưởng sắt thép nhân viên sao, ngươi biết cái này thanh niên sao? Hắn bây giờ muốn thăm dò rõ ràng Hạ Vân Tiên mọi nguồn, nhìn xem có phải hay không xưởng sắt thép người. Hắn Triệu bệnh chốc đầu coi trọng đồ vật, còn không có lửa bịp không đến. Đây cũng là Hạ Câu thôn những người kia không chào đón hắn nguyên nhân. Gia hỏa này liền cùng vô lại, trêu chọc hắn liền sẽ đối ngươi quân quýt chặt lấy. Rất nhiều người đều lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, không nguyện ý trêu chọc hắn. Nô Khắc Minh nhìn xem Hạ Vân Tiên bóng lưng, làm sao cũng nhớ không nổi hắn là ai. Lại thêm hắn xuyên không phải xưởng sắt thép quần áo lao động, cũng đem hắn xem như một người bình thường. Nhưng là người này hẳn là Tề Viễn bằng hữu, bọn hắn vừa mới còn cùng một chỗ nói chuyện. Ngay tại hắn không biết trả lời như thế nào thời điểm, liền thấy Tề Viễn đi theo đuổi tới. Hai người rất nhanh liền tiến tới cùng nhau, nói gì đó. Nô Khắc Minh là biết Tề Viễn thân phận, không phải mình cái này công nhân bình thường có thể trêu chọc. Hắn nói ra, phía sau người trẻ tuổi kia là xưởng chúng ta bên trong cán bộ, lôi kéo con la người kia ta không biết. Ngươi bây giờ tin cũng đưa đến, ngươi có thể đi về. Nói xong, lôi kéo nhà mình tiểu bàn đôn liền hướng ra đi chờ Lý Đại Hoa tiến vào ra môn, hắn đem lớn cửa đóng lại một tốt. Hắn nhưng không có ý định lưu Triệu Hy Kiệt ăn cơm, song phương vừa mới động thủ một lần, hắn nhìn xem liền cách đứng. Hắn còn muốn suy tính một chút có đi hay không phúng biếng mình cứu cứu, làm sao có thời giờ chiêu đãi Triệu Hy Kiệt. Trung quanh xưởng sắt thép nhân viên, thấy không náo nhiệt nhìn, toàn tất cả về nhà đem đại môn cái chốt. Có chút biết Hạ Vân Thiên thân phận cũng không có nói ra, bọn hắn còn muốn nhìn Ngô Khắc Minh mương trêu chọc hắn đâu. Bởi vì Lý Đại Hoa nguyên nhân, Ngô Khắc Minh tại khu gia quyến nơi này cũng không phải rất thụ chào đón. Triệu Hy Kiệt thất vọng đi tại An Bình huyện trên đường, lần này quá thua lỗ, đến một chuyến huyện thành không có mò được gì. Hắn đi trên đường, con mắt thỉnh thoảng nhìn xem chung quanh phong cảnh. Rất nhanh liền nhìn thấy vừa mới đầu kia con la tại một nhà cửa hàng cổng, dù cho không biết chữ, hắn cũng từ bên trong bay ra mùi thơm đánh giá ra, đây là tiệm cơm. Mà trong tiệm cơm, Hạ Vân Thiên đang ngồi ở một cái bàn phía trước, hắn đang chờ Tề Viễn cùng Đồ Vũ tới. Vừa mới tới thời điểm hắn chuẩn bị đi trong xưởng gọi Đồ Vũ, Tề Viễn nói hắn nắm con la không tiện, liền tự mình đi trong xưởng. Lúc này tiệm cơm cũng không có cái gì gọi món ăn phục vụ. Tiệm cơm mỗi ngày xào món gì đều sẽ viết tại trên bảng đen. Nếu tới chậm, giống thịt kho tàu những này thịt đồ ăn khả năng liền không có. phục vụ viên mang thức ăn lên cũng không sẽ giúp ngươi bưng đến trên mặt bàn, sẽ chỉ bưng đến quầy hàng. Ăn cơm người đem cơm thiếu, tiền lưu lại, mình đem đồ ăn bưng qua khứ. Ước chừng đợi 20 phút, Đồ Vũ cùng Tề Viễn mới tới. Chương 604, lần nữa mua sắm chương 604, lần nữa mua sắm bọn họ chạy tới về sau, trên mặt bàn đã thả 4 đạo đồ ăn. Một đạo là thời đại này đại bộ phận người đều thích thịt kho tàu, một đạo cá kho, một đạo dưa chua hầm đậu hũ, một đạo sợi khoai tây. 4 đạo đồ ăn, hai mặn hai chay, đã vượt qua thời đại này phần lớn người sinh hoạt trình độ. Đồ Vũ nhìn thấy trên bàn 4 đạo đồ ăn, nói ra, Hạ lao đệ, cái này khiến ngươi phá phí. Nói xong, cầm lấy đũa liền kẹp lên một khối thịt kho tàu. Quan hệ giữa bọn họ không tệ, cũng không có cái gì khách đạo, ba người bắt đầu nâng ly cạn chén. Cân nhắc đến Đồ Vũ cùng Tề Viễn còn phải đi làm, ba người liền muốn một bình rượu đế, không có dám uống nhiều. Tại bọn hắn lúc ăn cơm, còn có không ít nhân vọng lấy bọn hắn một bàn này. Đồ Vũ, Tề Viễn đều ăn mặc đồng phục, trên lưng ghim vũ trang mang, mặc dù không có mang thương, nhưng cũng biết không phải người bình thường. Hạ Vân Thiên cùng bọn hắn vừa so sánh, mặc dù dáng dấp càng đẹp mắt, nhưng là trên người phổ thông quần áo giảm phân không ít. Rất nhiều người đều đang suy đoán, đây là một cái nghĩ tìm việc làm người trẻ tuổi, tại mời hai người ăn cơm. Bọn hắn một bàn này thịt rượu nhưng không rẻ, tăng thêm ngân phiếu định mức không sai biệt lắm 5 khối tiền. Nhưng là nếu là người trẻ tuổi này thật tìm được việc làm, bữa cơm này liền kiếm lợi lớn. Liên tại bọn hắn lúc ăn cơm, quốc doanh tiệm cơm quản lý chạy tới. Hắn muốn là đến phía trước đi dạo, kết quả thấy được Đồ Vũ. Xưởng sắt thép bảo vệ chỗ, cũng không chỉ quản lý xưởng sắt thép 1 mẫu 3 phần đất. Liền ngay cả xung quanh địa phương, cũng tại bọn hắn tuần tra phạm vi bên trong. Cục công an huyện nếu là gặp được hành động lớn, nhân thủ không đủ thời điểm cũng sẽ từ bọn hắn nơi này cho người mượn. Đồ Vũ hiện tại còn kiêm nhiệm cục phó cục công an chức vị. Bảo vệ chỗ tiểu kim cố, chính là tịch thu những cái kia phi pháp đoạt được. Những vật này cần nộp lên một bộ phận, lưu lại một bộ phận mình sử dụng. Cho nên, bảo vệ chỗ bên ngoài tiền lương cũng không nhiều, nhưng là cuộc sống của bọn hắn trình độ nhưng là rất cao. Hiện tại huyện thành phạm vi cũng cứ như vậy lớn. Quốc doanh tiệm cơm quản lý tự nhiên là nhận biết Đồ Vũ, vị này không chỉ có là thủ hộ phiến khu vực này, liền liên hành chính cấp bậc cũng so với hắn người quản lý này cao không ít. Hắn chạy tới nói mấy câu, Đồ Vũ đơn giản giới thiệu một chút, đem hắn đuổi đi. Hôm nay là mình ba người uống rượu, không muốn gia tăng một ngoại nhân. Mà tiệm cơm quản lý bị đuổi đi về sau, trong lòng cũng rất là không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, một bàn này ba người ngoại trừ một cái trưởng phòng, còn lại hai cái đều là khoa trưởng. Nhất là cái kia mặc phổ thông quần áo, nhìn rất là tuổi trẻ người, càng là xưởng sắt thép khoa thu mua khoa trưởng. Cái này nếu không phải Đồ Vũ tự mình nói, hắn đều không thể tin được. Hắn nhớ ký Hạ Vân Thiên tướng mạo, chơi hắn nhóm nghề này, nhất định phải rộng kết thiện duyên. Dù cho không thể làm bằng hữu, cũng không thể trở thành cựu nhân. Hơn một giờ thời điểm, ba người rốt cục cơm nước xong xuôi, uống một bình rượu quan hệ, ba người cũng đều duy trì thanh tỉnh trạng thái. Chờ bọn hắn rời đi thời điểm, quốc doanh tiệm cơm quản lý tự mình đưa tới cửa. Đồ Vũ, Tề Viễn cùng một chỗ hướng xưởng sắt thép phương hướng đi, Hạ Vân Thiên thì giải khai con la, hướng phương hướng ngược nhau đi đến. Hiện tại có công nghiệp quán, hắn tự nhiên muốn đem thứ cần thiết lấy lòng, mấy ngày gần đây nhất chuẩn bị đi một chuyến Thảo Nguyên. Tháp Na, Tháp Nhã một nhà, cũng muốn chuẩn bị nổ trại di chuyển. Hắn tại cung tiêu xã một phen lớn mua sắm, bị cung tiêu xã chủ nhiệm nhiệt tình đưa ra tới. Vội vàng xe la mang theo vật tư, ở chung quanh người ánh mắt hâm mộ bên trong hướng huyện thành đi ra ngoài. Hắn không có chú ý tới sự tình, trong đám người có một đạo ánh mắt tham lam, nhìn qua tràn đầy một xe vật tư. Kia mắt kia chủ nhân chính là Triệu Hi Kiệt, hắn hiện ở trong lòng phát điên, trong đầu lại nghĩ, tiểu tử này làm sao có tiền như vậy? Hắn hiện tại đã lại nghĩ, làm sao đem những vật này chiếm thành của mình? Những này công nghiệp phẩm tại nông thôn, kia là tương đương khan hiếm. Có những vật này, đừng nói muốn cưới vương quả phụ, chính là muốn lấy nàng quê nữ, cái này lao nương môn cũng sẽ cao hứng, đem người đưa đến trên giường của mình. Cuối cùng, vẫn là tham lam chiến thắng lý trí. Hắn quyết định đi theo Hạ Vân Thiên, cơ hội đang ở trước mắt, làm sao cũng muốn đụng một cái mới được. Lần này nếu là hợp lại tốt, vậy thì không phải là cưới một cái quả phụ sự tình. Hạ Vân Tiên vội vàng xe la ra An Bình huyện, liền chậm rãi đem xe bên trên đổ bật hướng không gian bên trong thu. Bởi vì trên con đường này còn có lui tới những người khác chờ đến Hồng Kỳ công xã thời điểm đổ bật còn không có dẹp xong. Hắn đem xe la đuổi tới Hồng Kỳ cung tiêu xã cổng, liền bị tại cửa ra vào đứng gác địch chủ nhiệm nhìn thấy. Ra chuyện lúc trước, hắn lúc ban ngày cơ bản đều sẽ đứng tại cửa ra vào, hơn nữa nhìn ai đều giống như người xấu. Nhìn thấy Hạ Vân Tiên tới, hắn nhiệt tình đón. Nhìn xem trên xe đổ bật hỏi, "Hạ đồng chí, ngươi đây là từ huyện thành tới sao?" Hắn nhìn trên xe đổ bật, nhiệt tình đã bỏ đi. Người ta đã tại huyện thành mua sắm nhiều đồ như vậy, kia tại bọn hắn nơi này mua sắm đồ vật liền sẽ không quá nhiều. Hạ Vân Thiên nói, địch chủ nhiệm, các ngươi nơi này đều thu thập xong, có hay không một chút tỉ vết công nghiệp phẩm cần ta đến xử lý? Địch chủ nhiệm nghe xong, vội vàng nói, có, ngươi cùng ta vào xem một chút, xe của ngươi bên trên đồ vật ta hâu người giúp ngươi xem. Nói xong, thật hô một người qua đến giúp đỡ nhìn đồ vật, lúc này mới mang theo Hạ Vân Thiên đi vào cung tiêu xã. Bọn hắn cùng một chỗ tiến đến, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, rất nhiều người trước kia không biết địch chủ nhiệm, nhưng từ khi hắn hai ngày này tại cửa ra vào đứng gác bắt đầu, căn bản cũng không có không biết hắn. Có thể bị cung tiêu xã chủ nhiệm tự mình người tiếp đãi, nghĩ đến cũng không đơn giản. Một người nữ sinh nói ra, "Hạ đồng chí, ngươi cũng qua tới mua đồ a?" Hạ Vân Thiên trông đi qua, liền thấy mấy cái nam nữ trẻ tuổi đứng chung một chỗ. Đối với những người này hắn vẫn còn có chút ấn tượng, đều là làng bên trong thanh niên trí thức, hẳn là hôm nay rảnh rỗi tập thể đi vào công xã. Nhưng là những người này cụ thể tên gọi cái gì, hắn cũng không biết, nhưng vẫn lễ phép tính gật đầu, xem như chào hỏi. Rất nhanh, hắn liền bị địch chủ nhiệm đưa đến cung tiêu xã bên trong nhà kho. Nơi này đặt vào rất nhiều tỷ vết phẩm, Hạ Vân Thiên chủ yếu nhìn chính là một chút công nghiệp phẩm rơi mất một điểm sơn tráng men buồn, xem một điểm hộp cơm những thứ này. Những vật này đưa đến trên thảo nguyên mới là được hoan nghênh nhất. Giống nhãn hiệu giấy tổn hại hoa quả đồ hộp, cái đồ chơi này không là sinh hoạt nhu yếu phẩm, không cần thiết hoa cái này tiền tiêu đồn phí. Hắn đem vật mình cần lựa đi ra, đối địch chủ nhiệm nói ra, chỉ những thứ này đi. Địch chủ nhiệm cầm qua một cái bản tính, lốt bút tính. Bởi vì đều có một ít tỷ vết, giá cả tự nhiên cũng là cần muốn hạ thấp một chút. Hạ Vân Thiên giao xong tiền, địch chủ nhiệm an bài nhà kho người, đem đồ vật chuyển đi ra bên ngoài xe la bên trên. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, những này tỷ vết phẩm xử lý, hắn cũng có thể ít bồi một chút tiền. Nghĩ tới đây, hắn càng hận hơn mấy cái kia tiểu đâu. Mấy ngày nay hắn ngoại trừ tại cửa ra vào đứng gác bên ngoài, chính là hướng đồn công an chạy, hỏi thăm kia bảy tên trộm thẩm phán kết quả. Bởi vì cái này sự tình, hắn kém chút vứt bỏ cung tiêu xã chủ nhiệm vị trí. Hiện tại mặc dù bảo trụ chức vị, nhưng mấy năm gần đây liền đừng nghĩ đến thăng cấp sự tình. Trừ cái đó ra, hắn còn phải chịu trách nhiệm bồi thường lần tổn thất này, tính làm mình trừng phạt. Đối với dạng này trừng phạt, địch chủ nhiệm chính mình cũng cảm thấy thượng cấp đối với mình rất chiếu cố. Chương 605, lẫn nhau lừa gạt. Chương 605, lẫn nhau lừa gạt. Hạ Vân Thiên chuẩn bị vội vàng xe la rời đi thời điểm, làng bên trong một cái nữ thanh niên trí thức gọi hắn lại, hỏi: "Hạ đồng chí, ngươi muốn trở về sao? Chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về sao?" Nàng nhìn xem trên xe một xe đồ vật, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhiều đồ như vậy các nàng ngồi chỗ nào? Những cái kia nam thanh niên trí thức liền có một ít tự mình hiểu lấy, biết Hạ Vân Thiên không chào đón bọn hắn, cũng không có đụng lên đến tự làm mất mặt. Hạ Vân Thiên cũng không muốn phản ứng những này thanh niên trí thức, cả ngày cái dám bản sự không có, còn từng cái cảm thấy mình sinh không gặp thời. Hắn nói ra, trên xe không có chỗ ngồi trống, các ngươi làm sao tới liền làm sao trở về đi. Dựa theo hắn lý giải, những này thanh niên trí thức ứng, nên cùng cái này đồn bên trong xe bỏ cùng đi. Khấu Sơn Chân cũng không phải ngăn cách tại thế, cách mỗi chừng 10 ngày vẫn là có làng bên trong xe bỏ đến một chuyến công xã. Làng bên trong người cho mấy phần tiền, liền có thể đi theo tới một chuyến lại trở về. Một người cũng không phải là không thể đến, mà là trên đường này có chút xa, có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Hắn không biết là, lần này nhìn thấy nhiều như vậy thanh niên trí thức, không phải làng bên trong xe bỏ đưa tới, mà là bọn hắn thanh niên trí thức tập thể xin phép nghỉ tới mua sắm. Không phải là không muốn ngồi xe bỏ tới, mà là làng bên trong xe bỏ vừa chuẩn bị xuất phát, đều sẽ bị làng bên trong phụ nữ nhận đầu. Những này kết hôn hơn 40 tuổi nữ nhân, kia từng cái công phu miệng cũng là rất sắc bén tác, những này thanh niên trí thức tuyệt đối không phải là đối thủ. Thanh niên trí thức nhóm mấy lần đều không có ngồi lên xe, cái này mới có tập thể đi vào công xã mua sắm sự tình. Cuộc sống của bọn hắn hiện tại trôi qua còn không bằng phổ thông thôn dân, tối thiểu nhất thôn dân người một nhà tâm hướng một chỗ làm, mấy người bọn hắn cộng lại, vượt qua 800 cái tâm nhãn tử. Đi theo một đi ngang qua tới Triệu Hy Kiệt, nhìn thấy những người tuổi trẻ này cùng cái kia đổi con la người đang nói chuyện, đã đoán được bọn hắn biết hắn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tiểu tử, người chạy không thoát. Hắn bước nhanh về phía trước, đối mấy cái thanh niên trí thức hỏi, các ngươi những này ba nhận biết vừa mới người kia sao? Mấy cái thanh niên trí thức nhìn hắn áo tùng quần áo rách nát, trên mặt còn có xử lý cục máu, bản năng liền muốn lui về sau. Triệu Hy Kiệt cũng là một cái tên giàu hạn, rất nhanh liền phát giác, cái này mấy người trẻ tuổi dị thường. Hắn ủy khuất nói, các ngươi nhận biết vừa mới người trẻ tuổi kia sao? Hắn đem ta đụng ngã liền chạy, ta muốn đi tìm nhà hắn đại nhân phân xử đi. Làng bên trong thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù cùng Hạ Vân Tiên cũng không quen, nhưng cũng biết nhà hắn không có đại nhân. Gia hỏa này nếu không phải cưới đồng ca, ngay cả nữ nhân đều không có đáng hận, chính là còn xem thường bọn hắn những này thanh niên trí thức. Hạ Vân Thiên nếu là biết bọn hắn ý nghĩ, nhất định sẽ bàn tay thu có tới, mình với ai cùng các ngươi có quan hệ gì, thật đúng là đề cao bản thân. Nam thanh niên trí thức bên trong tề trí, nghe được Triệu Hy Kiệt nói như vậy, trong mắt tới một ý kiến. Hắn nói ra, vị này giả. Đồng chí, ta có thể đem ngươi đưa đến nhà hắn, nhưng là ngươi dự định. Triệu Hy Kiệt mặc dù chữ lớn không biết một cái, nhưng là cũng nghe được tề trí ý tứ trong lời nói. Nhưng hắn có tính toán của mình, ngoài miệng nói ra, người đứa nhỏ này yên tâm, ta chính là lấy một cái công đạo, có được đồ vật đều cho ngươi. Tề trí cao hứng nói, được, kia ngươi cùng đi với chúng ta. Đến làng bên trong ta liền dẫn ngươi đi nhà hắn. Hắn không trông cậy vào từ Hạ Vân Thiên trong tay được cái gì, liền là muốn áp tâm một phen hắn. Ai bảo Hạ Vân Thiên xem thường bọn hắn những người này để ngươi, lần này liền phải thật tốt nhìn một chút chuyện cười của hắn. Một cái mới tới nam thanh niên trí thức nhỏ giọng nói, đủ thanh niên trí thức, ngươi dạng này có phải là không tốt hay không, tất cả mọi người là một cái là ngươi. Không chờ hắn nói dứt lời, liền bị Tề Chí ngắt lời nói, Lạc thanh niên trí thức, ngươi vừa tới không biết tình huống, cái này Hạ Vân Thiên cũng không phải cái gì người tốt, hắn. Đón lấy, hắn liền bắt đầu giảng thuật Hạ Vân Thiên không tốt. Lạc thanh niên trí thức nghe một phen, luôn cảm giác không đúng chỗ nào vị. Người ta không phải liền là cự tuyệt các ngươi chiếm tiện nghi, đạo đức bắt góc, cái này ở trong mắt các ngươi liền thành tội ác tại trời. Hắn quyết định rời cái này chút thanh niên trí thức xa một chút, ai biết những này đầu góc không tốt ra hỏa, có thể hay không đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Có lẽ là chính mình mới đến không bao lâu, còn không hiểu rõ lắm tình huống. Hắn là năm nay mới tới thanh niên trí thức, ngay cả gặp Hạ Vân Thiên đều chưa thấy qua mấy lần, xác thực không biết cách làm người của hắn. Nhưng là từ những này thanh niên trí thức miệng bên trong, hắn cũng biết không có cảm thấy Hạ Vân Thiên làm gì sai. Triệu Hy Kiệt lúc này mở miệng nói, tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi mua không ít đồ ăn, có thể hay không trước cho ta ăn một điểm, ta từ buổi sáng đến bây giờ liền không có ăn cái gì. Tề Chí bản năng nhíu mày, nếu không phải vì buồn nôn Hạ Vân Thiên, hắn ngay cả cùng cái này ăn mày một dạng người nói chuyện đều căm ghét tâm, như thế nào lại cho hắn đồ ăn. Triệu Hi Kiệt chữ lớn không biết, nhưng hắn hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, đây cũng là hắn có thể trong thôn sống tiếp bản sự. Hắn biết lúc nào có thể nói ngoan thoại, lúc nào nên nói tốt. Mở miệng nói, "Tiểu hòa tử, ngươi đừng sợ chờ ta cầm tới chỗ tốt, một mao tiền đều không cần, tất cả đều cho ngươi." Hắn sở dĩ dám mở dạng này cửa biển, hoàn toàn chính là minh bạch, hắn không chiếm được chỗ tốt gì. Hiện tại chính là Tề Chí hỏi hắn muốn cái mấy trăm, hơn ngàn vạn, hắn cũng dám miệng đầy đáp ứng. Dù sao chính là lừa gạt đồ đần chơi đáp ứng thì đã có sao. Mà Tề Chí nhìn lấy trong tay gạo nếp đầu, còn có chút không nỡ lấy ra. Nhà hắn điều kiện cũng không tốt, ra chưa từng có cho hắn gửi qua một phân tiền, hắn tiền trên người cũng là bất an bất mặc để dành được tới. Chính hắn đều không nỡ dùng, lại thế nào bỏ được cho một người xa lạ ăn cái gì. Tề Chí đem ánh mắt nhìn về phía cái khác thanh niên trí thức, mọi người sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy, ăn ý vẫn phải có. Nhìn thấy Tề Chí ánh mắt, những cái kia giá thanh niên trí thức không nói gì, quay đầu liền hướng Khấu Sơn Chuân Phương hướng đi. Bọn hắn quá quen thuộc Tề Chí, gia hỏa này chính là một khối kẹo da trâu, dính lên đi sẽ rất khó rút ra. Bọn hắn cũng muốn chia lên một chén canh, nhưng là hiện tại không có nhìn thấy chỗ tốt liền để cho mình chảy máu, đó là không có khả năng. Tề Chí lại đem ánh mắt nhìn về phía mới tới thanh niên trí thức, bọn hắn cũng tập thể quay đầu rời đi. Nói đùa cái gì, mọi người chính là ở cùng một chỗ, cùng ngươi lại không quen. Triệu Hi Kiệt nhìn thấy Tề Chí nhân duyên kém như vậy, trong lòng nắm chắc. Dạng này người hố hắn không có một chút gánh nặng trong lòng. Hắn cũng chính là nhìn tương đối thê thảm, kỳ thật cũng không có có thụ thường, chính là trên mặt có mấy đạo lỗ hổng. Nhìn suy yếu, cũng chính là không có ăn cái gì nói điểm, nếu là ăn uống no đủ, cái này đồ ngốc thật không phải là đối thủ của mình. Mà Tề Chí ý nghĩ gần giống như hắn, lao già này gầy không kém mấy, nghĩ đến cũng không dám lừa gạt mình. Không phải nhất định khiến cái này giả băng biết, nắm đấm của mình cỡ nào cứng rắn. Triệu Hi Kiệt lại hô, "Nhỏ đồng chí, ta thực sự đói không được, ngươi đem ăn cho ta, đạt được chỗ tốt đều là ngươi." Tề Chí cắn răng một cái, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Hắn đem trong tay dùng giấy bọc lại gạo nếp đầu đưa cho Triệu Hi Kiệt nói ra, "Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, chúng ta đi nhanh một chút đi, bằng không đuổi không kịp bọn hắn." Hắn sợ lão già này chạy mất, vậy mình sẽ thua lỗ lớn. Triệu Hi Kiệt còn không có tìm được Hạ Vân Thiên nhà chỗ ở, tự nhiên không nguyện ý rời đi. Kiếp sau có thể ăn được hay không no bụng, có thể hay không cưới được nàng dâu, tất cả đều tại đầu kia con la trên thân. Chương 606, tìm tới đồn bên trong. Chương 606, tìm tới đồn bên trong. Hạ Vân Thiên trở lại Khấu Sơn chân thời điểm, xe la bên trên đồ vật đã tiến nhập không gian. Đây cũng là hắn không muốn mang những cái kia thanh niên trí thức nguyên nhân, mang lấy bọn hắn không tiện. Nhiều đồ như vậy nếu là tiến vào Khấu Sơn Chuân, khẳng định sẽ khiến ngốc nghé. Các thôn dân mặc dù không thể bắt hắn thế nào, nhưng là làm người buồn nôn phương pháp vẫn phải có. Vì để tránh cho phiền phức, phương pháp tốt nhất chính là không chế tạo phiền phức. Mặc dù thanh niên trí thức nhóm trở về sẽ đem sự tình nói ra ngoài, nhưng là không nhìn thấy đồ vật, các thôn dân cũng không hề tưởng tượng không gian, thậm chí sẽ không tin tưởng bọn hắn. Hắn tốt về sau liền đem xe la đuổi tiến trong viện, con la giải khai để chính nó trở lại hậu viện đi. Hắn không biết là hiện tại đang có một miệng hắc oa chuẩn bị nện trên đầu mình. Theo thời gian chậm rãi qua đi, trời đã có bóng đen. Tiến về công xã thanh niên trí thức đều đã trở lại Khấu Sơn Chuân, liền ngay cả Triệu Hi Kiệt cũng bị mang vào làng. Đồn miệng đứng gác dân binh đem người ngăn lại, hỏi: "Dừng lại, ngươi là làm cái gì?" Triệu Hi Kiệt có chút sợ hãi nhìn xem dân binh thương trong tay, hắn tại Hạ Câu thôn thời điểm, liền sợ hãi trong làng dân binh. Mỗi một lần làm chuyện xấu bị bắt được, đều muốn bị giáo huấn một chút. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tề Chí, hy vọng hắn có thể cho mình giải vây. Tề Chí hiện tại đầy trong đầu đều là muốn nhìn Hạ Vân Thiên kinh ngạc, mở miệng nói: "Vị đồng chí này bị Hạ Vân Thiên đụng bị thương, người ta tìm tới làng là phải bồi thường, ta muốn dẫn hắn đi tìm đại đội trưởng." Dân binh nghe xong, coi là thật sự có việc này, mở miệng nói: "Vậy ta đem các ngươi dẫn tới đại đội bộ đi thôi." Người này là người của Lý gia, đối với tìm Hạ Vân Thiên phiền phức người, hắn tự nhiên giơ hai tay tán thành. Triệu Hi Kiệt ở phía sau đều muốn chửi mẹ cái này biết độc tử đồ chơi, ta chính là lừa gạt ngươi, ngươi làm sao thật đúng là hợp lý. Nhưng chuyện bây giờ đã thành dạng này, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Ba người tới đại đội bộ, lúc này đại đội cán bộ vừa thương nghị xong việc tình, đang chuẩn bị tan họp. Họ Lý dân binh tới báo cáo tình huống, cũng bị đồng ca nghe được. Trần Lệ Hoa nhìn xem Triệu Hi Kiệt máu me đầy mặt bộ dáng, còn tưởng rằng là thật bị đụng. Hắn nói với đồng ca: "Đồng kế toán, ngươi bây giờ về nhà để Vân Thiên đến một chuyến, nhìn xem sự tình xử lý như thế nào." Trong lòng của hắn vẫn là hướng về Hạ Vân Thiên, nếu quả như thật đụng vào người, bồi ít tiền đem sự tình xử lý xong là được. Đồng ca nói ra: "Được, vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta cái này liền về nhà để hắn tới một chuyến." Triệu Hi Kiệt sốt rồi nói: "Không được, ta muốn đi theo ngươi, ngươi nếu là chạy làm sao bây giờ?" Hắn từ mấy người nói chuyện bên trong, đã đánh giá ra cái này nữ nhân xinh đẹp, là cái kia đánh xe tiểu tử nàng dâu. Hắn đến Khấu Sơn Chuân mục đích cũng không phải là vì ngoan nhân, chỉ có hắn tự mình biết chuyện đã xảy ra. Hắn là muốn thăm dò rõ ràng Hạ Vân Thiên nhà ở nơi nào, cái này mới có cơ hội có thể đem con la lấy ra. Trần Lệ Hoa an ủi: "Vị đồng chí này, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, người rất nhanh liền tới. Ta là cái này làng đại đội trưởng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng." Đồng ca cái này lúc sau đã chạy vào nhà, chạy về đến trong nhà còn có một số thở hổn hển. Hạ Vân Thiên hỏi: "Chạy thế nào đội như vậy, làng bên trong xảy ra chuyện rồi?" Đồng ca hỏi: "Ngươi hôm nay trở về đụng vào người sao?" Hắn bị hỏi một mặt ngộng, nói ra: "Xảy ra chuyện gì, ta làm sao lại đụng vào người?" Đồng ca nói tiếp: "Đại đội bộ bên kia tới một người, là đủ thanh niên trí thức mang về, hắn nói ngươi đem hắn đụng bị thương, đại đội trưởng đem người ngăn lại, cho ngươi đi qua xử lý một chút." Hạ Vân Thiên nói: "Được, vậy ngươi ở nhà, ta đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào." Đồng ca không yên lòng mà nói: "Ta cũng cùng ngươi cùng đi." Nàng cảm thấy trong này nhất định có vấn đề. Hai người bọn họ hướng đại đội bộ đi đến, lúc này lại có không ít tan tầm người đi ngang qua đại đội bộ, nhìn thấy có náo nhiệt liền ngừng lại. Tề Chí vì để cho Hạ Vân Thiên khó coi, trắng trợn tuyên dương hắn đụng vào người liền chạy. Hạ Vân Thiên tới thời điểm, đứng tại phía ngoài đoàn người mặt còn có thể nghe được Tề Chí thanh âm. Hắn mở miệng nói, "Đến, đều nhường một chút, để ta xem một chút là ai bị ta đụng vào." Đám người vây xem nghe xong chính chủ thanh âm, hướng hai bên tránh ra một con đường. Hạ Vân Thiên đi tới xem xét, liền thấy một cái máu me đầy mặt người, đúng là mình tại Tề Viễn cửa nhà nhìn thấy, cái kia bị nữ nhân ẩu đả nam nhân. Tề Chí nhìn thấy hắn tới, lớn tiếng nói, "Hạ Vân Thiên, ngươi đụng lão nhân gia này, còn chạy trốn, đơn giản ném chúng ta Khấu Sơn cho người." Hạ Vân Thiên nhìn xem cũng liền hơn 1m6 một điểm, tại bên cạnh mình trên nhảy dưới tránh Tề Chí, hỏi, "Đủ thanh niên trí thức, ngươi cái này là chuẩn bị tại Hắc tỉnh tìm tra, ngươi xuyên tỉnh cái kia tra biết không?" Nghe được hắn, các thôn dân đầu tiên là sững sờ, lập tức phát ra cười ha ha. Người ta chính chủ đều không nóng nảy, gia hỏa này trên nhảy dưới tránh thật tựa như nhi tử đồng dạng. Tề Chí bị tức ngươi mấy âm thanh, câu nói kế tiếp không dám nói ra. Hạ Vân Thiên người này quá bạo lực, một lời không hợp liền đánh người, hắn cái này tiểu thân bản nhưng không nhịn được. Hắn đi đến ngồi tại trên ghế Triệu Hi Kiệt bên người, nói ra, "Triệu thúc, ngươi đừng sợ, nơi này nhiều người như vậy tại, hắn không dám bắt ngươi thế nào, ngươi đem hắn làm sao đâm đến ngươi nói ra đến, mọi người sẽ làm cho người chủ." Hạ Vân Thiên ngay từ đầu người này, liền biết đây là một trận náo kịch. Đoán chừng là người này đi theo mình tới Khấu Sơn Chân, xem ra muốn cho nàng một bài học. Hắn nói với Trần Lệ Hoa, "Đại đội trưởng, ngươi đi gọi điện thoại đem công an gọi tới đi. Chuyện này quá lớn, các ngươi xử lý không được." Nghe được hắn, Trần Lệ Hoa còn không có động, ngồi tại trên ghế Triệu Hi Kiệt lập tức nhảy dựng lên. Chỉ có hắn biết cái gọi là cho xe đụng là giả, một khi báo công an liền sẽ lộ tẩy. Hắn nói lao có thể lừa qua thôn dân, nhưng không gạt được công an. Hiện tại đã tìm được tiểu tử này ở làng, cùng lắm thì tại phí một chút thời gian tìm tới nhà hắn là được. Đang trên đường tới, hắn đã thăm dò được, đầu này con la không phải làng bên trong. Cụ thể là thế nào tới, Tề Chí cũng giải thích không rõ ràng. Đã tìm được địa phương, hắn liền không có ý định tại lưu tại nơi này. Đầu kia con la bị chính mình coi trọng, sớm tối đều là mình. Hắn nói ra, "Vị đồng chí này, ta cũng không cần ngươi bồi thường, chính là phải nói cho ngươi nhất thanh, về sau đánh xe chậm một chút." Hắn thực sự không biết nói thế nào, mình căn bản liền không có bị đụng vào, nghĩ để người ta bồi thường tiền cũng không có khả năng. Hiện tại chỉ hy vọng tiểu tử này không nên truy cứu, để cho mình rời đi liền tốt. Hạ Vân Trời còn không có gì biểu thị, một bên Tề Chí sốt rồi nói, "Triệu thúc, ngươi sao có thể nói như vậy, hắn đem ngươi đụng bị thương làm sao có thể không bồi thường? Nhà hắn rất có tiền còn ở phòng bệnh ngói, hỏi hắn muốn 100 khối cũng không nhiều. Hắn làm sao có thể không nóng nảy, đến lúc sau đã thương lượng xong, muốn tới tiền đều là hắn. Hắn hiện tại cảm thấy 100 khối đều ít, muốn là có thể hắn cảm thấy muốn 1000 khối đều có thể." Hạ Vân Thiên không có biết rõ ràng Triệu Hi Kiệt mục đích, nhưng là cũng biết hắn không là đơn thuần theo dõi mình, hắn quyết định cho người này một bài học. Hắn lần nữa mở miệng nói, "Đại đội trưởng, đi gọi điện thoại đi, liền nói làng bên trong xuất hiện lừa đảo, bọn hắn muốn dọa dẫm bắt trẻ." Trần Lệ Hoa cũng nhìn ra không bình thường, hắn ngay từ đầu coi là sự tình thật giống cái này máu me đầy mặt người nói, hiện tại xem ra bên trong có. Chương 607, dọa người chương 607, dọa người. Nhìn Hạ Vân Thiên một bộ không quan trọng dáng vẻ, còn có người này phản ứng, khả năng liền không có cái gì đụng người sự tình. Dựa theo Trần Lệ Hoa đối hắn giải, Hạ Vân Thiên tuyệt đối không phải loại kia gặp chuyện lùi bước người. Hắn bay người hướng trong phòng đi đến, Triệu Hi Kiệt ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Nơi này còn tụ tập nhiều người như vậy, hắn hiện tại ngay cả muốn đi đều là một loại hy vọng xa vời. Hắn hiện tại hận chết cái này dẫn hắn tới người lùn, đều là gia hỏa này lòng tham hại chính mình. Hắn hiện tại đã nghĩ đến đường lui, lát nữa chờ cảnh sát tới, hắn liền đem sự tình đẩy lên cái này tên nhỏ con trên thân, đem mình hái ra ngoài lại nói. Công xã đồn công an bên này đang chuẩn bị tan tầm. Bạch công an bọn người chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc, cung điêu xã trộm cắp án 7 người này chính là không thừa nhận, nhưng lại nói ra bọn hắn theo dõi Hạ Vân Thiên sự tình. 7 người cũng bàn giao mình vì cái gì theo dõi, là chuẩn bị tùy thời trả thù. Hắn dự định ngày mai đi một chuyến Khấu Sơn Chân, hỏi một chút chuyện đã xảy ra, vụ án này cơ bản liền có thể kết án. Đúng lúc này, trực ban công an hô, "Bạch đội trưởng, Khấu Sơn Chân vừa mới gọi điện thoại tới, bọn hắn bắt được một cái tùy thời dọa dẫm bắt trẻ người, ngươi có thể đi xử lý một chút sao?" Bạch công an nghe xong là Khấu Sơn Chân, thầm nghĩ, xem ra lão thiên đều không để cho mình nghỉ ngơi, vậy liền đi một chuyến đi. Hắn gọi một tên khác công an cùng đi, hai người cưới một cỗ ba người nói pha tiếng liền hướng Khấu Sơn Chân tiến đến. Chờ bọn hắn đến thời điểm, sắp trời đã tối dần. Vậy xem thôn dân cũng ít đi rất nhiều, lúc này vì tiết kiệm tiền người bình thường nhà trời không hắc liền sẽ ăn cơm. Hiện tại Triệu Hi Kiệt là mặt mũi tràn đầy vẻ bại, hắn dám lừa gạt những này phổ thông thôn dân, nhưng nhìn đến công an vẫn là sợ hãi. Bạch công an không có phí chuyện lớn gì, hắn liền bàn giao mình trước đó nói lời nói dối, kỳ thật chính là vì lừa gạt Tề Chí trong tay ăn. Mặc dù hắn trăm ngàn chỗ hở, nhưng cũng không có tạo thành hậu quả gì, công an cũng liền tin tưởng hắn. Để hắn nắm chặt về nhà, không muốn tại Khấu Sơn chân lưu lại. Về phần bị lừa Tề Chí, xét thấy gia hỏa này cũng không có cái gì hảo tâm nghĩ. Lại thêm chính là bị lừa một điểm gạo nếp đầu, công an cũng không có truy cứu Triệu Hi Kiệt. Chờ hắn rời đi, Bạch công an tìm tới Hạ Vân Thiên, nói ra, "Hạ đồng chí, xem ra ngươi đây cũng là bị người để mắt tới." Nghe hắn nói như vậy, Hạ Vân Thiên hỏi ngược lại, "Bạch đồng chí, ngươi tại sao nói như thế?" Bạch công an nói, "Ta lúc đầu dự định ngày mai qua tới tìm ngươi, chuyện là như thế này, công xã cung tiêu xã bị trộm sự tình nghe nói đi, kia 7 tên trộm là theo chân ngươi đi vào Hồng Kỳ công xã. Hạ Vân Thiên giả bộ như không biết rõ tình hình nói, ngươi xác định bọn hắn là ai? Không phải là nhận lầm người đi? Bạch Công An nói, không có nhận lầm, liền là theo chân người qua đây. Bọn hắn trong 7 người có 4 cái là bị xưởng sắt thép khai trừ, 3 người khác là bọn hắn tìm đến giúp đỡ, ngươi nhưng muốn chú ý an toàn của mình, có việc nắm chặt liên hệ chúng ta. Hắn biết Hạ Vân Thiên cùng hai nhâm đồn trưởng quan hệ cũng không tệ, còn cho đồn công an đưa qua lợn rừng. Người đều là như thế này, không hy vọng người mình quen xảy ra chuyện. Hạ Vân Thiên giả bộ như một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói ra, ngươi nếu là nói bọn hắn, ta còn thực sự nhận biết, nhưng là chuyện này hẳn là không có quan hệ gì với ta đi. Bạch Công An nói, đương nhiên cùng ngươi không có quan hệ, hiện tại hành vi của bọn hắn đã tạo thành phạm tội. Bọn hắn còn không thừa nhận cung tiêu xa sự tình, đoán chừng cũng biết nói sẽ bị phán rất nặng, dự định ngoan cố chống lại đến cùng. Hạ Vân Thiên nói, vậy hắn đủ phán bao nhiêu năm? Bạch Công An nói, cụ thể bao nhiêu năm ta cũng không rõ ràng, cái này cần pháp viện đến phán quyết. Đúng, vừa mới người kia ngươi biết sao, hắn làm sao lại để mắt tới ngươi? Hạ Vân Thiên nói, ta cũng không biết, ta hôm nay là tại xưởng sắt thép khu gia quyến bên kia gặp qua người này, không biết hắn đi theo ta là chuyện gì. Bạch Công An nhắc nhở, tốt, vậy ngươi chú ý an toàn, gần nhất có thể không ra ngoài liền không ra ngoài, có vấn đề gì nắm chặt liên hệ chúng ta. Ta sẽ không quấy rầy ngươi còn muốn về trong sở phục mệnh. Nghe được hắn nói còn có việc, Hạ Vân Thiên cũng không có ngăn cản, nói ra, được, vậy các ngươi chú ý an toàn, ta sẽ không tiễn các ngươi. Đợi đến hai tên công an rời đi, hắn cũng bắt đầu đi về nhà. Vừa đi vừa thả ra cảnh sát trưởng, để nó thuận khấu sơn chân hướng công xã con đường này bay, tìm một cái vừa mới người kia. Tâm nhãn của hắn một mực không lớn, đối với đánh mình chủ ý người, càng là sẽ trọng quyền xuất kích. Triệu Hy Kiệt mặc dù sớm thêm vài phút đồng hồ rời đi, nhưng là hắn đói không có khí lực, đi cũng không nhanh. Lại nói người tốc độ chạy, cùng manh cầm tốc độ phi hành càng là không cách nào so sánh được. Cảnh sát trưởng rất nhanh liền phát hiện đi trên đường bóng người, hiện tại trời đã tối, còn cất bước ở bên ngoài người không nhiều. Hạ Vân Thiên thu được cảnh sát trưởng phản hồi, thông qua tinh thần kết nối để nó phát ra tiếng kêu. Cú mèo cô tiếng kêu, tại ban đêm là rất khủng bố. Nhất là Triệu Hy Kiệt dạng này, hết sức chăm chú đang đổi đường, đột nhiên nghe được cú mèo tiếng kêu, bị dọa đến run một cái, kém chút đái ra. Gia hỏa này mặc dù rời đi khấu sân chân, nhưng là cũng không có dập tắt tìm chuyện phiền phức. Hắn cả ngày chơi bời lêu lổng, tự nhiên nhận biết một đám chơi bời lêu lổng vô lại. Hắn định đem những người này đi tìm đến, nhất định phải cho cái kia gọi Hạ Vân Thiên tiểu tử một chút giáo huấn. Nhà hắn con la bị mình để mắt tới, đó chính là hắn. Vừa mới liền là đang nghĩ lấy chuyện này, bị cú mèo thanh âm giật mình, cả người tỉnh táo lại. Hắn hiện tại cảm giác trước mắt một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Không phải ánh mắt của hắn xảy ra vấn đề, mà là được thời đại này phần lớn người đều có bệnh quáng gà trứng. Muốn trị liệu bệnh quáng gà trứng cũng rất đơn giản, ăn nhiều một chút vitamin A liền có thể, hoặc là ăn nhiều một ít động vật nội tạng cũng có thể. Nhưng những vật này ở niên đại này đều là khan hiếm vật tư, càng không phải là hắn cái này tên du thủ du thực có thể lấy được. Nghe được cú mèo thanh âm, hắn bị dọa cho phát sợ. Hiện tại con mắt cũng không nhìn thấy, chỉ có thể mê đầu hướng một cái phương hướng chạy. Kết quả trước mặt con đường rẽ ngoặt, nếu là ban ngày không có việc gì, ban đêm liền không nói được. Triệu Hy Kiệt không có cái gì thấy rõ, cảm giác dưới chân giẫm lên thứ gì, thân thể không bị khống chế hướng phía trước đánh tới, một đầu đụng vào một cây đại thụ. Sau ra khấu sơn chân Bạch Công An, tự nhiên cũng nghe đến cú mèo tiếng kêu. Lái xe công an một thân nổi da gà, nói ra, đội trắng, đây là cú mèo thanh âm đi, thật sự là đủ dọa người. Bạch Công An mình cũng sợ hãi, giả bộ như trấn định nói, sợ cái gì, chúng ta đẩy người chính khí, không nên nghĩ những vật kia. Hắn vừa nói xong, liền nghe đến thanh lại thanh âm. Hắn cảm giác ba người nói pha tiếng đều muốn bay ra đi, vừa muốn mở miệng răn dạy. Liền nghe lái xe công an nói, đội trắng, ngươi nhìn bên kia có phải hay không có một người. Chiếc này ba người nói pha tiếng đèn xe có chút mờ nhạt, không phải sáng như vậy đường, nhìn xác thực giống như là một người nằm trên mặt đất. Bạch Công An nói ra, cầm thương, chúng ta ngang nhiên xông qua nhìn một chút. Hai người mượn xe gắn máy ánh đèn, chậm rãi ngang nhiên xông qua. Chờ đến tới đất bên trên bên người thân thời điểm, phát hiện người còn sống, chính là hôn mê bất tỉnh. Bạch Công An thở dài một hơi, nói ra, đem người mang lên trên xe, chúng ta đem người đưa đến bệnh viện. Bất kể là ai, thân phận của bọn hắn không cho phép bọn hắn thấy chết không cứu. Chương 608, dân chăn nuôi sinh hoạt. Chương 608, dân chăn nuôi sinh hoạt. Hạ Vân Thiên thông qua cảnh sát trưởng tầm mắt, nhìn thấy cái này gây chuyện người bị dọa đến đụng ngất đi. Sau đó lại bị Bạch Công An dùng ba người nói pha tiếng mang đi, hắn để cảnh sát trưởng bay trở về. Lần này trước tha hắn một lần, lần sau nếu là lại đến kiếm chuyện, Hương An lĩnh chính là hắn cuối cùng kết cục. Cả trang sự kiện kết thúc, chỉ có một cái tệ trí cái này lúc đầu không có chút nào tương quan người tổn thất lớn nhất. Về đến nhà, đồng ca hỏi, Vân Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Vân Thiên cũng là không hiểu ra sao nói, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, vừa mới người kia ta tại xưởng sắt thép khu gia quyến gặp qua. Nói xong, hắn liền đem tại khu gia quyến phát sinh sự tình nói một lần. Hai tỷ muội nghe được Triệu Hy Kiệt bị một nữ nhân đè lên đánh, tất cả đều lộ ra khinh bị ánh mắt. Hắn nhắc nhở, các ngươi phải cẩn thận một chút cái kia tề trí, còn có thanh niên trí thức điểm người. Những người này còn không biết lúc nào có thể về thành, lại thêm cuộc sống của bọn hắn điều kiện cũng không tốt, đoán chừng trong lòng đều xuất hiện vấn đề. Hắn lời này cũng không phải bắn tên không đích, rất nhiều thanh niên trí thức tại không nhìn thấy sinh hoạt hy vọng về sau. Có ít người chọn cam chịu, có ít người sẽ làm ra phi pháp hoạt động. Đặc biệt là đồng ca, đồng giao cuộc sống bây giờ, không phải bọn hắn những người kia có thể so sánh được, nói không chừng sẽ khiến một ít người ý nghĩ xấu. Tục ngữ nói tốt, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Hắn chính là một người, chính là lại thế nào chú ý, cũng có thể sẽ có lỗ thủng xuất hiện. nhất là gần nhất chuẩn bị đi một chuyến Thảo Nguyên, không ở trong nhà thời điểm, nếu là ra một chút sự tình càng thêm khó mà kịp thời xử lý. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy có thể tới một chiêu dẫn xà xuất động. Sau đó hắn liền đem kế hoạch nói cho hai tỷ muội, các nàng cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên ăn xong điểm tâm, liền vội vàng xe la rời đi Khấu Sơn Chuẩn. Tại làng bên ngoài một cái địa phương không người, hắn tiến nhập không gian, để Phi Vũ mang theo hướng Thảo Nguyên bay đi. Hắn đem 5 con chó săn để ở nhà, đây là nhà hắn bên ngoài lực lượng phòng ngự. Gia thương trong tủ, còn có 2 thanh 5-6 thức bán tự động cùng 2 đem khẩu súng. Những vũ khí này ngoại nhân biết không nhiều, nếu là thật có người có cái gì ý nghĩ xấu, liền muốn nhìn đầu của hắn có đủ hay không sắt. Âm thầm còn ẩn giấu đi 3 ổ đầu hổ ong, cộng lại số lượng vượt qua 500 chỉ. Nhiều như vậy đầu hổ ong muốn là hướng về phía người công kích, tuyệt đối có thể đốt người chết. Đầu hổ ong cũng không phải ong mật, đốt người hoàn mỹ mình cũng sẽ chết mất. Gia hỏa này chỉ cần không bị giết chết, liền sẽ không tử vong. Nếu muốn ở thời gian ngắn im ắng giết chết 500 chỉ đầu hổ ong, cơ bản là không thể nào sự tình. Chỉ cần ra bên này xảy ra vấn đề, Hạ Vân Thiên nhiều nhất một cái giờ, liền có thể từ Thảo Nguyên gấp trở về. Làm những này chuẩn bị, đều chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lại nói chính là có người muốn đối với hắn nhà mưu đồ làm loạn, cũng chỉ sẽ vụng trộm đi vào. Thời gian ước chừng đến 10 giờ sáng, Hạ Vân Thiên xe la đã xuất hiện tại trên Thảo Nguyên. Hiện tại Thảo Nguyên là mùa xuân, tuyết động đã hòa tan, con la lôi kéo tự nhiên là mang theo bánh xe xe ba gác. Chỉ là cái này xe ba gác gắn thêm toa xe, vì chính là thuận tiện đem không gian bên trong mang tới đồ vật thả ở bên trong. Hắn thuận cùng Kim Huyền tinh thần kết nối, thuận lợi tìm tới Tháp Na, Tháp Nhã các nàng một nhà nơi đóng quân. Nơi này lều trên đã dỡ bỏ thật nhiều, có dân chăn nuôi đã chuyển cách nơi này. Hiện tại là mùa xuân, cỏ nuôi súc vật mới vừa vặn nảy mầm, dự trữ cỏ khô cũng ăn không sai biệt lắm. Bên này khu vực đã không thỏa mãn được nhiều như vậy dê bò nhu cầu, dân chăn nuôi chỉ có thể lựa chọn tản ra, chiếm cứ càng lớn đồng cỏ. Mùa xuân cũng là dê bò sinh sôi mùa, sau đó mấy tháng, từng nhà đều sẽ có đại lượng tân sinh mệnh đến, nơi này đã không thỏa mãn được dân chăn nuôi sinh hoạt điều kiện. Hạ Vân Thiên vừa tới phụ cận mấy trăm mét địa phương, đầu tiên là Kim Huyền phát hiện hắn. Nó trên không trung vòng quanh xe của hắn xoay quanh, tận lực bồi tiếp rất nhiều chó chăn cừu phát hiện tung tích của hắn, thành quần kết đội muốn xua đuổi hắn người xa lạ này. Rất nhanh, nơi này dị thường liền bị dân chăn nuôi phát hiện, có mấy người cưỡi ngựa tới xem xét tình huống. Đến phụ cận, bọn hắn phát hiện là ba lạp đồ nhà con rể, cao hứng dùng thảo nguyên ngữ giao lưu. Rất nhanh, hắn liền bị bọn này dân chăn nuôi mang vào nơi đóng quân. Hắn đến ba lạp đồ nhà, mới phát hiện ra chỉ có mẹ vợ A Như Na một người, song phương đơn giản chào hỏi một tiếng, liền không có lại giao lưu. Từ A Như Na miệng bên trong, Hạ Vân Thiên biết ba lạp đồ mang theo Tháp Na, Tháp Nhã đi mới doanh địa. Nhà bọn hắn doanh địa đã xây dựng đơn giản rào chắn, miễn cưỡng có thể đưa đến nhất định phòng hộ tác dụng. Hiện tại cha con ba người đang kiểm tra doanh địa kiến thiết tình huống, chờ bọn hắn trở về liền chuẩn bị nổ trại dọn nhà. Hạ Vân Thiên nhìn một chút còn vòng tại rào chắn bên trong dê, đây đều là lưu lại loại dê. Cái khác dê năm ngoái tuyết rơi về sau tất cả đều bán cho hắn, cho nên người một nhà cái này mùa đông áp lực cũng không lớn. Điểm này từ nhà bọn hắn, còn có một cặp cỏ khô cũng có thể thấy được. Năm ngoái gia súc số lượng giảm bớt, liền ngay cả cỏ đều không có ăn xong. Không có nhận biết Hạ Vân Thiên trước đó, mỗi một năm cỏ khô đều không đủ. Có thể thuận lợi qua mùa đông gia súc, đều là thân thể tương đối cường tráng. Có đôi khi một cái mùa đông qua hết, có thể muốn tổn thất hơn phân nửa gia súc. Đây cũng là dân tộc du mục tệ nạn, bọn hắn kháng phong hiểm năng lực quá kém. Đây cũng chính là Tân Hoa Hạ thành lập về sau, Hoa Hạ các dân tộc mới đoàn kết lại. Lại hướng phía trước trăm năm đến ngàn năm trước đó, hai tộc nhân dân vì sinh tồn cũng không phải rất hòa hợp. Bởi vì Tân Hoa Hạ thành lập, hiện tại người trong thảo nguyên dân sẽ không còn đói bụng, sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Từ nơi này cũng có thể thấy được, một cái cường đại quốc gia là trọng yếu đến cỡ nào. Điểm này từ trong, bên ngoài thảo nguyên bách tính sinh hoạt cũng có thể thấy được, bên trong thảo nguyên dân chăn nuôi sinh hoạt trình độ, rõ ràng so bên ngoài thảo nguyên càng tốt hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến sát trời tối xuống thời điểm, ba lạp đồ cha con ba người mới từ mới doanh địa trở về. Tháp Na, Tháp Nhã nhìn thấy Hạ Vân Thiên, càng là kích động không thôi. Bọn hắn gấp trở về, A Như Na nước nấu thịt dê liền tốt. Cái này nồi thịt dê từ xế chiều liền chuẩn bị, xem như hoan nghênh Hạ Vân Thiên đến. Tại trên thảo nguyên, vẫn là loại nước này nấu thịt dê, càng phù hợp cuộc sống của bọn hắn quen thuộc. Trên thảo nguyên thiếu khuyết vật liệu gỗ, có cũng là xem như rào chắn sử dụng, chỉ có không thể dùng mới có thể bị đánh nóng lửa. Bọn hắn bình thường chủ yếu nhiên liệu là làm phân châu, những này phân châu mặc dù không có nhiều ít hương vị, nhưng là dùng để nướng đồ ăn vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ. Cho nên, giống nồi sắt dạng này có thể dùng để nấu đồ vật đồ làm bếp, tại trên thảo nguyên là rất được hoan nghênh. Trước kia không có nồi sắt thời điểm, rất nhiều dân chăn nuôi lựa chọn dùng bình uống, bình sứ nấu đồ vật, nhưng là những vật này bởi vì dễ dàng hư hao, giá trị tự nhiên không có cách nào cùng nồi sắt so sánh. Người một nhà uống vào Hạ Vân Thiên mang tới rượu đế, bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân, trên thảo nguyên nữ nhân cũng là biết uống rượu. Hai tỷ muội rất nhanh liền cơm nước xong xuôi, các nàng biết một hồi muốn chuyện gì phát sinh, tay cầm tay đi chuẩn bị ngay nước tắm đi. Cũng may cách bọn họ nơi này cách đó không xa, có cái này một dòng sông nhỏ, bọn hắn bình thường mình uống còn có cho ăn ra súc nước, đều là đến từ đầu này tiểu hạ. Cho nên, lựa chọn đóng quân doanh địa thời điểm, không thể chỉ mới nghĩ lấy cỏ nuôi súc vật, còn muốn cân nhắc nguồn nước vấn đề. Mấy trăm con dê bỏ một ngày tiêu hao uống nước, cũng không phải một cái con số nhỏ. Chương 609, nhổ trại di chuyển chương 609, nhổ trại di chuyển sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên liền từ trên trong phòng ra. Tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, còn có trong đêm bận rộn, đối với hắn thân thể cường tráng không có tạo thành một điểm ảnh hưởng. Nhìn xem mẹ vợ đem cỏ khô hướng dê trong vòng làm, hắn cũng tới tay đi qua hỗ trợ. Một bên làm việc một bên hỏi thăm cha vợ làm sao vậy, từ mẹ vợ miệng bên trong biết, cha vợ Ba Lạp Đồ bây giờ còn đang ngủ. Đêm qua, cha vợ nhất thời cao hứng đem mình uống say, đoán chừng còn muốn một lát nữa mới có thể tỉnh lại. Đợi đến buổi sáng khoảng 8 giờ thời điểm, Ba Lạp Đồ mới từ lều trên bên trong đi ra. Nhìn đi ra bên ngoài một ngụm nồi sắt lớn đang nấu lấy đồ vật, vừa bên trên còn có một cái nồi, từ nhỏ trong nồi phát ra hương vị, hẳn là thịt dê. Hạ Vân Thiên nhìn thấy hắn nói ra, Ba Lạp Đồ thúc thúc, tối hôm qua ngủ được như thế nuôi, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Ba Lạp Đồ lộ ra hàm hàm nụ cười nói, Vân Thiên, ngươi mang tới rượu thật mạnh, chính là uống say đầu cũng không thương. Đây cũng chính là bởi vì con rể tới, bình thường hắn cũng không dám như thế uống. Nơi này là thảo nguyên, bốn phía bất cứ lúc nào cũng sẽ có đàn sói tập kích. Ngươi nếu là uống say, kia đàn sói tới liền không có người thủ hộ. Hạ Vân Thiên biết Ba Lạp Đồ hiện tại cảm thụ không được tốt cho lắm, hắn đem nồi lớn phía trên cái nắp để lộ, bên trong chính là áp đặt sôi nước nóng. Hắn tiến vào trên trong phòng, rất nhanh liền xuất ra một cái mì vắt phía dưới là một cây ngắn chảy cán bột. Hạ Vân Thiên tay trái cầm mì vắt phía dưới chảy cán bột, tay phải cầm một cây tiểu đao. Tại Ba Lạp Đồ ánh mắt khó hiểu bên trong, trong tay hắn tiểu đao từng cái từ mì vắt bên trên cắt lấy lá liêu chạm mì sợi. Những này mì sợi phảng phất thu được khống chế, tự động bay vào đun sôi trong nước nóng. Xem chừng không sai biệt lắm đủ ba người ăn về sau, Hạ Vân Thiên đình chỉ công việc. Nắm chặt cầm qua một bên chúc lưới lọc tại sôi trong nước ấy chờ đến trong nồi mặt phiến đun sôi, hắn lần nữa tiến vào lều chiên. Lúc đi ra, trong tay mặt không có, nhiều ba cái đại sứ trắng bát to. Đây cũng là Hạ Vân Thiên mang tới trên thảo nguyên nhưng không có bát sứ sử dụng. Rất nhiều người ta còn cần chén gỗ, dùng xong sau cũng không tốt lắm thanh lý. Hắn đem hai cái chén không đưa cho Ba Lạp Đồ, mình cầm một cái chén không từ nồi sắt bên trong đem mặt bỏ ra. Đồ đầy một bát, lại từ Ba Lạp Đồ cầm trong tay qua một cái chén không. Đợi đến ba cái bát to đều gắn xong, trong nồi mặt phiến cũng không có. Hắn lại mở ra bên trên cái nồi, bên trong là đã đun sôi canh thịt dê. Cầm qua một bên sắt muôi, cho mỗi một cái biển trong chén tăng thêm một muôi canh thịt dê. Thêm xong sau, mở miệng nói, canh tăng bao nhiêu, chính các ngươi nhìn xem xử lý, nếu là không đủ còn có thể lại thêm. Ba Lạp Đồ cùng A Như Na tất cả đều lắc đầu, canh thịt dê bọn hắn cơ hồ mỗi ngày uống, đã không có bao lớn hứng thú. Hiện tại vẫn là ăn loại này mới lạ bánh bột, càng thêm có thể hấp dẫn bọn hắn. Ba Lạp Đồ cầm lấy bữa, không kịp chờ đợi chính là một ngụm. Kết quả bởi vì cái này đao tước diện quá nóng, bị nóng một chút. Hắn lần nữa bốc lên một ổ bánh phiến, thổi một cái liền nuốt vào. Ăn hết cảm giác đầu tiên chính là, loại này phương pháp ăn so loại kia giải mì sợi liền có nhai kình. Tiếp xuống cũng không đợi trong tay chén lớn làm lạnh, dùng đũa bốc lên đến thổi một chút liền ăn vào miệng bên trong. Chỉ dùng không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, hắn liền đem một bát tô lớn đao tước diện cùng canh thịt dê ăn vào bụng bên trong. Sau khi ăn xong, hắn cảm giác trong dạ dày có một loại cảm giác ấm áp, tại cái này sáng sớm thời tiết, đều nhanh muốn đổ mồ hôi. Hắn đối Hạ Vân Thiên giơ ngón tay cái lên, miệng bên trong không ngừng khích lệ loại này mà ta ngon. Đợi đến ba người cơm nước xong xuôi, Hạ Vân Thiên hỏi, Ba Lạp Đồ thúc thúc, mới doanh địa đều thu thập xong sao, chúng ta lúc nào rời quá khứ? Ba Lạp Đồ suy nghĩ một chút nói ra, cơ bản thu thập xong, còn lại chính là ra những này nổi bát bầu buồn. Cái này nhưng đều là đồ tốt, không thể rời đi tầm mắt. Thời đại này hoa hạ vật tư vẫn là rất khan hiếm, đừng bảo là tại trên thảo nguyên, chính là phóng tới hoa hạ địa phương khác. Nồi bát bầu buồn những này ăn cơm ra hỏa, cũng là một gia đình lớn kiện. Cơm nước xong xuôi, ba người liền bắt đầu thu thập đồ trong nhà, đem một vài không trọng yếu đánh trước bao, tùy thời chuẩn bị nhổ trại. Lại qua không sai biệt lắm 2 giờ, Tháp Na, Tháp Nhã mới từ trên trong phòng ra. Tại các nàng rửa mặt công phu, Hạ Vân Thiên cũng chuẩn bị cho các nàng một phần đao tước diện. Hai tỷ muội cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phương pháp ăn, tất cả đều cao hứng biểu thị muốn học tập. Hắn cũng liền đem trong tay chảy cán bột phóng tới Tháp Na trong tay, tay nắm tay dạy nàng làm sao mì phiến. Bởi vì là lần đầu tiên làm, Tháp Na gọt ra tới mặt không chỉ có lớn, còn rất dày, nàng lập tức như đưa đám. Hạ Vân Thiên vội vàng an ủi, ngươi là lần đầu tiên gọt, có thể gọt ra đến cũng không tệ, nhiều làm mấy lần liền thuần thục. Đây cũng không phải hắn lừa gạt Tháp Na, mà là rất nhiều thứ đều là quen tay hay việc, nhiều làm liền có thể học được. Hiện tại là thời gian không nhiều chờ hắn bọn hắn rời đến nhà mới về sau, có nhiều thời gian cho các nàng liên hệ. Giữa trưa cũng là đơn giản ăn một điểm đao tước diện, lưu lại A Như Na lại ra giữ nhà, Ba Lạp Đồ mang theo Hạ Vân Thiên, Tháp Na, Tháp Nhã đánh xe ngựa hướng nhà mới đi đến. Bọn hắn muốn tại xế chiều chỉnh lý ra một gian lều chiên, buổi tối hôm nay Ba Lạp Đồ liền sẽ ở tại nhà mới nơi đó. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, Hạ Vân Thiên ba người vội vàng chống không xe ngựa, trở lại lúc đầu trụ sở. Người một nhà nắm chặt ăn một bữa cơm tối, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là cả nhà nổ trại thời gian, không chỉ có muốn đem tất cả lều chiên đều hủy đi, còn muốn đem ra gia súc, tất cả đều chuyển rời đến nhà mới vị trí. Sáng sớm dậy cơm nước xong xuôi, liền bắt đầu đem lều chiên hủy đi. Tận lực bồi tiếp Hạ Vân Thiên ba người, đánh xe hướng nhà mới bên kia vận chuyển. Cũng may rất nhiều thứ đều có thể chống chất, lại thêm ngựa đủ nhiều, chuyến này cơ bản vận chuyển hoàn tất. Đến lúc đó sao, đem Tháp Na, Tháp Nhã tỷ muội lưu lại, còn đem các nàng 5-6 thước súng máy bán tự động cũng lưu lại. Nhiệm vụ của các nàng liền là phụ trách đem đồ vật sửa sang lại, mà Hạ Vân Tiên cùng Ba Lạp Đồ tiếp tục trở về. Bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là đem trong nhà dê bò tất cả đều đổi tới nhà mới. Đợi đến dê bò chuyển di xong, lần này dọn nhà liền xem như thật kết thúc. Phụ thuộc bãi nhốt ỉu, châu ngựa lều chờ đến triệt để an định lại sẽ chậm chậm tu kiến, những cái kia cũng không cần quá mau. Về đến quê nhà, A Như Na đã đem còn lại gia sản tất cả đều chỉnh lý tốt, liền chờ bọn hắn trở về xua đuổi bầy cừu. Giao chắn mở ra, Ba Lạp Đồ cưỡi ngựa đi ở phía trước, đằng sau đi theo vài đầu trâu còn có ngựa, cuối cùng mới là bầy cừu. Châu ngựa số lượng không nhiều, cũng liền hơn 10 đầu dáng vẻ. Số lượng nhiều nhất vẫn là dê, có hơn 100 con. Những này dê tất cả đều là loại dê, cũng đều đã giao phối hoàn thành, chỉ cần đã đến giờ, bọn chúng liền có thể sinh sôi ra càng nhiều dê. Bầy cừu hai bên, là chó chăn cừu đang cùng theo, thỉnh thoảng gọi vài tiếng xua đuổi tụt lại phía sau. Những này chó chăn cừu xem xét chính là thân kinh bách chiến, cơ hồ từng cái trên thân đều có tổn thương sẹo. Có thể cùng sói hoang vật lộn còn sống sót mỗi một cái chó chăn cừu sức chiến đấu đều không thể coi thường được. Hạ Vân Tiên cùng A Như Na cưỡi ngựa, tại ở gần bầy cừu hậu phương. Tác dụng của bọn họ chính là nhìn xem không cho bầy cừu tụt lại phía sau, thật sự có đi chậm còn cần xua đuổi một chút. Dân chăn nuôi di chuyển cũng không phải thuận buồm xuôi gió, trên thảo nguyên đàn sói đã sớm chờ đợi, chuẩn bị. Chương 610, Tiên Hạ Thủ Vi Cường chương 610, Tiên Hạ Thủ Vi Cường di chuyển thời điểm nếu là gặp được đàn sói tập kích, bầy cừu tổn thất sẽ là lớn nhất. Cái này không chỉ có là dê cái đầu nhỏ, còn có bọn chúng dễ dàng bị kinh sợ. Rất nhiều dê nghe được sói tru âm thanh, liền sẽ bị dọa đến chạy tứ phía, chó chăn cừu số lượng ít, cản đều ngăn không được. Tục ngữ nói thả dê, cũng không phải là không có một điểm đạo lý. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn chậm rãi tới gần nhà mới, Ba Lạp Đồ cũng thở dài một hơi. Đúng lúc này, trên bầu trời phi vũ phát ra to rõ ưng gáy. Quen thuộc nó tập tính Hạ Vân Thiên minh bạch, phi vũ đây là phát hiện cái gì. Hắn buông một cái dưới hông đại hắc mã, bước nhanh đi vào bách Ba Lạp Đồ bên người. Hắn cũng nghe đến bầu trời ưng gáy, lại nhìn thấy Hạ Vân Thiên tới, biết có biến. Hỏi, Vân Thiên, xảy ra chuyện gì sao? Hạ Vân Thiên thông qua phi vũ tầm mắt, đã thấy mười mấy thất lang từ phía sau đổi tới. Nhưng hắn không thể nói như vậy, bằng không không tốt giải thích. Hắn chỉ có thể mở miệng nói, khả năng xuất hiện đàn sói, ngươi nắm chắc mang theo đàn sói đi lên phía trước, nơi này khoảng cách doanh địa cũng liền hai, ba dặm chờ đến nơi đó liền an toàn, phía sau đồ vật để ta giải quyết. Ba Lạp Đồ cũng biết Hạ Vân Thiên thương pháp, nói ra, tốt, vậy ngươi chú ý an toàn, thực sự không được liền cưỡi ngựa chạy. Ngươi cưỡi đến cái này thất đại hắc mã, là nhà chúng ta tốt nhất ngựa. Lời này ngược lại là thật, Hạ Vân Thiên hiện tại cưỡi đại hắc mã, hẳn là cũng không phải là thuần chủng thảo nguyên ngựa, nó cái đầu liền lớn hơn nhiều, tốc độ cũng không chậm. Hạ Vân Thiên nói, yên tâm đi, chỉ là vài đầu sói ta còn không để vào mắt, ngươi đem bảy cừu thu xếp tốt trở lại giúp ta. Nói xong, hắn liền cưỡi ngựa đến bảy cừu hậu phương. Ba Lạp Đồ yêu quát một tiếng, dẫn đầu đội ngũ tiếp tục hướng phía trước. Cái này nếu là khoảng cách doanh địa xa, còn muốn trước dừng lại làm tốt phòng ngự công việc. Hiện tại nha, tăng thêm tốc độ liền có thể đi vào doanh địa. Hạ Vân Thiên đợi hơn một phút đồng hồ, liền thấy hai đầu sói xuất hiện tại trong tầm mắt. Cái này hai đầu sói hẳn là đàn sói lính chính xác, phụ trách xung phong. Hắn lắc một cái bả vai, con 5-6 thước súng máy bán tự động rơi đưa tới tay. Đánh mở an toàn, đem đạn thúc đẩy nòng súng. Mắt liếc một cái khoảng cách, kia hai đầu sói khoảng cách không sai biệt lắm chừng 300 thước, tại không che không cản trên thảo nguyên, hoàn toàn bại lộ tại Hạ Vân Thiên trong tầm mắt. Bởi vì làm đối thủ là dã gia súc, không có công kích từ xa thủ đoạn, hắn yên tâm to gan nhắm chuẩn trong đó một con sói. Nhẹ nhàng kéo trong tay 5-6 nửa cò súng, một viên 7.62mm đạn bạch lên rất nhỏ đường cong đánh trúng trong đó một con sói. Đầu này sói đầu tiên là cảm giác bị cái gì va vào một phát, sau đó nghe được một tiếng súng vang, nó bốn vó nằm sát xuống đất, cảm giác sức lực toàn thân đều tại tiêu tán. Một bên kia sói nhìn thấy đồng bạn dị thường, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, sau đó cũng bị một thương đánh trúng, ngã trên mặt đất bốn vó có quắp. Liên tục hai tiếng súng vang, để Ba Lạp Đồ minh bạch, Hạ Vân Thiên đã cùng đến đồ vật đưa trước tay. Hắn lần nữa yêu quát một tiếng, tăng thêm tốc độ. Tháp Na, Tháp Nha lúc này chính đang nghỉ ngơi, nghe được tiếng súng lập tức cảnh giác lên. Các nàng xuất ra đặt ở trên trong phòng 5-6 nửa, kiểm tra một chút thương bên trong đạn. Ra liều chiên, giải khai hai con ngựa cưỡi đi lên liền hướng doanh địa cổng đi đến. Đến cổng, đã nhìn thấy xa xa Ba Lạp Đồ. Khoảng cách mặc dù có chút xa, thấy không rõ mặt người, nhưng các nàng đối Ba Lạp Đồ quá quen thuộc, tự nhiên có thể nhận ra. Nhìn xem kia đen nghịt một đám sinh vật, hẳn là ra bảy cừu bị khu chạy tới. Các nàng lập tức xuống ngựa mở ra doanh địa đại môn chờ lấy Ba Lạp Đồ đem bảy cừu chạy vào. Chờ Ba Lạp Đồ đến doanh địa cổng, Tháp Na hỏi, cha, Vân Thiên đâu, hắn không có cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Ba Lạp Đồ thở dốc một hơi nói, đại khái 3 phút trước, Vân Thiên con kia hải đồng thành cảnh báo, hẳn là phát hiện cái gì? Hắn bây giờ tại đằng sau lót đằng sau, vừa mới hai tiếng súng vang chính là hắn đánh. Chúng ta trước tiên đem bảy cừu đuổi đi vào, những này dê đều lợi tệ, cũng không thể bị kinh sợ. Hai tỷ muội đối Hạ Vân Thiên cũng có lòng tin, hiện tại trước tiên đem bảy cừu thu xếp tốt. Đến lúc đó bọn hắn đưa ra tay, 4 thanh 5-6 nửa cùng một chỗ, chính là 100 đầu sói cũng có thể đối phó. Bảy cừu chậm rãi tiến vào trong doanh địa, đợi đến cuối cùng một đầu dê tiến đến. Hai tỷ muội cùng tiến lên ngựa, kéo một phát dây cương liền xông ra doanh địa. Ba Lạp Đồ ở phía sau nhìn xem, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai cái nha đầu ngốc, thời gian dài như vậy đều không có tiếng súng truyền đến, vậy đã nói rõ đàn sói không có tiến công. Sự thật cũng xác thực như hắn suy đoán như vậy, đàn sói tại bị đánh chết hai đầu sói về sau, liền có một ít do dự không tiến. Đầu sói cũng đang suy nghĩ lần này có đáng giá hay không đến, bọn chúng cái này đàn sói đói bụng rất nhiều ngày, hiện tại nhu cầu cấp bách ăn. Thật vất vả theo trên mặt đất dê phân đuổi tới mục tiêu, kết quả lông dê đều không có sở đến, liền bị đánh chết hai tên thành viên. Bọn chúng cái này đàn sói cũng không phải toàn thịnh thời kỳ, từ năm trước qua mùa đông đến bây giờ, có một bộ phận lão lang đã bị tự nhiên đào thải. Chính là sống sót những này, cũng là gầy da bọc xương, hiện tại nhu cầu cấp bách dừng lại phong phú thức ăn đến ăn non nê. Nhưng là vừa vặn hai tiếng súng vang, còn có từ phương hướng nào chuyển tới làm nó chán ghét hương vị. Nó biết nhân loại đối diện trong tay có lực sát thương cực lớn tiêu hỏa côn. Nó trước kia gặp qua loại vũ khí này, đàn sói căn bản là ngăn không được công kích như vậy. Hạ Vân Thiên cũng đang chờ đợi lấy ba lạp đồ đem bảy cừu đuổi tiến doanh địa. Như thế hắn liền có thể buông tay buông chân, chuyên tâm đối phó bọn sói này. Bọn sói này nhất định phải giải quyết, bọn chúng đã biết nơi này có bảy cừu. Nếu là không đem bọn nó giải quyết chờ đợi sẽ chỉ là vĩnh viễn tập kích quấy rối. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến tiếng vó ngựa âm. Hắn nhìn lại, liền biết tới chính là Tháp Na, Tháp Nhã tỷ muội. Nhìn thấy các nàng, Hạ Vân Thiên liền minh bạch, ba lạp đồ đã đem bảy cừu đuổi tiến doanh địa, bọn chúng đã an toàn. Tháp Na, Tháp Nhã đi vào bên cạnh hắn, rìm chặt ngựa cương. Tháp Na hỏi, Vân Thiên, tình huống thế nào? Hắn dùng tay chỉ phía trước nói ra, đàn sói liền ở vị trí này, phi vũ ngay tại trên đỉnh đầu của bọn hắn, vừa mới bị ta đánh chết hai con, hiện tại đoán chừng không dám lên trước. Chúng ta đi lên phía trước vừa đi, vì các ngươi về sau an toàn, nhóm này sói nhất định phải tiêu diệt mới được. Nói xong, thúc vào bụng ngựa, đại hắc mã liền chạy về phía trước. Hai tỷ muội cũng hô hào giá, đuổi tới. Đợi đến hắn có thể nhìn thấy đàn sói cũng nhìn thấy hắn. Đầu sói không nghĩ tới, cái này nhân loại dám hướng bọn chúng xông lại. Nó ngao ô nhất thành, mệnh lệnh đàn sói chuẩn bị tiến công. Mà Hạ Vân Thiên đã đem trong tay 5-6 nửa nâng lên, lấy hắn khống chế đối với thân thể cường độ, lưng ngựa điểm ấy sóc này hoàn toàn có thể coi nhẹ. Trong tay hắn 5-6 nửa vang lên lần nữa, lại là một viên 7.62mm đạn bị đánh ra. Một con sói bị đánh trúng, ngã trên mặt đất. Sau đó lại là mấy phát, chỉ cần súng vang lên liền có sói bị hắn đánh trúng. Song Phương đang muốn binh khí ngắn tương giao thời điểm, hắn kéo một phát dây cương, đại hắc mã hướng bên cạnh chuyển đi, cùng còn lại sói gặp thoáng qua. Đúng lúc này, hậu phương lần nữa chuyển đến tiếng súng. Là hai tỷ muội cưỡi ngựa đuổi tới, ngựa của các nàng thấp nhỏ một chút, tốc độ tự nhiên chậm một chút. Hai tỷ muội nhắm chuẩn đàn sói, không ngừng bóc cỏ. Các nàng hiện tại cưỡi tại lắc lư trên lưng ngựa, tỷ lệ chính xác cũng thấp xuống không ít, nhưng là không chịu nổi hai thanh thương đạn nhiều. Chương 611, đánh chết đàn sói chương 611, đánh chết đàn sói Hạ Vân Thiên lúc này cũng quay đầu ngựa lại, khoảng cách đàn sói không sai biệt lắm 5-60 gạo dáng vẻ. Tháp Na, Tháp Nhã cũng học hắn vừa mới dáng vẻ, quay đầu ngựa lại hướng hắn bên này cưỡi tới. Đàn sói chính là đến cái kia vốn là không nhiều, ngay từ đầu liền bị đánh chết hai con, tiếp lấy lại bị Hạ Vân Thiên cùng hai tỷ bội cưỡi ngựa đánh chết, đã thương 6 con, còn lại đã không đủ lúc đầu một nửa. Đầu sói nhìn thấy mình đàn sói giảm quân số vượt qua một nửa, nó biết đã không làm gì được ba người này loại. Phát ra ngao ô tiếng kêu, triệu tập đến đàn sói liền chuẩn bị rút lui. Đàn sói tính kỷ luật rất mạnh, nghe được đầu tiếng chu của làng, cũng mặc kệ trên đất đồng bạn, tụ tập cùng một chỗ liền bắt đầu rút lui. Trên mặt đất kia vài đầu thụ thương còn chưa chết sói, lúc này dãy rủa lấy nhớ tới. Bọn chúng không phải là muốn rút lui, mà là muốn ngăn trở ba tên nhân loại. Hạ Vân Thiên nhìn thấy tràng cảnh này, nói ra, các ngươi đem cái này vài đầu sói giết chết, ta đuổi theo những cái kia chạy trốn. Nói xong, đầu tiên là mệnh lệnh phi vũ trên không trung dẫn đường, hắn cưỡi đại hắc mã đuổi theo. Hiện tại khoảng cách của song phương không sai biệt lắm có trăm mét, khoảng cách này đối với thương pháp của hắn đến bảo hoàn toàn không có vấn đề. Cho dù là tại lắc lư trên lưng ngựa, trong tay hắn 5-6 thước súng máy bán tự động cũng quả nhiên rất ổn. Nàng Na đối Tháp Nhã nói, ngươi bây giờ đi về, gọi cha đem xe chạy tới, những này sói không thể lãng phí. Mặc dù thịt sói hương vị không tốt lắm, nhất là loại này vừa đầu xuân không có bao nhiêu mỡ sói, nhưng là người không ăn, cũng có thể cho chó chăn cứu ăn. Cái này nhiều ít cũng coi là ăn thịt, dùng để cho chó ăn vẫn tương đối được hoan nghênh. Tháp Nhã nghe được tỉ tỉ, nói ra, vậy ngươi chú ý an toàn, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, liền đánh ngựa hướng phía doanh địa chạy tới. Nàng đến doanh địa cổng, liền thấy ba lạp đồ, bưng một thanh 5-6 nửa, mang theo một đám chó chăn cứu canh giữ ở doanh địa cổng. Ba lạp đồ nhìn thấy Tháp Nhã lần đầu tiên lại hỏi, ta vừa mới nghe được tiếng súng, tình huống thế nào? Doanh địa nơi này cần phòng thủ, hắn cái này mới không có quá khứ. Tháp Nhã nói, đàn sói đã bị đánh lui, chúng ta kích lưu lại 8 con, còn lại sói chạy trốn, Vân Thiên đuổi tới. Vừa dứt lời, liền nghe đến nơi xa truyền đến tiếng súng. Hai cha con đối thanh âm này rất quen thuộc, đây là 5-6 nửa thanh âm. Tại bọn hắn mảnh này thảo nguyên, có 5-6 nửa không nhiều, mà vừa mới tiếng súng, hẳn là Hạ Vân Thiên nổ súng. Tháp Nhã sốt ruột nói, cha, ngươi nhanh lên đem xe đuổi ra, đem sói trở về, chúng ta còn muốn đi chợ giúp Vân Thiên đâu. Ba lạp đồ không còn gì để nói, Hạ Vân Thiên tiểu tử kia thương pháp nhưng mạnh hơn các ngươi nhiều lắm, chỗ nào cần muốn các ngươi trợ giúp. Chờ các ngươi quá khứ, cái kia bên cạnh đã sớm kết thúc chiến đấu. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là về doanh địa dẫn ra một chiếc xe. Đây là trước đó kéo cày ngựa kéo xe đều chưa kịp tiếp xuống. Tại Tháp Nhã chỉ dẫn dưới, hai cha con đầu tiên là tìm tới bị nhất trước tiên đánh chết hai con sói. Ba lạp đồ đem hai con sói nhặt lên ném trên xe, tiếp lấy lại đánh xe đi lên phía trước. Bọn hắn đến 6 con sói ngã xuống đất địa phương, còn nhìn thấy một con thụ thương sói nhe răng trợn mắt không đứng dậy được. Cái này sói bị viên đạn đả thương phần bụng, đã bị trọng thương. Ba lạp đồ đem 5-6 nửa lưỡi lê bắn ra, chậm rãi tới gần. Cái này sói đã trọng thương ngã gục, không cần thiết lãng phí một viên đạn. Tại trên thảo nguyên, đạn là rất trọng yếu cũng rất khan hiếm. Trong tay bọn họ đạn đều là Hạ Vân Thiên mang tới nên tỉnh vẫn là phải tỉnh lấy chút. Thật đến cần sử dụng thời điểm, ba lạp đồ cũng sẽ không keo kiệt. Cũng tỉ như trước đó mùa đông thời điểm, hắn hoàn toàn có thể vì tỉnh đạn không xuất thủ, nhưng là vì giảm bớt xung quanh hàng xóm tổn thất, hắn vẫn là đánh không ít đạn. Ban đêm nổ súng tỷ lệ chính xác vốn là thấp, đây cũng là hắn một mùa đông tiêu hao mấy trăm phát đạn nguyên nhân. Những viên đạn này cũng không phải uổng phí hắn thu hoạch rất nhiều cảm tạ, uống mấy bông nhiên rượu. Hắn dùng lưỡi lê đem cái này trọng thương sói giết chết, lại lần lượt kiểm tra một lần chết mất. Hắn thở nhỏ sinh hoạt tại trên thảo nguyên, quá quen thuộc những ngày sói hoang. Rất nhiều sói hoang tại biết trốn không thoát tình huống dưới, chọn giả chết. Dân chăn nuôi nếu là sơ ý một chút, rất dễ dàng thụ thương. Tại thảo nguyên loại này thiếu y ít thuốc địa phương, thụ thương mang tới hậu quả rất nghiêm trọng. Cũng may cái này mấy cái sói đều đã chết không thể chết lại, hoàn toàn không có uy hiếp bị giả lên xe ngựa. Ngựa kéo xe chỉ là ngựa bình thường, nghe được giã thú mùi bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Hạ Vân Thiên bên này không ngừng đuổi theo đàn sói, lạc hậu những cái kia tất cả đều bị hắn đánh chết. Hiện tại cái này đàn sói chỉ còn lại bao quát đầu sói ở bên trong ba con dã lang, trong đó một đầu hẳn là đầu sói bạn lữ. Nó chỉ so với đầu sói chậm nửa cái thân vị, một cái khác sói so với chúng nó chậm hơn. Hiện tại ba con sói đã là thở hổn hển, bọn chúng vốn là không có ăn no, vô luận là thể lực, tốc độ, sức chịu đựng đều không phải là đỉnh phong thời kỳ, bị truy lâu như vậy cũng có một chút không chạy nổi. Hạ Vân Thiên giảm bớt mã tốc, trong tay năm sáu nửa nâng lên. Đầu tiên là đem phía sau đầu kia sói đánh chết, bởi vì vị trí vấn đề, một thương này đánh vào cái này sói trên nông. Đạn không có xuyên thấu sói thân thể, mà là đánh vào trong thân thể của nó, đem nội tạng của nó xoắn nát, cái này sói chết không thể chết lại. Đầu sói vợ chồng ngừng lại, nó biết đã chạy không xong. Hiện tại nó còn có lực đánh một trận, nếu tiếp tục chạy nữa liền thật chỉ có thể chờ đợi chết. Hạ Vân Thiên cũng minh bạch cái này sói ý tứ, có chút bội phục dũng khí của nó. Biết rõ hẳn phải chết cũng muốn liều một phen, chết cũng muốn chết ở trên chiến trường. Nhưng là song phương là địch nhân, vì ba lạc đồ một nhà về sau an bình, cái này sói nhất định phải diệt trừ. Không gian của hắn bên trong không thiếu hụt sói cùng chó, không cần thiết đem bọn nó thu vào đi. Quyết định giải quyết bọn chúng, súng trong tay của hắn nhắm ngay hai đầu sói. Nhẹ nhàng bóp cò, hai viên đạn khoảng cách rất ngắn, cơ hồ không sai biệt lắm thời gian liền đem hai con sói đầu lâu đánh nát. Hắn không nghĩ lấy ngược sát cái này hai đầu sói, bọn chúng là đáng kính nể đối thủ, vậy sẽ phải cho chúng nó một cái thể diện kiểu chết. Đánh chết vài đầu sói, hắn kéo ra thương xuyên, từ không gian bên trong lấy ra đạn đem trong tay năm sáu nửa ép khắp đạn. Hiện tại là tại trên thảo nguyên, ai biết gặp được nguy hiểm gì. Đem đổ đầy đạn năm sáu nửa đóng lại bảo hiểm, cứ như vậy bưng trong tay. Để Phi Vũ bay trở về báo tin, đem đánh chết những này sói tất cả đều trở về đi. Hiện tại thảo nguyên vừa mới đầu xuân, không chỉ dê bỏ thiếu khuyết đồ ăn, chính là da chó chăn cừu cũng không có bao nhiêu ăn. Ba lạc đồ nhà chỉ là chó chăn cừu liền có 7, 8 đầu, đây là mùa đông chết trận mấy đầu. Những này chó chăn cừu sức ăn rất kinh người, mấy chục cân thể trọng so một người trưởng thành ăn đều nhiều. Nhưng là vì dê bỏ an toàn, lại không thể không chăn nuôi. Phi Vũ rời đi không lâu, hắn liền nghe đến từng đợt tiếng vó ngựa. Nghe thanh âm không phải tới từ đổi tới phương hướng, hắn đem năm sáu nửa đánh mở an toàn, nhắm chuẩn người tới phương hướng. Ước chừng một điếu thuốc công phu, liền thấy ba người cưỡi ngựa tới, bên cạnh của bọn hắn còn có mấy cái chó chăn cừu. Đợi đến song phương cách xa nhau trăm mét thời điểm, Hạ Vân Thiên hô, các ngươi không nên tới. Ba người này đều là xa lạ tướng mạo, ai biết tới gần về sau sẽ có cái gì làm loạn ý nghĩ. Ba người nghe được hắn nói không phải. Chương 612, ba cái người hảo tâm chương 612, ba cái người hảo tâm Hạ Vân Thiên nhìn thấy ba người tại nói gì đó, cũng bắt đầu đề phòng. Hắn xác định không biết ba người này, ai biết ba người này là người hay quỷ. Rất nhiều trên thảo nguyên mã phỉ, chính là phổ thông dân chăn nuôi. Bọn hắn đến địa phương khác, liền lại biến thành mã phỉ. Mà lại ba người này trong tay còn có vũ khí, cách quá xa nhìn có chút không rõ là không phải chế thức súng ống. Chế thức súng ống cũng không phải chế thức kém không phải một chút điểm, chế thức súng ống không chỉ có đường đạn ổn định, tầm bắn xa, lực sát thương cũng lớn hơn. So không phải chế thức súng ống, mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Trong ba người này, chỉ có một người hiểu đơn giản Hán ngữ. Hắn tại hướng hai người giải thích Hạ Vân Thiên vừa mới, bên trong một cái tuổi trẻ một điểm vẻ mặt khinh thường. Phe mình thế nhưng là có ba người, đối diện người này là thế nào có lá gan nói như vậy. Thông qua hắn vừa mới, người này hẳn là một cái người bên ngoài, hắn càng thêm không để vào mắt. Bọn hắn doanh địa cách cái phương hướng này cũng liền hơn 10 dặm cũng đã sớm hoàn thành năm nay rời doanh công việc. Lúc đầu hôm nay là chuẩn bị giã vật thêm đồ ăn, nghe được tiếng súng liền đến nhìn một chút. Nhìn thấy trên mặt đất mấy cái chết mất thảo nguyên sói, còn có đối diện chính là một người, bọn hắn có chút động tâm tư. Nhưng là đối diện người này có chút cảnh giác, không để bọn hắn tới gần. Ba người bọn họ trong tay, chỉ có một thanh chế thức vũ khí, cầm thương người này cũng làm không được một thương trúng đích mục tiêu, lúc này mới lựa chọn ngừng lại. Thông qua vừa mới tiếng súng phán đoán, đối diện người này trong tay là một thanh chế thức vũ khí, ba người cũng không dám loạn động. Bọn hắn thương lượng một chút, quyết định đem già nhất một người cùng người trẻ tuổi kia lưu lại. Người này là trong ba người thương pháp tốt nhất, mà người trẻ tuổi kia tính khí nóng nảy, đoán chừng sẽ hỏng việc. Cái kia sẽ nói hắn ngữ người khẩu súng giao cho đồng bạn, tung người xuống ngựa chậm rãi hướng Hạ Vân Thiên bên này đi, hy vọng lấy được tín nhiệm của hắn. Hạ Vân Thiên lộ ra nụ cười khinh thường, hắn cũng không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều thanh niên, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng ba người này. Hắn liền ngồi ở trên ngựa, tay phải bưng năm sáu nửa chỉ vào cầm thương hai người, tay trái cũng cầm một cây súng lục. Ba người này nếu là có cái gì dị thường, trước tiên là có thể đem bọn hắn đánh chết. Ngay tại người này đi lên phía trước đến sát sói bên người thời điểm, Hạ Vân Thiên đằng sau truyền đến tiếng vó ngựa âm. Hắn đã sớm biết là ba lạc đồ còn có 2 tỷ mới đến, đối diện người kia cũng không nghĩ tới, còn sẽ có người tới, hắn dừng bước. Ba lạc đồ đánh xe ngựa đi vào Hạ Vân Thiên bên người, hỏi: "Vân Thiên, tình huống như thế nào, ba người này là ai?" Hắn nói ra: "Ta cũng không biết, bọn hắn cũng liền so với các ngươi sớm đến vài phút, vẫn là trước tiên đem sói chuyển lên xe hắn nói." Nói xong, hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Đối hai tỷ muội nói ra, nhắm chuẩn kia hai cái cối miệng, bọn hắn nếu là có động tác gì, trực tiếp nổ súng. Đối diện ba người cũng không biết, vẫn là cẩn thận chút tốt. Hắn điểm súng đi lên phía trước, ba lạc đổ đánh xe ngựa đi theo. Đi vào chết mất thảo nguyên thân sói một bên, hắn xoay người đem sói bắt lại ném ở trên xe ngựa. Đối diện người này thấy rõ ràng Hạ Vân Thiên dung mạo, phát hiện hắn không chỉ có tuổi trẻ, dáng dấp cũng tương đối trắng nõn, một điểm không giống trên thảo nguyên sinh hoạt người. Còn có y phục trên người hắn, cũng là trên thảo nguyên phong cách. Hắn xem đến phần sau đánh xe ba lạp đồ, không chút nghĩ ngợi hô lên tên của hắn. Nghe được tiếng hô của hắn, Hạ Vân Tiên đầu tiên là sức sở, người này nhận biết ba lạp đồ. Nhưng nhìn đến ba lạp đồ cũng là một mặt mở mịt, đây là có chuyện gì? Ba lạp đồ không có có nhiều như vậy để phòng, hào sảng mà hỏi, bằng hữu là ai, ta giống như không biết ngươi, ngươi là tại sao biết ta? Người này cũng cảm thấy mình thất thố, dùng thảo nguyên nói ra, ta là từ A Lý Khôn nơi đó nghe nói qua tên của ngươi, nghe nói nhà ngươi thu mua dê bò, ta năm ngoái không có bán cho ngươi, tổn thất của ta cũng không nhỏ. Hắn nửa thật nửa giả, hắn xác thực nghe nói qua ba lạp đồ danh tự, nhưng là từ cái nào nghe nói cũng không biết. Bọn hắn năm ngoái thời điểm cũng xác thực đánh qua ba lạp đồ chủ ý, nhưng là hạ mấy lần tuyết lớn bị chậm trễ. Hắn là nghe nói qua ba lạp đồ có một con rể, chính là hắn thu mua dê bò, những này dê bò bị kéo đến thảo nguyên thức ăn ngoài đồng tiền lớn. Hiện tại lại nhìn, người trẻ tuổi này hẳn là con rể của hắn. Lại nhìn mấy chục mét bên ngoài hai người, mặc dù thấy không rõ lắm bề ngoài, nhưng nhìn thân hình giống như là nữ nhân. Những này cùng hắn nghe được không sai biệt lắm, hắn tâm kích động lên. Hạ Vân Thiên mặc dù không biết ý nghĩ của hắn, lại có thể nhìn ra người này không có hảo ý trong lòng suy nghĩ, các ngươi tốt nhất đừng có cái gì ý nghĩ xấu, bằng không cũng đừng trách ta. Ngoài miệng nói với ba lạp đồ thúc thúc, chúng ta vẫn là trở về đi, ra còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Sự thật cũng xác thực như thế, bọn hắn vừa mới nổ trại tới, rất nhiều thứ đều còn chưa kịp xử lý. Người này nghe được hắn, chủ động mở miệng nói, bằng hữu của ta, ta bên kia còn có hai người đồng bạn, chúng ta cùng đi giúp ngươi đi. Hắn là muốn tìm đến ba lạp đồ nhà chỗ, vì về sau tính toán. Ba lạp đồ không có có nhiều như vậy tâm tư, nói ra, vậy liền làm phiền các ngươi, chúng ta vừa mới nổ trại tới, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Người này lộ ra mỉm cười, ngón tay thả ở trong miệng thổi mở miệng tiếng còi. Nghe được hắn kêu gọi, còn lại hai người cưỡi ngựa, mang theo chó chăn cừu chạy tới. Ba lạp đồ đối Hạ Vân Thiên giải thích một chút, ba người này muốn giúp bọn hắn đi làm việc. Trong mắt của hắn lộ ra tinh quang, ba người này mục đích tuyệt đối không chỉ ở đây, nhưng mình có là biện pháp chỉnh bọn hắn. Một đường không nói chuyện, một nhóm sáu người trở lại phía doanh địa. Người còn không có gì, song phương chó chăn cừu đầu tiên là lẫn nhau sủa kêu lên. Hạ Vân Thiên đối cái kia sẽ nói hắn ngữ người nói, bằng hữu, trước đem các ngươi chó buộc ở bên ngoài đi, bọn chúng đi vào song phương sẽ đánh nhau. Người này vì lấy tin bọn họ, liền lấy ra dây thừng, đem bọn hắn mang tới chó chăn cừu buộc. Tại bọn hắn buộc chó thời điểm, hắn lại để cho cha vợ đem sói kéo vào đi, thừa dịp hiện tại những này sói còn không có cứng ngắc, còn có thể đem ra lột xuống. Mặc dù nhưng lúc này ra sói đoạt lông gai ngược bán không lên giá cả, nhưng là dùng để trải giường chiếu vẫn là có thể. Hắn lại để cho 2 tỷ muội tiến vào doanh địa, trợ giúp mẹ vợ chỉnh lý liều chiên. Tiếp lấy lại đối buộc chó ngoan ba người nói, ba vị bằng hữu, cảm ơn các ngươi qua đến giúp đỡ, chúng ta doanh địa hiện tại cần đánh có gỗ, liền làm phiền các ngươi. Nói xong, hắn đem đặt ở cách đó không xa cọc gỗ lấy tới, giao cho cái kia người trẻ tuổi nhất trong tay. Gia hỏa này nhìn xem 2 tỷ muội ánh mắt không thích hợp, xem ra muốn cho hắn một chút giáo huấn. Người này tên là Ngao Trèo Lên, nhìn thấy 2 tỷ muội lần đầu tiên liền bị kinh diễm đến, không nghĩ tới trên thảo nguyên còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Hắn thể muốn lấy được 2 nữ nhân này, chính là đoạt cũng muốn cướp đến tay. Nhìn lên trước mặt cái này thân cao còn cao hơn chính mình tiểu bạch kiểm, trong lòng của hắn đã phán quyết tử hình. Hạ Vân Thiên không biết gia hỏa này ý nghĩ, biết tuyệt đối sẽ bàn tay thô quất tới. Nhưng là hiện tại cũng không chậm trễ, hắn muốn chỉnh ba người này tâm, từ ba người này đáp ứng hỗ trợ kiến thiết doanh bắt đầu, là hắn biết ba người này không có lòng tốt. Đó lấy, hắn lại từ một bên xuất ra một cái chùy sắt lớn, chừng 5-6 cân, đây là hắn mang cho ba lạp đồ nhà. Hắn đối cái kia sẽ nói hắn ngữ người nói, phiền phức hai vị đem vào gỗ. Chương 613, đưa bệnh viện chương 613, đưa bệnh viện Hạ Vân Thiên nghĩ phải thật tốt đùa giỡn một chút ba người, nhìn nhìn mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì. Cái kia sẽ hắn ngữ người tiếp nhận chùy sắt lớn, đầu tiên là cảm giác vào tay hơi trầm xuống. Hắn rất không muốn làm chuyện này, nhưng là lời đã nói ra ngoài, hiện tại đổi ý cũng không tốt. Còn có cái này tiểu tử cũng không biết làm việc, không biết bọn hắn là khách nhân sao? Nhóm người mình chỉ là khách khí một câu, ngươi vẫn thật là xem như thật. Vì kế hoạch sau này, hắn chỉ có thể cầm lấy chùy sắt lớn, kia cái tuổi nhỏ hơn một chút cầm lấy cọc gỗ, hai người phối hợp bắt đầu đóng cọc. Hạ Vân Thiên lộ ra mỉm cười, đi đến thả cọc gỗ địa phương, cầm lên đối cái kia tuổi tác lớn một điểm ý chào một cái. Người này cũng không thể tránh được, vì không phá hư đến tiếp sau kế hoạch, chỉ có thể tới lấy cọc gỗ. Đi qua hơn 10 phút tả hữu, đánh cọc gỗ người hơi mệt chút, liên tục huy động chùy sắt lớn, để cánh tay của hắn đều muốn không nhấc lên nổi. Tiếp xuống, đổi thành tuổi trẻ Ngao Trèo Lên đóng cọc. Cái này trẻ tuổi chính là tốt, Ngao Trèo Lên đánh không sai biệt lắm 20 phút, lúc này mới đầu đầy là mồ hôi dừng lại. Hắn kỳ thật đã sớm mệt mỏi, nhưng nhìn đến Hạ Vân Thiên một mực không có dừng lại, hắn cũng đi theo so kẻ. Nếu không phải thực sự nhịn không được, hắn đều không có ý định dừng lại. Hạ Vân Thiên nhìn thấy hắn dừng lại, tới đem chùy sắt lớn cầm ở trong tay. Đối sẽ nói hắn ngữ nhân đạo, ta đến đóng cọc, các ngươi vận chuyển thế nào? Người này lập tức đồng ý, để Ngao Trèo Lên vịn cọc gỗ, hai người bọn hắn bắt đầu vận chuyển cọc gỗ. Bọn họ cũng đều biết đánh cọc gỗ rất mệt mỏi, tiểu tử này mệt mỏi, càng thêm dễ thu dọn. Kết quả bọn hắn đánh giá thấp Hạ Vân Thiên thể lực, liền đánh cọc gỗ làm việc như vậy, hắn có thể đánh lên một ngày không đợi ngừng. Theo thời gian trôi qua, ba người này càng ngày càng chấn kinh, tiểu tử này là quái vật sao, hắn không biết mệt sao. Sát trời dần dần trở nên đến tối xuống, doanh địa cọc gỗ hiện tại cũng sắp làm thành một vòng. Trong doanh địa cũng bay ra khỏi nấu thịt dê mùi thơm, cái này khiến ba cái làm giữa ban ngày sống người cao hứng trở lại. Chờ đến tối lúc ăn cơm, liền để tên tiểu bạch kiểm này để mắt. Bọn hắn bên này 3 nam nhân, mà Ba Lạp Đồ một phương chỉ có 2 nam nhân, bên trong một cái tiểu bạch kiểm còn làm mấy giờ sống. Chớ nhìn hắn hiện tại nhảy nhót tương mừng, đoán chừng cũng là đang dáng chống đỡ. Bọn hắn đã sớm thương lượng xong, quyết định lúc ăn cơm tối độc thủ. Ngoại trừ 2 cái trẻ tuổi nữ nhân, những người còn lại tất cả đều giết chết. Thật cho là bọn họ là đến giúp đỡ làm việc, trên thực tế là tới sớm điều nghiên địa hình. Hiện tại đã thăm dò rõ ràng Ba Lạp Đồ nhà sức mạnh thủ hộ, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, lúc ăn cơm tối liền độc thủ. Hạ Vân Thiên mặc dù không biết kế hoạch của bọn hắn, nhưng cũng biết bọn hắn không có hảo tâm. Hắn nghe thơm ngào ngạt thịt dê hương vị, cũng có một chút đói bụng. Bất quá cái này thịt ngon cho bọn hắn ăn có chút lãng phí, hiện tại muốn cái phương pháp đem bọn hắn lấy đi. Hắn con ngươi đảo một vòng, tới một ý kiến. Trong tay đại truy cũng mất đi chính xác, hướng về Ngao Trèo Lên bả vai đập tới. Ngao Trèo Lên đều chưa kịp phản ứng, đầu tiên là nghe được răng rắc nhất thanh xương vỡ vụn thanh âm. Hắn cảm thấy bả vai đau đớn, không khỏi a hét thảm một tiếng. Hắn kêu thảm hấp dẫn ánh mắt mọi người, liền ngay cả Ba Lạp Đồ cũng qua tới hỏi, "Vân Thiên, chuyện gì xảy ra?" Hạ Vân Thiên nóng nảy hô, "Ba Lạp Đồ thúc thúc, ngươi nhanh lên đi đóng xe, vừa mới một cái bướn đện ở trên bả vai hắn, hiện tại muốn đem hắn đưa đến bệnh viện." Chờ Ba Lạp Đồ rời đi, hắn đối cái kia sẽ nói hắn ngữ người nói, "Thật xin lỗi, đại ca, ta đem người làm bị thương, ta cho hắn ra tiền thuốc men." Nói xong, từ quần áo trong túi lấy ra một sấp đại đoàn kết. Số tiền này bị chồng lên nhau, cụ thể có bao nhiêu không biết, nhưng nhìn kia thật dày một sấp tuyệt đối không ít. Hai người này cũng là nhận biết đại đoàn kết, biết cái này là đồ tốt, hô hấp đều thô trọng mấy phần. Hạ Vân Tiên trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là vì tiền tới, kia liền càng là lưu các ngươi không được. Lúc này, Ba Lạp Đồ cũng đưa xe ngựa bộ tới. Hạ Vân Tiên nói, các ngươi trước tiên đem hắn nâng lên xe, ta đi đem ngựa của các ngươi dắt qua tới. Hắn đi vào ba người ngựa bên cạnh, đem ba người lập tức mặt treo thương thu vào không gian, lại cầm lúc đi ra, thương bên trong phóng châm lò xo đã bị hắn gỡ xuống dưới. Hắn đem ngựa dắt qua đến, hai người đã đem Ngao Trèo Lên nâng lên xe. Hắn mở miệng nói, các ngươi một người đánh xe, một người khác cưỡi ngựa, ta và các ngươi cùng đi, cái này ba thanh thương cũng thả ở trên xe ngựa. Đây là hắn đối ba người một khảo nghiệm, xem bọn hắn có thể hay không thông qua. Cái kia tuổi tác lớn nhất đánh xe, lôi kéo thụ thương Ngao Trèo Lên. Xe nói hắn ngữ người kia, tại Hạ Vân Thiên dẫn đầu hạ cùng lúc xuất phát, hướng về trong truyền thuyết bệnh viện tiến đến. Đi ước chừng hơn một giờ, trời đều đã tối đen, trong tay của bọn hắn cũng đốt lên bó đuốc. Xe nói hắn ngữ người hỏi, tiểu tử, còn bao lâu mới có thể đến bệnh viện? Ngao Trèo Lên nếu là có sự tình, tiểu tử ngươi cũng rơi không đến tốt. Lời này hắn từ khi đi đường bắt đầu đã hỏi rất nhiều lần. Ngay từ đầu tình huống khẩn cấp không nghĩ hiện tại tỉnh táo lại cảm thấy có chút không đúng. Nơi này là Thảo Nguyên, gần nhất bệnh viện cũng muốn đến công xã đi mới có, bọn hắn đoán chừng hừng đông cũng đuổi không đến. Hạ Vân Tiên tìm chặt ngựa, quay đầu ngựa lại hỏi, nói một chút đi, các ngươi là ai, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết dự định? Cái này người biết mình kế hoạch bị nhìn thấu, hắn cũng kéo xuống ngụy trang nói ra, tiểu tử ngươi còn có chút thông minh, đáng tiếc đã trộm. Chúng ta chỉ muốn cầu tài, ngươi nếu là đem tiền trên người giao ra, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hạ Vân Tiên hỏi ngược lại, chỉ bằng ba người các ngươi, tên phế vật kia nhiều nhất tính nửa cái đi, các ngươi cảm thấy có thể chế phục ta? Người này hô một câu, trên xe ngựa cái kia tuổi tác lớn nhất cầm qua một khẩu súng liền ném qua tới. Cái này khiến đưa tay tiếp được nói, tiểu tử, vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, thế nhưng là ngươi đem cháu ta nện tổn thương, nhất định phải trả giá đắt. Nói xong, hắn kéo một phát thương trong tay cái chốt, cảm thấy không thích hợp, thương xuyên không có trước kia kéo động cảm giác. Cái kia tuổi tác lớn cũng nghe đến tiếng súng không đúng, hắn đem mặt khác hai thanh thương cầm lên kiểm tra, phát hiện cái này hai thanh thương đều bị động tay chân, bên trong ít đi không ít linh kiện. Hắn một trận hoa hoa gọi bậy, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Xe nói hắn ngữ sắc mặt người này xanh xám, ngươi động thương của chúng ta, chuyện khi nào? Hạ Vân Tiên cười nói, còn không tính quá đần, đương nhiên là dẫn ngựa thời điểm. Người này nói tiếp, ngươi biết tính toán của chúng ta. Hắn không nghĩ tới, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kế hoạch sớm đã bị người ta nhìn thấu, còn tại súng của mình bên trên động tay chân. Hiện tại bọn hắn không có vũ khí, đã không dám đi tìm Ba Lạp Đồ một nhà phiền phức. Liên bọn hắn biết đến, Ba Lạp Đồ một nhà có 4 thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, cái này là tuyệt đối nhưng lấy chí mệnh vũ khí. Mặc dù không biết hai nữ nhân kia thương pháp như thế nào, nhưng là bọn hắn không dám đánh cược vận khí của mình. Bọn hắn chỉ là cầu tài, không phải là muốn liều mạng. Hắn rút ra trên lưng ngựa loan đao nói ra, coi như tiểu tử ngươi biết đạo kế hoạch của chúng ta lại như thế nào, nhưng là trên người ngươi không có vũ khí, ngươi cảm thấy sẽ là đối thủ của chúng ta sao? Hạ Vân Tiên nhìn xem loan đao tại bó đuốc hạ phản quang, biết cây đao này rất sắc bén, hắn cũng không có tâm tư cùng mấy người chơi cái gì vật lộn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cây súng lục ra hiện ở trong tay của hắn. Chương 614, thả dây dài, câu cá lớn. Chương 614, thả dây dài, câu cá lớn. Hạ Vân Thiên giơ tay lên, một thương đánh vào cầm đao người này trên cánh tay. Người này ngay cả phản ứng thời gian đều không có, cảm giác cánh tay tê dần, đồng thời cũng nghe đến tiếng súng. Trong tay hắn loan đao cầm không được, rơi trên mặt đất. Ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Hạ Vân Thiên. Không nhìn thấy tên tiểu bạch kiểm này mang thương, hiện tại mình bị súng bắn trúng, đây là giải thích tên tiểu bạch kiểm này trên thân một mực mang theo súng ngắn. Đáng chết, thật sự là chủ quan không có nghĩ đến tên tiểu bạch kiểm này trên thân còn có cái đồ chơi này. Không phải hắn nghĩ không ra, mà là súng ngắn cái đồ chơi này tại trên Thảo Nguyên xuất hiện tương đối, hắn liền không có hướng phương diện tiên muốn. Hạ Vân Tiên mở miệng nói, nếu là không nghĩ chịu tội, liền nói các ngươi một chút có mục đích gì, tốt nhất đừng nói láo, ta cái này tính của người cũng không tốt. Các ngươi tại sao muốn đi theo chúng ta đi làm việc, nghĩ kỹ đang trả lời. Người này không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta chính là nhìn tất cả mọi người sinh hoạt tại cái này một mảnh Thảo Nguyên, về sau nói không chừng còn gặp được, lúc này mới giúp đỡ cho nhau một chút. Hắn biết không thể nói ra mục đích thật sự, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần có thể còn sống rời đi, hắn trở về liền triệu tập huynh đệ, đồ ba lạp đồ một nhà. Như thế đạt được lợi ích, nhưng có thể chút cơn giận, tên tiểu bạch kiểm này hẳn phải chết. Hắn nhưng là biết, tại bọn hắn trong đám người này, có một cái nam nữ ăn sạch gia hỏa. Gia hỏa này thích nhất là nam nhân, tên tiểu bạch kiểm này dáng dấp trắng như vậy chỉ toàn, nhất định có thể có được hắn thích. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Vân Tiên trong tay súng ngắn, đối tuổi tác lớn nhất, còn hoàn hảo không chút tổn hại người kia bắc cỏ. Người này cũng là a hét thảm một tiếng. Trong tay hắn bưng thương cũng rơi trên mặt đất, hiện ở trong lòng càng thêm không có sức. Người này là trong ba người còn có sức chiến đấu đem hắn phế bỏ, ba người này cộng lại cũng không sánh nổi một người trưởng thành. Hạ Vân Tiên khinh thường nói, ngươi là làm ta không biết mục đích của các ngươi sao, không muốn chịu tội vẫn là thành thật khai báo. Người này không nghĩ tới, tên tiểu bạch kiểm này khó chơi như vậy, khó trách lao nhân thường nói, người bên ngoài vô cùng giàu hoạt. Không có cách nào phía dưới, hắn chỉ có thể nói ra bản thân mục đích thật sự. Bọn hắn cái này một mảnh năm ngoái trời tuyết lớn khí, thời gian không thật là tốt qua, bị đông cứng chết rất nhiều dê bỏ ra súc. Vì có thể sống sót, bọn hắn liền thành lập nên một cái mã phỉ đội ngũ. Mặt ngoài là dân chăn nuôi, kỳ thật làm là mua bán không vốn. Kết quả phát hiện làm như vậy, có thể thu hoạch được càng nhiều dê bỏ cùng tài phú. Bọn hắn tại cướp bóc một hộ dân chăn nuôi gia đình, phát hiện nhà này dê rất ít, tại lều trên bên trong phát hiện đại lượng công nghiệp phẩm còn có tiền mặt. Bọn hắn ngay từ đầu coi là người này là đem dê bỏ bán được công xã, lại đem công nghiệp phẩm mua về. Liên thẩm vấn người này, hy vọng cũng dựng vào đường dây này, trong tay bọn họ dê bỏ quá nhiều, chăn nuôi áp lực rất lớn, nhất định phải xử lý. Kết quả chưa hề bị bắt dân chăn nuôi miệng bên trong, biết bọn hắn đem trong tay dê bỏ bán cho ba lạp đồ con rể. Ba lạp đồ con rể là bên ngoài tới, giá giá cũng so đưa đến công xã cao, còn không cần đường dài vận chuyển, phụ cận dân chăn nuôi tự nhiên nguyện ý cùng hắn giao dịch. Cái này dân chăn nuôi biết mình đã sống không được, hy vọng đem nhóm này mã phỉ dẫn tới ba lạp đồ nhà. Đây không phải hắn cùng ba lạp đồ có thủ, mà là hắn tin tưởng ba lạp đồ thực lực. Hắn biết ba lạp đồ một nhà có mấy chi 5-6 thước súng máy bán tự động, hắn đã từng cũng nghĩ làm một thành, giá cả quá cao chỉ có thể từ bỏ. Nếu là nhóm này mã phỉ quá khứ, nhất định sẽ làm cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Trên thảo nguyên người chỉ là chân chất, không phải thật sự ngốc. Nhóm người này tạo thành mã phỉ thật đánh qua cái chủ ý này, nhưng là thời tiết thành bọn hắn để người cản. Bầu trời liên tục rơi tuyết lớn, bọn hắn giành được dê bỏ là nhiều, cỏ khô lại không đủ, một nhóm người chỉ có thể nhìn dê bỏ chết mất bất lực. Đợi đến bọn hắn lần nữa muốn đi đoạt ba lạp đồ một nhà thời điểm, nhà hắn phụ cận tụ tập không ít dân chăn nuôi. Những này dân chăn nuôi số lượng không sai biệt lắm theo kịp bọn hắn chờ người, muốn làm muốn công kích nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Bọn hắn tập hợp một chỗ chính là vì cầu tài, ai cũng không nguyện ý cho người khác làm phá hôi. Bọn hắn đang đợi mùa xuân đến, mùa xuân vừa đến dân chăn nuôi liền muốn tách ra, kia một mảnh trên mặt đất nuôi không nổi nhiều như vậy dê bò. Bọn hắn đã sớm nhìn chằm chằm cái này một mảnh người ta, biết những người này nhà đều có tiền. Tiền sẽ cùng tại dê bò, vẫn còn so sánh dê bò nhỏ, càng thêm phù hợp mục tiêu của bọn hắn. Kết quả hôm nay bọn hắn ra, liền may mắn gặp được Hạ Vân Thiên cùng ba lạp đồ một nhà, xem ra lão Thiên cũng phải làm cho bọn hắn phát tài. Bọn hắn đều đã kế hoạch tốt, ban đêm đem người một nhà qua chén, lại đem Hạ Vân Thiên còn có Tháp Na, Tháp Nhã buộc đi, mục đích tự nhiên không cần nói rõ. Kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ngay tại sắp trời tối thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Trên xe ngựa kia một già một trẻ, là hai cha con. Ngồi trên lưng ngựa sẽ nói hán ngữ cái này, là tuổi tác lớn một điểm người kia đệ đệ, cũng chính là ngao trèo lên thúc thúc. Bọn hắn ba người này, lấy cái này ngồi trên lưng ngựa người này làm chủ, rất nhiều chủ ý đều là người này ra. Biết ba người này mục đích, Hạ Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cho là ta không biết các ngươi không có lòng tốt, ta muốn là để cho ngươi biết, là cố ý đạp nát cháu ngươi bả vai ngươi sẽ có phản ứng gì. Người này một bộ không thể tin nhìn xem Hạ Vân Thiên, không nghĩ tới mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kế hoạch sớm đã bị người ta nhìn thấu, còn bị người ta phế đi mạnh nhất chiến lực. Cái này ngao trèo lên đang lúc trắng niên, vật lộn đấu vật tuyệt đối so hai người bọn họ già trèo lên mạnh không ít. Không có nghĩ đến tên tiểu bạch kiểm này tuổi không lớn lắm, tâm cơ lại sâu như vậy, lần này thật sự là nhìn nhầm. Hạ Vân Thiên không có để hắn hối hận, nói ra, tiếp sau làm người tốt đi. Nói xong, trong tay súng ngắn lần nữa nổ súng. Hai cái tuổi tác lớn bị đánh trúng ngực, trong lồng ngực đã chảy đầy máu tươi, tại chỗ chết đi. Cái kia gọi ngao trèo lên bị đánh trúng một cái khác đầu tốt cánh tay, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh, giả chết hy vọng có thể lừa qua đi. Hạ Vân Thiên tung người xuống ngựa, đem trên đất loan đao nhặt lên cắm vào vỏ đao. Lại đem ngựa người trên xe hai người ném xuống, bắt được ngao trèo lên thời điểm, hắn lộ ra mỉm cười. Đem ba thanh thương nhặt lên ném trên xe, tháo ra linh kiện đều trong tay hắn, lắp trở lại là được rồi. Hắn chướng mắt cái này ba thanh thương, cũng có thể bán cho cái khác dân chăn nuôi. Đem ngựa buộc ở trên xe ngựa, đánh xe ngựa đi trở về. Cái xe này là ba lạp đồ một nhà tự nhiên không thể vứt bỏ. Ước chừng quá khứ một bữa cơm thời gian, trên đất ngao trèo lên lúc này mới bò lên. Hắn cẩn thận nhìn xem tình huống xung quanh, sơ soạn một chút cha mình còn có thúc thúc thi thể, đã lạnh rơi. Hắn không có quá nhiều thương tâm, quá khứ trên thảo nguyên phụ tử huynh đệ ở giữa cũng là cạnh tranh quan hệ, hài tử sau khi thành niên cùng phụ thân không hòa thuận chỗ nào cũng có. Hiện tại cũng không phải thương tâm thời điểm, tìm người cho bọn hắn báo thù mới là thật. Hắn hướng một cái phương hướng đi, trong lòng suy nghĩ, tiểu bạch kiểm, ngươi chờ, rơi đến lao tử trong tay, nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nữ nhân của ngươi cũng sẽ trở thành lão tử chiến lợi phẩm. Ngay tại hắn sau khi đi không bao lâu, một cái bảy con sói tạo thành đàn sói xuất hiện ở đây. Bọn chúng không để ý đến trên đất mùi máu tươi, mà là nghe ngao trèo lên mùi đuổi theo. Cái này bảy con sói là Hạ Vân Thiên thả ra, mục đích đúng là tìm tới mã phỉ hang ổ này lại mã phỉ phân tán ra, chính là phổ thông dân chăn nuôi, muốn bắt được bọn hắn rất là khó khăn. Hiện tại hy vọng, cái này ngao trèo lên có thể đem những này người triệu tập. Chương 615, mã phỉ tập kết chương 615, mã phỉ tập kết Hạ Vân Thiên lúc này, cũng đưa xe ngựa chạy về mới doanh địa. Ba Lạp Đồ nhìn thấy hắn hỏi, Vân Thiên, ngươi trở về bọn hắn thế nào? Dựa theo ý nghĩ của hắn, Hạ Vân Thiên đêm nay hẳn là sẽ không trở về. Hạ Vân Thiên giải thích nói, tình hình vết thương của bọn họ không phải nghiêm trọng như vậy, ta liền về tới trước. Ba Lạp Đồ cảm thán nói, cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, gặp lại vẫn là phải cảm tạ một chút. Lúc này, Tháp Na nói ra, Vân Thiên, tới dùng cơm đi. Người một nhà cho là hắn không trở lại, đã sớm ăn cơm xong. Lúc ăn cơm Hạ Vân Thiên không tại, Ba Lạp Đồ ngay cả rượu đều không uống. Ăn xong cơm tối, Hạ Vân Thiên đi theo hai tỷ muội đi vào lều chiên bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hắn thần thanh khí sảng rời đi lều chiên, một đêm vất vả cũng không để cho hắn cảm thấy một tia mỏi mệt. Thông qua tinh thần kết nối, liên hệ đến tối hôm qua phái đi ra sói hoang, phát hiện bọn chúng vây quanh ở một cái lều chiên trung quanh. Xem ra cái này ngao trèo lên tìm tới chỗ, tối hôm qua nếu không phải cái này bảy con sói, gia hỏa này cũng không biết chết bao nhiêu lần. Thời gian không dài một hồi, liền thấy từ lều chiên bên trong ra hai người, bọn hắn cưỡi ngựa rời đi. Hạ Vân Tiên đoán chừng, hai người này cũng hẳn là mã phỉ thành viên, đây là đi triệu tập phụ cận mã phỉ đi. Vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi chờ bọn hắn toàn bộ tụ họp lại độc thủ. Bên trên buổi trưa, liền đang chờ đợi bên trong chậm chậm đi qua. Hạ Vân Tiên trợ giúp Ba Lạp Đồ vợ chồng chỉnh lý mới doanh địa, hai tỷ muội một đêm vất vả còn chưa thức dậy. Cái này thời tiết, trên thảo nguyên cỏ xanh cũng dài đi ra, dê bò hoàn toàn có thể tiến hành nuôi thả. Cây bên này mấy chục dặm liền bọn hắn một gia đình, cũng không lo lắng dê bò chạy mất. Bọn chúng bên người còn có cho chăn cừu hộ vệ, cũng không cần lo lắng đàn sói chờ dã ra súc tập kích. Ngao trèo lên mấy người hôm qua mang tới chó, cũng đều là chó chăn cừu, giải khai về sau tự động liền đảm nhiệm thủ vệ công việc. Chỉ có hai chó bầy thủ lĩnh, lẫn nhau nhìn xem không vừa mắt, muốn phân ra một cái cao thấp. Ba Lạp Đồ nhà bên này chó chăn cừu đầu lĩnh, là một con sắt bạch kim thảo nguyên chạy. Một cái khác bầy chó đầu lĩnh là một con màu vàng chó, đó có thể thấy được gia hỏa này có mấy loại chó hôn huyết. Cuối cùng, hai con chó vẫn là đánh lên. Ba Lạp Đồ nhà chó chăn cừu, thế nhưng là cùng sói hoang chém giết qua, hạ lên miệng tiên là tương đương nặng. Con kia màu vàng chó cũng không phải sợ trứng, song phương cơ hồ là 8 lạng nửa cân. Nhưng là thảo nguyên chạy lông lâu một chút, đưa đến nhất định phòng hộ tác dụng. Song phương chiến đấu mười mấy phút, chó vàng bị áp đảo. Nhưng nó vẫn là lộ ra không phục ánh mắt, tựa hồ lại nói ngươi nếu không phải lông dài cũng không chiếm được lợi lộc gì. Thảo Nguyên chạy đem nó buông ra, lộ ra ánh mắt khinh thường, lông dài cũng là một loại bản sự. Trải qua cuộc chiến đấu này, hai chó bầy cũng coi là tan đến cùng một chỗ, chỉ là muốn hoàn mỹ phối hợp còn cần thời gian nhất định rèn luyện. Thời gian đến trưa, Hạ Vân Thiên lần nữa thông qua tinh thần liền nhìn đến, ngao trèo lên đến cái kia lều trên phụ cận, nhiều hơn không ít ngựa. Xem ra những này mã phỉ đã tụ họp lại, cũng không biết còn có hay không cá lọt lưới. Trên ngoài phòng ngựa đã hơn 20 tớt, bỏ đi trước đó tồn tại tới mã phỉ đoán chừng liền có 10 cái. Nhiều như vậy mã phỉ, tại trên thảo nguyên cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bình thường dân chăn nuôi đều là lấy gia đình làm đơn vị, số lượng hoàn toàn không thể so sánh với bọn họ. Như là đã tụ họp lại, kia liền đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Hắn cùng hai tỷ muội nói một tiếng, liền cưỡi ngựa rời đi mới doanh địa. Rời đi doanh địa không xa, hắn đem phi vũ phóng xuất, để nó mang theo hướng mã phỉ tập kết địa phương bay đi. Đến lúc đó, hắn từ không gian bên trong xuất ra một môn pháo cối. Cái đồ chơi này vẫn là lúc ấy ma hùng bộ đội đồ vật, đến trong tay hắn một mực không có cơ hội sử dụng. Hắn đem pháo gác ở hai cây số bên ngoài địa phương, rồi ra ngón tay cái dùng nhạy nhãn pháp đo một cái. Từ không gian bên trong xuất ra một viên đạn pháo bỏ vào. Một tiếng vang trầm, một viên đạn pháo bị đánh xuất pháo thân. Trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào lều trên bên ngoài 5 mét địa phương. Oanh nhất thanh nổ tung, liền thấy cách đó không xa lều trên một trận lay động, sau đó đổ sụp đổ xuống. Chắc lần này mặc dù không có trực tiếp trúng đích, nhưng cũng đem cái này doanh địa dày vò không nhẹ. Ngoại trừ đổ sụp lều trên, những cái kia dê bị dọa đến bốn phía tán loạn, chó chăn cừu cũng khắp nơi gọi bậy. Những cái kia bị buộc lên ngựa bất an kêu lên, nếu không phải là bị buộc lấy bọn chúng đã sớm chạy mất. Lại một lát sau, lều trên phía dưới truyền đến lúc đích. Chắc lần này đạn pháo không có trực tiếp trúng đích, lại thêm lều trên cách trở, người ở bên trong không có bị tạc chết, liền là vừa vặn bị chấn hôn mê bất tỉnh. Một người dùng chùy thủ cắt lều trên da lông, chật vật bỏ lên ra. Bọn hắn vừa mới còn tại ước mơ tương lai, kết quả nhất thanh nổ vàng, lều trên liền đổ sụp. Hắn hướng bên trên hố bom xem xét, con mắt rụt lại. Mặc dù không có gặp qua đạn pháo hố, nhưng vẫn là biết đây là thứ đồ gì. Hắn mồ hôi lạnh đều xuống tới, trên thảo nguyên dân chăn nuôi có mấy cái thương cũng không tệ, ai sẽ có pháo. Hắn nhìn một chút bốn phía, không có phát hiện người nào. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh bất an ngựa, hắn hoa hoa kêu vài tiếng, liền hướng bị buộc lấy ngựa tiến lên. Có thể động pháo khẳng định là quân đội đánh tới. Xem ra là có người làm việc không cẩn thận, lộ ra chân tướng. Không chờ hắn vọt tới ngựa bên người thời điểm, liền bị hai con sói ngăn lại đường đi. Hai con sói không do dự, trực tiếp liền nhào tới. Gia hỏa này đã bị sợ vỡ mật, ngay cả phản kháng đều không có liền bị bổ nhào. Hai con sói cứ như vậy kéo trên mặt đất mã phỉ, hướng doanh địa đi ra ngoài. Hạ Vân Tiên lúc này cũng đem pháo cối thu lại, trong tay xuất hiện một khẩu AK-47. 5-6 thước súng máy bắn tự động chính xác độ cao hơn, nhưng là chỉ có thể giả 10 phát đạn. Hiện tại cần cận chiến, vẫn là đạn nhiều một chút càng thêm an toàn. Cái kia bị kéo ra doanh địa mã phỉ, bị đàn sói cắn chết, đến chết đều trợn tròn mắt, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Lúc này, liền nhìn lều trên phía dưới lại có mấy người bỏ lên ra. Ra mấy người cũng là một mặt ngộng, vừa mới nghe được nhất thanh bạo tạc, lều trên liền sập. Lúc này Hạ Vân Yên cũng kéo gần lại mình cùng lều trên ở giữa khoảng cách, nhìn thấy chui ra ngoài mấy người, hắn bưng lên thương trong tay. AK-47 bị hắn điều thành một phát hình thức, cái thứ nhất mã phỉ bị mạng hắn bên trong lực, ngửa đầu ngã trên mặt đất. Ra mặt khác ba cái mã phỉ biết gặp được tập kích, nghĩ muốn phản kích mới phát hiện trong tay không có thương. Vừa mới tại chuyện thương lượng thời điểm, bọn hắn khẩu súng để ở một bên, hiện tại người là ra, thương còn bị ép ở bên trong. Một người hoa hoa kêu vài tiếng, cũng không biết đang nói cái gì. Hạ Vân Thiên quả quyết bóc cỏ, người này trừng to mắt ngã nhào xuống đất. Hai người khác dọa đến quỳ trên mặt đất, bắt đầu cầu xin tha thứ. Phanh, phanh hai tiếng súng vang, hai người này cũng là một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Đem hai người đánh chết, Hạ Vân Thiên nhanh chóng hướng doanh địa tới gần. Có mấy cái chó chăn cừu đối hắn sủa loạn, cũng lọt vào đàn sói tiến công. Hắn không để ý đến những này chó chăn cừu, đi vào những này ngựa bên người, đem những này hơi an tĩnh lại ngựa giải khai thu vào không gian. Hiện tại không có thời gian kiểm tra những này ngựa trở về rồi hay nói. Nhìn phía xa liều chiên, từ không gian bên trong xuất ra một cây bó đuốc nhóm lửa, đã đánh qua. Không trong khu vực quản lý mã phỉ chết hay không, đều bị một mùi lửa. Chương 616, hạ độc chết người. Chương 616, hạ độc chết người. Sắc trời còn không có hắc, Hạ Vân Thiên liền cưỡi ngựa về tới Ba Lạp Đồ nhà, người một nhà chỉ cho là hắn ra đi vòng vòng, cũng không nghĩ khác. Về sau mấy ngày, một mực gió êm sóng lặng, liền ngay cả những cái kia mã phỉ người nhà cũng cho là bọn họ đi địa phương khác phát tài đi, không biết bọn hắn đã bị đốt thành than gốc. Mấy người không có đốt sạch sẽ thi thể, cũng bị trên thảo nguyên dã ra xúc xử lý sạch sẽ. Rất nhiều dã gia súc là lần đầu tiên ăn vào thực phẩm chín, mặc dù có chút không quen, nhưng cũng ăn rất sạch sẽ. Mùa xuân thảo nguyên, đồ ăn vốn là không nhiều. Dân chăn nuôi đối với dê bò rất là coi trọng, lúc này là sinh sôi mùa, người một nhà có thể hay không được sống cuộc sống tốt, đều xem mùa xuân có thể có bao nhiêu con cừu nhỏ. Ngay tại Hạ Vân Thiên tại trên thảo nguyên tiêu sái thời điểm, Khấu Sơn Chuân thôn dân nhìn thấy hắn rất nhiều ngày không có xuất hiện, liền bắt đầu tìm hiểu tình huống. Có người là thật quan tâm, có là có ý khác. Cụ thể ai là quan tâm ai là có ý khác, liền chỉ có thể dựa vào đồng ca, chính đồng giao đi phân biệt. Hai tỷ muội cũng không phải ngốc bạch ngọn, có người hỏi thời điểm, liền nói Hạ Vân Thiên đi công tác đi. Hắn mua sắm viên thân phận Khấu Sơn Chuân người đều biết, tin hay không liền xem chính bọn hắn. Tin tức này rất nhanh liền bị Tề Chí biết, hắn cảm thấy mình cơ hội phát tài tới. Hạ Vân Thiên không ở nhà, đồng ca, đồng giao mỗi ngày hành tung cơ bản cố định, chỉ cần thừa dịp bắt đầu làm việc thời điểm tiến vào nhà hắn là được rồi. Chính là đem hắn nhà chuyển không cũng không có người biết, nhưng là nhà hắn mấy con chó ở nhà, lại là một cái phiền toái sự tình. Cái này Hạ Vân Thiên thật không biết cách sống, người đều ăn không đủ no niên kỷ cảnh còn nuôi nhiều như vậy chó. Hắn nhất định có vấn đề gì, không phải nhiều như vậy chó làm sao có thể nuôi như thế to mọng. Tề Chí bây giờ nghĩ là thế nào đem cái này mấy con chó chơi đủ, đến lúc đó không chỉ có muốn đem chó bán đi, nhà hắn cái khác đáng tiền đồ vật cũng là mình. Hắn nghĩ tới một cái phương pháp, đó chính là cho chó hạ độc. Chỉ cần đi đến công xã, thuốc diệt chuột khắp nơi đều có thể mua được, đem thuốc hạ tại trên thịt, cũng không tin những này chó không ăn. Nghĩ tới đây, Tề Chí cũng là một mặt thịt đau. Chính hắn đều nhịn ăn thịt, hiện tại muốn mua thịt cho chó ăn, làm sao có thể không thịt đau. Cùng lúc đó, vị công an đưa vào bệnh viện Triệu Hy Kiệt tỉnh lại, lén lén rời đi bệnh viện. Dù sao về sau cũng sẽ không lại đến Hồng Kỳ công xã bệnh viện, cũng không quan tâm giao không giao tiền thuốc men vấn đề. Hắn trở lại mình quê quán, càng nghĩ càng tức giận. Hắn tìm tới trước kia Hồ Bằng cầu hữu, cơ bản đều là phụ cận thôn tên du thủ du thực. Những người này cũng không đường đường chính chính bắt đầu làm việc, bình thường liền dựa vào lấy trộm đạo còn sống. Triệu Hy Kiệt tìm tới bọn hắn, nói có một cái phát tài con đường, những người này tự nhiên là đồng ý bọn hắn thương nghị tốt, liền bắt đầu hướng Hồng Kỳ công xã đi đến. Mấy người là có tí khuôn mặt, biết tụ tập cùng một chỗ dễ dàng bị phát hiện, lựa chọn phân tán tại Hồng Kỳ công xã tụ tập. Kết quả Triệu Hy Kiệt đến Hồng Kỳ công xã không bao lâu, chính nhìn cho kỳ dẫn theo một chút lòng lợn Tề Chí. Hắn biết gia hỏa này cũng không phải người tốt, đối với đoạt Tề Chí đồ vật, hắn là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Nếu là mềm lòng, hắn cũng làm không được lưu manh. Nhưng là cân nhắc đến đông đủ trí biết hắn, hắn liền không có ra mặt, mà là để cái khác lưu manh độc thủ. Bọn hắn đi theo Tề Chí đến công xã phía ngoài trên đường lớn. Dùng một lát một cây trường côn đem Tề Chí đánh ngất xỉu, ở trên người hắn sờ soạn một vòng cũng không có sờ đến tiền, phiếu, liền cướp đi hắn dẫn theo lòng lợn. Mấy tên côn đồ cũng không có nổi và bếp, chỉ có thể tìm tới một dòng sông nhỏ phụ cận, đem lòng lợn về dưới, nhóm lửa bắt đầu nướng. Cái này cũng may mắn đã đầu xuân, không phải bọn hắn ngay cả nước cũng không tìm tới. Tề Chí trên mặt đất ngủ không biết bao lâu, sau khi tỉnh lại cảm thấy trở nên đau đầu, hắn biết là bị người đánh một côn. Không nhìn thấy bị mình tăng thêm liệu lòng lợn, hắn là một trận sợ hãi. Lập tức trầm tĩnh lại, chuyện này không có quan hệ gì với mình, lòng lợn cũng không phải mình đưa cho bọn họ. Hắn cuống quýt hướng Khấu Sơn Chuân đi đến, sinh sợ bị người nhìn đến đồng dạng. Lúc này, Triệu Hy Kiệt chờ một đám lưu manh cũng đem không có một tia gia vị, mang theo mùi máu tươi lòng lợn ăn hết. Bọn hắn đã thật lâu không ăn thịt, cái này khó ăn lòng lợn cũng ăn rất là mỹ vị. Sau khi ăn xong, bọn hắn tại Triệu Hy Kiệt dẫn đầu hạ hướng Khấu Sơn Chuân tiến lên, cả đám đều bắt đầu làm lấy phát tài mộng đẹp. Ước chừng sau nửa giờ, một tên lưu manh ôm bụng vừa muốn hô, cái khác mấy tên côn đồ cũng cảm thấy đau bụng. Mấy người còn tưởng rằng là lòng lợn không có xử lý sạch sẽ, cũng đều không có làm chuyện. Bọn hắn trước kia cũng là không ăn làm hỏng bụng. Kéo mấy lần liền tốt. Mấy người chuẩn bị tìm địa phương giải quyết vấn đề thời điểm, một người ngã xuống đất liền bắt đầu miệng sùi bọt mép, cửa sau cũng khống chế không nổi tiết ra. Mấy người khác cũng biết xảy ra vấn đề, còn chưa kịp nói cái gì, chính bọn hắn cũng xuất hiện đồng dạng triệu chứng. Lúc này, bọn hắn lưu lại ý thức nói cho bọn hắn, mình đây là trúng độc. mà bọn hắn vừa mới ăn xong lòng lợn, nói cách khác đồ chơi kia có độc. Sau đó, bọn hắn liền cái gì cũng không biết hôn mê bất tỉnh. Có lẽ là mạng của bọn hắn quá tiện, Lão Thiên cũng không nguyện ý thu. Như thế yên lặng trong rừng xuất hiện một đôi nam nữ, không biết chuẩn bị làm gì. Bọn hắn phát hiện ngã trên mặt đất năm người, khi nhìn đến bọn hắn miệng sùi bọt mép, liền cùng ăn chuột chết mèo đồng dạng. Bọn hắn tâm tư gì đều không có, quay đầu liền hướng công xã phương hướng chạy tới. Bọn hắn chạy đến đồn công an, đem sự tình nói một lần. Tiếp cảnh công an ngay từ đầu còn không tin, lặp đi lặp lại hỏi thăm mấy lần. Bọn hắn cũng nói không rõ vị trí cụ thể, công an chỉ có thể để bọn hắn dẫn đường. Vì không chậm trễ thời gian, còn tới võ trang bộ cho mượn xe tải. Nhân mạng quan trọng, hy vọng người chúng độc có thể chịu đựng được. Bọn hắn đến lúc đó, mấy tên công an xuống xe. Một kiểm tra liền phát hiện sự tình đại điều, năm người tất cả đều sắc mặt biến thành màu đen, trong đó ba người đã không có khí tức. Dẫn đội công an đội trưởng nói, hiện tại lập tức trước đưa hai cái này còn sống đi bệnh viện cứu giúp, những người khác lục soát tra một chút phụ cận có hay không manh mối. Mấy tên công an đem còn sống hai người đặt lên xe tải, lái xe liền lái xe đi trở về. Kia báo án một nam một nữ cũng bị yêu cầu không thể rời đi, bọn hắn là thứ nhất người chứng kiến. Công an không hổ là chuyên nghiệp, rất nhanh liền thông qua bọn hắn trên giày bùn đất, biết bọn hắn là từ bờ sông tới. Nơi này cách bờ sông không bao xa, bọn hắn tìm tới bờ sông cách đó không xa, liền thấy mấy người đổ nướng qua đi cho than. Một công an sờ soạn một chút đốt xong xám, phát hiện vẫn còn ấm nóng. Nói ra, còn không có lạnh đấu, đoán chừng không đến một giờ. Đội trưởng lúc này nói, đoán chừng mấy người kia là ăn cái gì đồ ăn, cái này mới đưa đến chúng độc. Đây có phải hay không là cái nào săn hạ độc bắt ra gia súc, kết quả bị mấy người kia nhặt được chỗ tốt. Hy vọng hai cái người sống không có việc gì, có lẽ còn có thể từ bọn hắn miệng bên trong hỏi ra thứ gì. Một công an nói ra, đội trưởng, ta cảm thấy bọn hắn không phải ăn cái gì dã gia súc. Đầu tiên, nơi này không tới gần thôn trang, không có thợ săn trở lại sẽ tới. Tiếp theo, thợ săn bắt dã gia súc là vì ăn, căn bản sẽ không hạ độc như vậy thuốc. Từ cho than vẫn còn ấm độ có thể phán đoán, bọn hắn ăn xong đến bây giờ cũng liền không đến một giờ sẽ chết mất, cái này đã coi như là kịch độc. Dẫn đội đội trưởng khích lệ nói, Tiểu Giang, ngươi phân tích không tệ, hiện tại chỉ có thể nhìn hai người kia. Chương 617, công an bắt người. Chương 617, công an bắt người bị xe tải đưa đi bệnh viện hai người, bên trong một cái còn không có chống đến bệnh viện sẽ chết mất, chỉ còn lại còn có một hơi triệu hy kiệt còn sống. Bác sĩ đem hắn đẩy lên phòng bệnh, liền làm ra vàng lỏng rót buổi chiều. Có thể hay không cứu sống, liền nhìn có thể hay không phun ra. Nhìn trạng thái liền biết chúng độc không cạn, có thể hay không cứu sống chỉ có thể nhìn vật khí. Xe tải đem người đưa đến, liền lập tức trở về nơi khởi nguồn điểm, vừa mới là tình huống gấp gấp không được không như thế. Chờ bọn hắn về tới chỗ, công an đội trưởng hỏi, tình huống thế nào? Cùng xe quá khứ công an nói, không tốt lắm, một người còn chưa tới bệnh viện, liền chết. Chỉ còn lại cái kia trên mặt có tổn thương, hy vọng hắn có thể chịu đựng được. Người này là trước mắt đầu mối duy nhất, chỉ có hắn biết mấy người khi còn sống ăn cái gì. Bọn hắn Hồng Kỳ công xã nơi này, cũng không có pháp y, muốn nghiệm thi đều làm không được. Công an đội trưởng nói ra, nơi này cũng thăm dò hoàn tất, chúng ta trở về đi. Nhìn xem mấy người kia trên thân có gì có thể chứng minh thân phận đồ vật, nhanh lên tìm tới người nhà của bọn hắn đi. Hắn cũng nghĩ đến làm sao hồi báo sự tình, một lần chết nhiều người như vậy, không báo cáo là không thể nào. Bọn hắn trở lại đồn công an, liền đối thi thể tiến hành chụp ảnh, hy vọng có thể biết mấy người thân phận. Đợi đến ảnh chụp tẩy ra, mỗi hai tên công an vì một tổ, cưới xe đạp đến Hồng Kỳ công xã Hạ Hạt thôn đồn, thẩm tra người chết thân phận. Có hai tên công an đi vào khấu sân chuẩn, thông qua dân binh chỉ dẫn tìm được Trần Lệ Hoa. Trần Lệ Hoa nhìn thấy công an đến, không khỏi khẩn trương lên. Mỗi một lần công an tới, liền đại biểu xảy ra sự tình. Công an do hỏi, Trần đại đội trưởng, các ngươi làng thôn dân còn có thanh niên trí thức đều tại làng bên trong sao? Trần Lệ Hoa không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đều tại, không có người nào ra ngoài. Công an xuất ra mấy tên người chết ảnh chụp hỏi, mấy người các ngươi đại đội cán bộ đều nhìn một chút, có biết hay không mấy người này? Mấy cái đại đội cán bộ bắt đầu truyền đọc ảnh chụp, phát hiện cũng không nhận ra. Trần Lệ Hoa dò hỏi, đồng chí, mấy người này có phải hay không phạm tội? Cái này không phải chúng ta là người. Đúng lúc này, Ngô Hà hỏi, đồng kế toán, nhà các ngươi Vân Thiên cũng tốt hôm nay không tại đồn bên trong. Đồng ca nói, nhà ta chủ nhà là đi công tác, lại nói ảnh chụp ngươi không phải cũng là nhìn thấy không, đây cũng không phải là hắn. Trong nội tâm nàng có chút oán trách Ngô Hà, ngươi nói như vậy không phải để cho ta lo lắng sao? Cũng may hôm qua Hạ Vân Thiên thông qua Phi Vũ cho nhà truyền tin, mấy ngày nay liền có thể trở về, nếu không nàng chỉ định càng thêm lo lắng. Công an do hỏi, nhà ngươi chủ nhà là ai, đi nơi nào đi công tác đi được bao lâu? Đồng ca khẩn trương nói ra, ta chủ nhà gọi Hạ Vân Thiên, là xưởng sắt thép nhân viên, cụ thể đi nơi nào ta cũng không biết. Nàng hiện tại có chút hoảng, nàng biết Hạ Vân Thiên rất nhiều thứ không thể bại lộ, nhưng nàng lại không dám nói mỏ. Công an ghi chép xong nói ra, được rồi, ngươi nói những này chúng ta sẽ đi kiểm tra đối chiếu sự thật, nếu là hắn trở về thông chi hắn không nên chạy loạn. Thế chí lúc này cũng đã sớm trở lại làng bên trong, chỉ là bị đánh có chút mặt mũi bầm dập, nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Hắn biết công an tiến vào làng, bản năng liền cảm thấy một trận sợ hãi. Lập tức bản thân an ủi trầm tĩnh lại, mình có không làm cái gì việc trái với lương tâm, sợ cái gì? Bất quá hắn cũng không có ra ngoài, hắn một mặt máu ứ động xem xét liền không bình thường, bị công an nhìn thấy vẫn còn có chút phiền phức. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết, chuẩn bị dùng để độc chó lòng lợn, sẽ chọc cho ra phiền toái lớn như vậy. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi đến ban đêm tan tầm thời điểm. Tan tầm thanh niên trí thức trở lại thanh niên trí thức điểm, liền thấy Tề Chí trên mặt tổn thương. Bọn hắn đầu tiên là trò cười một phen, tiếp lấy hỏi thăm làm sao làm. Tề Chí trong lòng có quỷ, tự nhiên không dám nói ra, chỉ nói là ké. Thanh niên trí thức nhóm khẳng định là không tin, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Bọn hắn cũng sẽ không giúp Tề Chí đi báo thủ, hỏi quá nhiều dễ dàng bị người ghi hận. Tề Chí bắt đầu tìm hiểu, buổi chiều công an tới sự tình. Mấy cái thanh niên trí thức cũng không có phát giác được dị thường, một năm miệng mười nói là tìm đến người trọng điểm hỏi thăm Hạ Vân Thiên có ở nhà không. Hắn nghe xong một mặt cao hứng, hắn đã sớm nhìn Hạ Vân Thiên khó chịu, cả ngày thần thần bí bí, lần này đoán chừng là ở bên ngoài trọc sự tình gì. Hôm sau chừng 10 giờ sáng, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la xuất hiện tại Khấu Sơn chân phía ngoài trên đường. Xử lý xong trên thảo nguyên sự tình, hắn tại buổi sáng hôm nay liền rời đi thảo nguyên. Đợi đến làng bên trong, có rất nhiều người nhìn thấy hắn chỉ trỏ. Hắn cũng không có để ý, tiếp tục đi về nhà. Những người này chỉ trỏ nguyên nhân, vẫn là buổi sáng hôm nay Tề Chí khắp nơi tuyên truyền, nói Hạ Vân Thiên ở bên ngoài gây phiền toái, đã về không được. Kết quả lúc này mới không đến nửa ngày thời gian, hắn liền xuất hiện, cái này đã nói lên có người đang cho hắn tung tin đồn nhảm. Chờ hắn đánh xe đi ngang qua Tần gia phụ cận thời điểm, Tần Mánh hô: "Vân Thiên, ngươi trở về?" Hạ Vân Thiên trả lời: "Đúng vậy a, làng bên trong có chuyện gì không?" Tần Dũng nói: "Cái này thật là có, buổi sáng hôm nay không biết từ nơi nào chuyển tới, nói ngươi ở bên ngoài phạm tội bị bắt đi." Hạ Vân Thiên thầm nghĩ, phạm tội là thật, nhưng là không có chứng cứ lưu lại, muốn bắt mình cũng không có khả năng. Ngoài miệng nói ra, không cần phải để ý đến hắn, đoán chừng lại là cái nào tiểu nhân ở tại tung tin đồn nhảm, nhà ngươi phòng ở ta nhìn che lại rồi. Tần Minh nói: "Gạch một phòng đóng còn không mau sao, hiện tại còn kém thượng lương còn có đóng gói, đến lúc đó ngươi nhưng muốn đi qua hỗ trợ. Hiện tại đa số người vẫn là gạch một phòng tăng thêm nhà tranh đỉnh, cách mấy năm liền muốn sửa chữa lại một lần." Tần Minh trước đó chuyên môn tìm tới Hạ Vân Thiên, để hắn hỗ trợ mua một chút mảnh ngói, cũng là chuẩn bị đóng một bộ nhà ngói phòng. Tần Minh sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn chính là toàn bộ Khấu Sơn Chân sẽ đóng mảnh ngói cũng chỉ có Hạ Vân Thiên. Hắn cũng không nỡ thật vất vả mua được mảnh ngói, giao cho người khác luyện tập. Hạ Vân Thiên trở lại Khấu Sơn Chân, để Tề Chí mặt mũi tràn đầy đen nhánh. Gia hỏa này là cố ý à? Vừa nói xong hắn phạm tội, cái này liền trở lại, đây không phải đánh mặt mình nha. Trong lòng của hắn càng thêm oán hận, mấy cái kia cướp đi hắn lòng lợn người. Nếu không phải mấy người kia, nói không chừng mình liền có thể đắc thủ. Cái này Hạ Vân Thiên bây giờ trở về đến, ai biết hắn lần tiếp theo rời đi là lúc nào. Hắn ở trong lòng mắng, đồ chết tiệt, ăn có độc xuống nước, liền đợi đến đi chết đi. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn hạ độc nghiêm trọng đến mức nào. Hắn nói chỉ là da có chuột, liền mua đến loại kịch độc này dược vật. Hôm sau buổi sáng, vừa mới lên công không lâu, liền có một cô ba người nói pha tiếng, còn có một cỗ xe tải đi vào Khấu Sơn Chân. Trên xe tất cả đều là súng ống đầy đủ công an, bọn hắn vừa đến đã tới đất bên trong tìm tới Trần Lệ Hoa, hỏi thăm ai là Tề Chí. Mà lúc này đây, chính trong đất làm việc thôn dân còn có thanh niên trí thức cũng nhìn qua. Tề Chí lớn tiếng hét lên: "Các ngươi thấy không, nhiều như vậy công an đều mang thương, nhất định là tới bắt Hạ Vân Thiên giá hỏa này suốt ngày thần thần bí bí." Hắn lời này đạt được rất nhiều thôn dân tán đồng, Hạ Vân Thiên xác thực không thế nào cùng mọi người lui tới. Các thôn dân đối với hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm, lại thêm hắn cả ngày chạy loạn, nói không chừng ở bên ngoài trêu ra chuyện gì. Tề Chí vui lòng nhìn thấy Hạ Vân Thiên bị bắt, chủ động chạy tới nói ra: "Mấy vị đồng chí, các ngươi là đến bắt." Chương 618, sự tình từ đầu đến cuối. Chương 618, sự tình từ đầu đến cuối. Trần Lệ Hoa còn có chung quanh một đám thôn cán bộ, tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Tề Chí. Cái này đồ đần không phải không biết mình đã làm gì sự tình đi. Tề Chí lúc này nói ra: "Công an đồng chí, các ngươi là đến bắt Hạ Vân Thiên à? Hắn hôm qua liền trở lại, bây giờ đang ở ra. Lần này đem công an làm cho sẽ không, chúng ta làm sao không chỉ là mình muốn bắt Hạ Vân Thiên?" Dẫn đội đội trưởng hỏi: "Trần đại đội trưởng, mời mang chúng ta đi tìm Tề Chí, có một số việc cần tìm hắn hiệp trợ." Không có Trần Lệ Hoa nói, Tề Chí liền hô lớn: "Công an đồng chí, ta chính là Tề Chí. Hiệp trợ công an phá án là mỗi một người hoa hạ nghĩa vụ." Mấy tên công an hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này không phải là cái kẻ ngu đi, hay là hắn căn bản cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dẫn đội công an dùng ánh mắt ý chào một cái Trần Lệ Hoa, hắn gật đầu bày tỏ một chút xác nhận. Dẫn đội công an nói ra: "Là ngươi liền tốt, khảo." Một công an trong tay xuất hiện vòng tay, tại Tề Chí còn không có kịp phản ứng tình huống dưới, đem hắn vòng tay. Tề Chí lúc này mới hậu chi hậu giác, phát giác sự tình không đúng, hắn dãy rủa lấy hỏi: "Mấy vị đồng chí, các ngươi có phải hay không tính sai, các ngươi không phải đến bắt Hạ Vân Thiên sao, bắt ta làm gì?" Dẫn đội công an nói ra: "Bắt chính là ngươi, không sai. Ngươi có biết hay không Triệu Hy Kiệt, ngươi có phải hay không hôm qua đi qua công xã mua một bộ lòng lợn?" Nhìn thấy Tề Chí không nói lời nào, hắn nói tiếp: "Ngươi bây giờ liền theo chúng ta trở về, ngươi cùng năm người kia lớn bao nhiêu cửu hận, muốn đem bọn hắn hạ độc chết. Ngươi bây giờ chi tiết bàn giao, chúng ta coi ngươi là lập công chủ tội, ngươi cũng không nên chấp mê bất ngộ." Người chung quanh nghe được công an, toàn giật nảy mình. Tiểu tử này nhìn bề ngoài xấu xí, khi ra tay ác như vậy, dám cho mấy người hạ độc, còn tất cả đều hạ độc chết. Tề Chí lúc này cái gì đều nghe không được, hắn chỉ biết mình mua lòng lợn hạ độc chết người, mình muốn bị bắn địa. Hắn đã tê liệt trên mặt đất, trong không khí xuất hiện mùi nước tiểu khai. Đồng ca đỏ bừng cả khuôn mặt lùi lại, gia hỏa này quá không nói vệ sinh. Dẫn đội công an nhíu mày nói: "Trần đại đội trưởng, ngươi sắp xếp người đi dọn dẹp hành lý của hắn, chúng ta muốn đem người mang đi." Trần Lệ Hoa cũng từ trong lúc khiếp sợ chợt tới, nói ra: "Được rồi, ta cái này sắp xếp người đi thu thập. Loại người này quá ác, vẫn là sớm một chút để hắn rời đi Khấu Sơn cho tốt." Đợi đến công an áp lấy Tề Chí rời đi, Khấu Sơn chân thôn dân liền cùng vỡ tổ đồng dạng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhỏ gầy thanh niên trí thức có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Thế nhưng là hắn cơ bản đều là tại làng bên trong, lại là thế nào cùng người kết thủ, đến cần giết người giải quyết tình trạng. Hạ Vân Thiên nghe được tin tức này, bản năng cảm giác trong này có vấn đề. Tề Chí tiểu tử kia hắn gặp qua, đùa nghịch chút thủ đoạn nhỏ vẫn được, để hắn giết người, hắn là thật không có gan này. Để hắn suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới, hai đám người đều là hướng về phía nhà hắn tới. Kết quả bọn hắn ở giữa lẫn nhau bấm, trong lúc vô hình tiêu trừ nhà mình phiền phức. Nếu là hôm qua bọn hắn xuất hiện, có lẽ còn sẽ có chút phiền phức nhỏ, nhưng là nhà mình chó săn tuyệt đối sẽ không có việc. Nhà hắn chó săn ngoại trừ người trong nhà cho ăn bên ngoài, những người khác cho ăn nó sẽ không ăn. Còn có chính là bắt thức ăn sống, bọn chúng mới có thể ăn. Hạ Vân Tiên chỉ đem chuyện này xem như chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ liên lụy đến chính mình. Hôm sau sáng sớm, liền có làng bên trong dân binh đi vào nhà hắn hô, "Đội trưởng, đại đội bộ có người điện thoại." Một nhà ba người đang dùng cơm, hắn tùy ý trả lời một câu, "Biết ngươi đi làm việc trước đi, ta một lát nữa sẽ tới." Ước chừng hơn 10 phút, hắn cơm nước xong xuôi lúc này mới hướng đại đội bộ tiến đến. Đến đại đội bộ, nhìn thấy Trần Lệ Hoa chờ đợi mình, hỏi, "Điện thoại của ai, tìm ta làm gì?" Trần Lệ Hoa tức giận nói, "Đồn công an Tôn đồn trưởng điện thoại, ta cũng không biết tìm ngươi làm gì, tiểu tử ngươi sẽ không phạm chuyện đi." Hạ Vân Thiên cũng không cùng hắn pha trò, cầm điện thoại lên liền hướng đồn công an đánh qua. Chờ điện thoại tiếp vào Tôn Hổ văn phòng, hắn hỏi, "Tôn ca, xảy ra chuyện gì, còn muốn ngươi gọi điện thoại cho ta?" Tôn Hổ nói, "Trong nhà người nếu là không có chuyện gì, liền đến đồn công an một chuyến, trong điện thoại nói không rõ ràng." Hắn trả lời, "Tốt, kia ngươi đợi ta một giờ." Nói xong, để điện thoại xuống liền đi ra ngoài. Hắn cũng chưa có về nhà dắt con la, lấy trước mắt hắn trạng thái, chính là chạy một ngày cũng sẽ không mệt. Chờ hắn đến công xã đồn công an, trên thân ngay cả một giọt mồ hôi đều không có ra. Đạt được đồng ý, tiến vào trong đồn công an, hắn trực tiếp tiến về Tôn Hổ văn phòng. Tôn Hổ đã đợi hắn có một đoạn thời gian, vừa gõ cửa liền bị gọi đi vào. Tôn Hổ mở miệng nói, "Vân Thiên, ngươi có biết hay không bị độc chết mấy người là ai?" Hắn vẻ mặt khó hiểu, nói ra, "Ta không biết a, chết là xưởng sắt thép nhân viên." Hắn suy nghĩ một chút mình người quen biết, cũng chính là Khấu Sơn Chuân còn có xưởng sắt thép nhiều nhất. Tôn Hổ nói, "Không phải, chết mất chính là Triệu Hi Kiệt, mà khác mấy người đều là sắt vách công xã mấy cái tên du thủ du thực." Hắn nhất thời không có nghĩ tới phương diện này, Triệu Hi Kiệt là ai, ta không biết người này. Tôn Hổ nói, "Ngươi khả năng tiếp xúc ít, ngươi còn nhớ rõ trước đó cái kia đi các ngươi làng, muốn hoa nhân." Tôn Hổ kiểu nói này, Hạ Vân Thiên cũng nghĩ tới, nói, "Nguyên lai chết chính là hắn, các ngươi sẽ không hoài nghi là ta chỉ điểm đi." Tôn Hổ cười nói, "Không có, Tề Chí đã bàn giao chuyện đã xảy ra, chuyện này nói cùng ngươi có quan hệ cũng không sai." Hạ Vân Thiên cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ, hỏi, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể giảng một chút không?" Tôn Hổ nói, "Ngươi gần nhất không ở nhà đi, Tề Chí nói là chuẩn bị đối phó ngươi, nhưng thật ra là đối phó ngươi nhà chó săn. Hắn biết ngươi không ở nhà, chuẩn bị đi nhà ngươi trộm đồ, sợ hãi nhà ngươi mấy con chó, liền chuẩn bị đem bọn nó hạ độc chết. Hôm qua, hắn tại công xã mua lòng lợn còn có thuốc độc, sớm liền đem độc dược vung ở bên trên. Kết quả bị Triệu Hi Kiệt mang theo mấy người nhìn thấy, bọn hắn đem lòng lợn cướp đi, nướng ăn." Nghe đến đó, Hạ Vân Tiên mở to hai mắt nhìn, mấy tên này thật sự là đủ xui xẻo, ăn tăng thêm liệu lòng lợn. Hắn truy vấn, "Sau đó thì sao?" Tôn Hổ nói tiếp, "Tề Chí mua độc dược có chút lợi hại, năm người tại chỗ chết ba cái, một cái đưa đi bệnh viện trên đường chết rồi, cuối cùng chỉ có Triệu Hi Kiệt bàn giao một số chuyện, sau đó cũng đã chết." Nghe đến đó, Hạ Vân Tiên cũng là hít vào một hơi, độc dược này có chút lợi hại. Tôn Hổ nói tiếp, "Chúng ta cũng là từ Triệu Hi Kiệt miệng bên trong biết chuyện đã xảy ra, bọn hắn cũng là chuẩn bị tìm làm phiền ngươi." Hạ Vân Tiên bản năng mà hỏi, "Mấy cái này hàng sẽ không cũng coi trọng nhà ta cái gì đi?" Tôn Hổ gật gật đầu, "Đều là sát vách công xã tên du thủ du thực, mộ mộ không thương, cứu cứu không yêu. Nhìn thấy ngươi con la, biết tương đối đáng tiền, liền động tâm tư, kết quả sớm gặp được Tề Chí, cũng coi là thay ngươi ngăn cản hay." Hạ Vân Tiên lộ ra ánh mắt khinh thường, "Liền bọn hắn, nhà ta con la, bọn hắn thật đúng là không có bản sự này ra đi. Ngươi tới tìm ta làm gì, liền vì nói những này, vẫn là cho Tề Chí cầu tình, đây chính là năm cái nhân mạng, ta cũng không muốn trôi cái này tranh vào vũng nước đủ." Chương 619, thượng lương công việc chương 619, thượng lương công việc. Hạ Vân Thiên không biết Tôn Hổ có ý tứ gì, vẫn là đem nói sớm nói ra. Tôn Hổ liền vội vàng khoát tay nói, "Không để cho ngươi cầu tình ý tứ, Tề Chí làm sao phán tự nhiên có pháp viện phán quyết, mặc dù hắn không phải là muốn hạ độc chết mấy người kia, nhưng mấy người kia bởi vì hắn mà chết, đoán trừng phán sẽ không quá nhẹ. Ta tìm ngươi đến liền là muốn nhắc nhở ngươi một chút, nhiều chú ý một chút, tiểu tử ngươi quá nhận người ghen ghét, lúc này mới bao lâu liền có nhiều người như vậy tìm làm phiền ngươi. Nếu là thật gặp được tìm phiền với người, ta hy vọng tiểu tử ngươi thủ hạ lưu tình, hoặc là kịp thời báo cảnh thông chi chúng ta, để chúng ta đến xử lý." Tôn Hổ thế nhưng là biết Hạ Vân Tiên lợi hại, không nói không phát nào trượng, làm được thiện xạ lại không khó. Mấu chốt nhất là ta trong tay còn có mấy lần thường, lại thêm tiểu tử này thật giết qua người. Hắn là thật sợ có người đuôi mù đi tìm phiền toái, bị Hạ Vân Tiên trực tiếp giết chết. Nếu không chết người hắn còn có thể che chở một chút, muốn là chết người, hắn cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng xử lý. Tôn Hổ là một cái rất có nguyên tắc người, hắn biết cái gì là công, cái gì là tư. Hắn thật coi Hạ Vân Tiên là thành bằng hữu, không hy vọng hắn nhất thời xúc động phạm phải không thể vãn hồi sai lầm. Hạ Vân Tiên biết Tôn Hổ ý tứ, nói ra, "Tôn ca, ngươi cứ yên tâm đi, nếu thật là gặp được mắt không mở, ta nhiều nhất giao hấn một chút, giao cho các ngươi liền tốt." Trong lòng của hắn còn có một câu không nói, đây là bên ngoài nếu là vụ trộm liền trực tiếp giết chết, xong hết mọi chuyện. Tôn Hổ nói, "Được, ngươi cũng là kết hôn người, chuyện nặng nhẹ có mình phân tức, ta nói nhiều cũng sẽ bị người phiền chán. Tìm ngươi đến nói đúng là những này, ngươi nếu là không có việc gì liền rời đi trước đi, ta chỗ này cũng không phải nói chuyện trời đất địa phương." Hạ Vân Tiên nói một tiếng, liền rời đi đồn công an. Trên đường đi về nhà, hắn không khỏi nở nụ cười. Vấn đề này còn thật có ý tứ, chính là viết tiểu thuyết cũng không dám như thế viết, hai nhóm tìm phiền toái người tự giết lẫn nhau, một đám toàn diệt, một đám bị bắt. Hắn thừa nhận có chút xem thường Tề Chí, gia hỏa này có thể nghĩ ra dạng này chủ ý, thật đúng là áp dụng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu quả như thật đem mang độc lòng lợn ném vào nhà mình, gia chó săn khẳng định là sẽ không ăn, đồng ca, đồng giao hai người tự nhiên cũng sẽ không ăn. Lấy tính cách của các nàng chắc chắn sẽ làm đi ra bên ngoài ném đi. Mang loại này có mang kịch độc đồ vật, vô luận thứ gì ăn hết, đều sẽ sinh ra không thể đoán được hậu quả. Nếu là Khấu Sơn Chân thôn dân nhận được, chắc chắn sẽ đem cả nhà hạ độc chết. Nếu là trên núi gia sinh ăn rồi, cũng là sẽ bị độc chết. Nếu là có cái khác độc vật, ăn hết bị độc chết dã gia súc, đoán chừng cũng là sẽ bị độc chết. Dã gia súc chỉ cần chết nhiều lắm, sớm tối bại lộ tại nhân loại trước mặt. Thời đại này thiếu áo thiếu mặc dân chúng bình thường nhìn thấy chết mất dã gia súc khó tránh khỏi sẽ không động tâm. Nếu như nghĩ như vậy, Triệu Hy Kiệt năm người chết cũng không phải là không có một điểm chỗ tốt. Chỉ ít từ nơi này liền đoạn tuyệt độc dược truyền bá, thi thể của bọn hắn cũng sẽ bị chôn xuống dưới đất. Một lúc sau, cũng chỉ có thể cùng đại địa hòa làm một thể. Hạ Vân Tiên trả lời Khấu Sơn Chân, vừa vặn gặp được ngay tại đại đội bộ môn miệng Trần Lệ Hoa. Hắn mở miệng hỏi, "Vân Tiên, đồn công an tìm ngươi sự tình gì?" Hạ Vân Tiên nói, "Cũng không có gì, chính là hỏi một ít chuyện." "Đúng, cái kia Tề Chí hạ độc chết năm chuyện cá nhân đã được đến chứng thực, ngươi chuẩn bị một chút, không nên đến thời điểm công xã hỏi tới ngươi hỏi gì cũng không biết." Trần Lệ Hoa hít vào một hơi, hỏi, "Ngươi nói là sự thật, tiểu tử kia thật có lá gan lớn như vậy?" Hạ Vân Tiên nói, "Ừm, mặc dù hắn không phải là muốn hạ độc chết năm người này, nhưng là người đúng là ăn hắn đồ vật mà chết, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngươi vẫn là nghĩ một hồi lý do thoái thác, không nên đến thời điểm chết lặng." Hắn nhắc nhở, "Ngươi vẫn là phải chú ý hạ thanh niên trí thức bên kia, bọn hắn là tới đón thụ vận hạ trung nông tái giáo dục bây giờ lại dám mua độc dược, phía trên nếu thật là hỏi tới, đoán chừng ngươi người đại đội trưởng này khó từ tội lỗi." Hạ Vân Tiên nói xong, liền rời đi đại đội bộ, nguyên địa chỉ để lại Trần Lệ Hoa một người đang suy nghĩ lời hắn nói. Xem ra thanh niên trí thức điểm bên kia là muốn trọng điểm chú ý một chút, cái này Tề Chí mua độc dược làm gì? Cái khác thanh niên trí thức có thể hay không cũng làm ra chuyện khác người gì? Ngay tại đi về nhà, rất nhanh liền đi vào Tần đại gia cửa nhà, cũng không nhìn thấy lão nhân gia ông ta đang chỉ huy hai đứa con trai làm việc. Gia nữ nhân đều đi tới kiếm công điểm, phòng ở mới bên này chính là cha con bọn họ ba người đang làm. Năm nay đoán chừng nhà bọn hắn lương thực sẽ không quá giàu có, nếu thật là cần phải giúp một tay lời nói, hắn cũng là rỗi ra người đứng đầu. Nhưng là hắn không nguyện ý trực tiếp cho, dạng này sẽ để người khác cảm thấy là tại bố thí, chỉ có những cái kia ra mặt dạy người mới sẽ yên tâm thoải mái tiếp nhận. Nôn qua ngày mùa thu hoạch về sau, Tần gia thật cần muốn trợ giúp, hắn dự định tại xưởng sắt thép tìm một cái cộng tác viên vị trí. Lấy hắn tại xưởng sắt thép giao thiệp, tìm cộng tác viên vẫn là rất đơn giản. Trước đó không tìm, chính là không có đáng giá ra tay trợ giúp người, nếu là thả ra cái này gió, đoán chừng Khấu Sơn Chân rất nhiều người đều có thể đem nhà mình cánh cửa san bằng. Ngay tại hắn nghĩ đến chuyện thời điểm, Tần Đức Vận nhìn thấy hắn, hô, "Vân Thiên, tới đây một chút." Chờ hắn đến phòng ở mới bên cạnh, Tần đại gia nói tiếp, "Vân Thiên, nhìn xem phòng này còn có gì cần cải tiến địa phương." Muốn nói Khấu Sơn Chân nhất có kiến thức người, vậy dĩ nhiên trừ Hạ Vân Tiên ra không còn có thể là ai khác. Tân Đức Vận cũng là tin tưởng ánh mắt của hắn, này mới khiến hắn đến xem. Hiện tại phòng ở mới còn không có còn có sửa chữa chỗ trống. Hạ Vân Tiên nhìn xuống nói ra, "Ta cũng không có sửa qua gạch một phòng, chỉnh thể thoạt nhìn không có cái gì cần cải tiến địa phương." Tân đại gia, "Ngươi lão sự từng trải cuộc sống so ta phong phú, ngươi nhìn xem được thì được." Tân Đức Vận nghe hắn nói như vậy, liền biết cái phòng này không có vấn đề gì. Cười nói, "Ta nhìn không sai biệt lắm, chính là đóng ngói thời điểm, còn muốn ngươi tiểu tử ra chút khí lực, ngươi yên tâm, đại gia nhà rượu bao đủ." Hạ Vân Tiên nhìn xuống một bên gỗ còn có cỏ lau, nói ra, "Được, đến lúc đó sớm hòa hảo bù loãng, có cái hai ngày thời gian liền cũng kém không nhiều. Đóng mảnh ngói thế nhưng là một công việc tỉ mỉ, nhất định phải một mảnh ép một mảnh, lúc này mới có thể cam đoan nóc phòng không giọt nước." Tân Đức vẫn nói, "Ngươi nói một chút làm sao bây giờ, ta nhớ được ngươi lợp nhà thời điểm, là đem cỏ lau đâm thành một thanh đúng không?" Hạ Vân Tiên nói ra, "Đúng vậy, chuyện này để nhà ngươi ta đại đường, còn có hai cái tẩu tử làm là được, đây là một công việc tỉ mỉ, các lao ra làm một ít thể lực sống là được. Đây cũng không phải nói mỏ, cái này sống còn chính là nữ nhân khô càng nhanh." Hắn hỏi tiếp, "Lúc nào thượng lương, thời gian nhìn kỹ sao?" "Thượng lương trước đó liền phải đem cỏ lau chuẩn bị kỹ càng, đòn rông tốt nhất liền muốn tiến hành bước kế tiếp công việc." Tân Đức Vận bóp lấy ngón tay tính toán hạ nói, "Mùng 1 tháng sau là ngày tháng tốt, ngày đó thích hợp thượng lương." Hạ Vân Thiên nói, "Được, vậy ngươi sớm đem cỏ lau chuẩn bị cho tốt, thượng lương về sau liền muốn, đến lúc đó còn muốn đóng mảnh ngói." Tân Đức Vận nói, "Được, những này ta đều sớm chuẩn bị tốt, cái kia mảnh ngói đến lúc đó có thể thuận lợi kéo tới sao?" Hạ Vân Thiên cười nói, "Ta làm việc ngươi cứ yên tâm đi, đồ vật sớm liền chuẩn bị tốt, nếu không phải nhà ngươi nơi này không có chỗ thả, ta đã sớm kéo trở về." Chương 620, chân ngòi ly gián chương 620, chân ngòi ly gián Hạ Vân Tiên đã sớm đem mảnh ngói kéo lại, một mực thả trong không gian mặt. Hắn không có kéo đến Tân Đức Vận nhà, là lo lắng những này mảnh ngói xuất hiện, qua mấy ngày cũng không biết sẽ ít hơn bao nhiêu. Tân đại gia cười nói, "Tiểu tử ngươi làm việc ta yên tâm, mùng 1 tháng sau thời điểm ngươi qua đây hỗ trợ thượng lương, Đại Dũng, Nhị Dũng hai người khả năng làm không được cái này đòn rông." Hắn nhưng là biết, một cái đòn rông cần rất nhiều gỗ, lớn mấy trăm hơn ngàn cân cũng có thể. Hắn không biết trước đó Hạ Vân Tiên là thế nào đem nhà mình đòn rông thu được đi, nhưng hắn tuyệt đối có biện pháp của mình. Hạ Vân Tiên nói, "Được, vậy ta mùng 1 tháng sau qua đến giúp đỡ." Nhìn xem không có chuyện gì, Hạ Vân Tiên liền quay đầu đi về nhà. Đến nhà bên trong, hắn đem trong nhà chó săn đuổi ra. Chó săn là cần trong núi chạy, ra cái này mấy con chó có một đoạn thời gian không có vận động, đều béo không ít. Bây giờ không phải là lên núi săn bắn săn thú thời điểm tốt, để chính bọn chúng ra ngoài chạy trốn vận động một cái. Nếu là có thể trong núi bắt được con mồi liền tự mình ăn, bắt không được coi như ra ngoài hoạt động một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều sẽ đem trong nhà chó săn thả ra. Trải qua mấy ngày nữa chạy, ra mấy con chó săn trạng thái tinh thần đều tốt hơn nhiều. Mỗi lần về đến nhà, cũng không cần nuôi nấng, cái này xem xét chính là trong núi nếm qua mới trở về. Hạ Vân Thiên cũng không lo lắng bọn chúng loạn ăn cái gì, nhà mình chó săn tự mình biết, bọn chúng là sẽ không ăn tử vật, không lo lắng ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Thời gian chậm rãi đến cuối tháng, sắp đến hắn cùng Tần Đức vẫn ước định thời gian. Ngày này trước kia, hắn đội vàng xe la rời nhà. Không đến buổi trưa, liền lôi kéo một xe mảnh ngói trở lại làng. Gặp được làng bên trong mấy cái lao nhân, bọn hắn nhìn thấy Hạ Vân Thiên lôi kéo mảnh ngói, lộ ra hâm mộ thần sắc. Một cái lao nhân hỏi, Mây Thiên tiểu tử, cái này mảnh ngói mua ở đâu, bao nhiêu tiền một mảnh? Hiện tại lò ngói đều là lệ thuộc vào rất nhiều đại hán, cũng không phải là cái gì người muốn mua liền có thể mua. Đừng nhìn hiện tại mảnh ngói không thế nào đáng tiền, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Chính là phổ thông ba gian phòng cũng cần, hơn ngàn phiến đến mấy ngàn phiến, nhiều như vậy về số lượng đến cũng muốn không ít tiền. Mấu chốt là hiện tại thôn dân cũng không có kiếm tiền phương pháp. Quanh năm suốt tháng cũng chính là cuối năm thời điểm có thể từ đội sản xuất chia lên cái 2, 3 10 đồng tiền, số tiền này còn muốn dự phòng một nhà khả năng sẽ gặp phải sự tình. Một cái lao nhân hâm mộ nói, Vân Thiên, ngươi đây là có chuẩn bị lập nhà. Hạ Vân Thiên giải thích nói, không phải ta muốn đóng, là Tân Đức Vận đại gia ủy thác ta mua. Hắn để mấy cái già người nhãn tình sáng lên, tiểu tử này khả năng giúp đỡ Tân Đức Vận mua mảnh ngói, vậy có phải hay không cũng có thể giúp mình. Lúc này Hạ Vân Thiên đã vội vàng xe la, hướng Tân Đức Vận nhà đi đến. Những này xem náo nhiệt lão nhân cũng đều đứng dậy đuổi theo, bọn hắn chỉ là tuổi tác lớn một điểm, không cách nào làm sống, không phải già không có cách nào động. Làng bên trong thật vất vả có náo nhiệt nhìn, bọn hắn đương nhiên muốn theo sau nhìn một chút náo nhiệt. Hạ Vân Thiên đem xe đuổi tới Tân Đức Vận cửa nhà, chính đang làm việc phụ tử ba người lập tức nên tới. Phụ tử ba người nhìn xem một xe mảnh ngói, người gặp răng không thấy mắt, đây chính là nhà mình đồ vật. Hạ Vân Thiên nói, Tân đại gia, nhìn một chút gỡ ở nơi nào. Tân Đức Vận chỉ vào một khối bị thu thập ra đất trống, nói ra, gỡ nơi này là được, nơi này không có gì đáng ngại. Hạ Vân Thiên nhìn xuống, nơi này tương đối rộng mở, cũng không chậm trễ thượng lương sự tình. Hắn đem xe la đuổi tới bên cạnh, bốn người liền bắt đầu dỡ hàng. Liên tại bọn hắn dỡ hàng thời điểm, một đám lao đầu tổ đội lại tới đây. Tân Đức Vận ngừng lại trong tay sống, cùng mấy cái lao đầu chào hỏi. Một cái lao đầu nói, Đức Vận à, đây là nhà ngươi mua mảnh ngói, cái này ngói bao nhiêu tiền một mảnh? Tân Đức Vận nói, đúng vậy à, là nhà chúng ta mua, vẫn là Mây Thiên tiểu tử rút một tay, một phần ngày mở một tháng năm phiến. Một cái lao đầu tiếp lời nói, một phần năm à, không rẻ à, không phải nói công việc trên lâm trường bên kia riêu nhà máy mới một phần sao? Hắn cái này lời vừa thốt ra, trung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tân Đức Vận nhìn thoáng qua lao đầu này, trong lòng có số. Lão nhân này lúc tuổi còn trẻ cũng không phải là người tốt lành gì, cả ngày nói láo hết bài này đến bài khác, cái miệng đó so nữ nhân còn có thể gây sự. Làm người vẫn còn tương đối đòn kiên tinh, gặp được sự tình nhất định phải tranh luận ra một cái trên dưới. Tân Đức Vận cũng không phải ngày đầu tiên biết hắn, nói ra, không quan trọng, dùng nhiều một điểm liền nhiều một chút, công việc trên lâm trường bên kia cũng không phải ai muốn mua liền có thể mua được. Hắn biết lao nhân này là đến cố ý gây sự, nhưng cũng không tốt trực tiếp trở mặt, liền theo miệng qua loa quá khứ. Hắn biết Hạ Vân Tiên có tiền, làm sao lại kiếm cái này mấy khối tiền trên lệch giá. Lao đầu kia nhìn Tân Đức Vận không quan trọng dáng vẻ, không có đạt tới mục tiêu dự trù của hắn, nói tiếp, Đức Vận, không phải lao ca nói ngươi, nhiều như vậy mảnh ngói cộng lại trên lệch giá cũng có mấy khối, ngươi cũng không thể. Hắn sở dĩ nói những này, hoàn toàn chính là ghen ghét. Dựa vào cái gì tất cả mọi người là nông dân, cũng đều có hai đứa con trai, nhà ngươi có thể có tiền đóng tân phòng, còn muốn đóng mảnh ngói. Đây chính là hắn cố ý gây sự lý do. Hắn chính là không nhìn nổi người khác trôi qua tốt hơn hắn. Nếu không phải Hạ Vân Thiên không thế nào phản ứng hắn, hắn đều dự định châm ngòi Hạ Vân Thiên nhà quan hệ. Tân Đức Vận sắc mặt tối đen, ngay tại lao nhân này trong lòng cao hứng thời điểm, hắn mắng, Trương Tiên Trọng, ngươi có phải hay không ăn no càng đến, còn là đơn thuần không nhìn nổi lão tử so người trôi qua tốt. Liên hạnh phúc chỉ số mà nói, Tân Đức Vận trôi qua sát thực càng tốt hơn. Trương Tiên Trọng mặc dù cũng có hai đứa con trai, cũng ở cùng một chỗ, nhưng là nhà hắn hai đứa con trai lúc làm việc đều sợ mình làm nhiều, hai người mỗi ngày cùng một chỗ liền bổ nhào gà đồng dạng. Tương đúng, Tân Dũng Tần Minh quan hệ lại rất hòa thuận, đây cũng là hắn ghen tị lý do. Tân Đức Vận bộc phát, để Trương Tiên Trọc sắc mặt đen nhánh. Liền ngay cả làm việc ba người cũng nhìn qua, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Hạ Vân Thiên đi tới hỏi, Tần đại gia, chuyện gì? Phòng ở mới sắp che lại, không nên tức giận. Tân Đức Vận đem sự tình nói một lần, trong dự đoán Hạ Vân Thiên sinh khí cũng chưa từng xuất hiện. Hạ Vân Thiên không quan trọng mà nói, đừng nóng giận, Trương Tiên Trọc là ai ngươi còn không biết, không có cái kia tất yếu. Trương Tiên Trọc sắc mặt càng đen hơn, miệng bên trong nói ra, Vân Thiên, ta đều như thế tết linh, ngươi xưng hô như vậy ta thích hợp sao? Nếu là người khác nói như vậy, hắn tuyệt đối là muốn mắng lên. Nhưng là người này là Hạ Vân Thiên, hắn không dám nói. Tiểu tử này khởi xướng lửa, đó là cái gì người đều dám đánh, hắn cũng không muốn chịu một trận. Hạ Vân Thiên khinh thường nói, thế nào, ngươi đã làm gì sự tình chính ngươi không biết? Ngươi nói có thể một phần tiền mua được mảnh ngói, vậy chính ngươi đi mua về, ngươi mua được ta một phần năm thu ngươi. Hắn có thể dựa theo một phần năm giá cả, từ riêu nhà máy bên kia đem mảnh ngói mua về, là đánh đổi một số thứ. Hắn đáp ứng cho Diêu nhà máy bên kia đưa một đầu lợn rừng qua khứ, đương nhiên bọn hắn cũng là cần phải trả tiền. Cứ như vậy cũng làm cho Diêu nhà máy bên kia thật cao hứng, hiện đang khắp nơi đều thiếu thịt, không phải ai đều có thể tùy ý liền có thể cung cấp ăn thịt. Cái này Vương tên chọc vừa mới liền là cố ý châm ngòi ly gián, muốn xem hắn cùng Tần gia náo mâu thuẫn, hắn tốt xem náo nhiệt. Giống hắn loại người này, cơ bản mỗi cái địa phương đều có, chính là không nhìn nổi người khác trôi qua tốt hơn hắn, vừa mới không dùng bàn tay quất hắn. Chương 621, Thượng Lương chương 621, Thượng Lương Hạ Vân Thiên cũng không dám đánh hắn, gia hỏa này lớn tuổi như vậy, nếu thật là cho hắn một bàn tay, thật đúng là sợ bị gia hỏa này ỷ lại vào. Cái này nếu là thật bị hắn ỷ lại vào, vậy tuyệt đối sẽ bị hắn buồn nôn không được. Hắn trở lại la bên cạnh xe, cùng Tần Mạnh, Tần Dũng tiếp tục gỡ lấy mảnh ngói. Tần Mạnh ăn đuổi, Vân Thiên, không cần quan tâm đến, chứ tên chọc cái loại người này chính là không nhìn nổi người khác tốt. Hạ Vân Thiên cười nói, không có gì, loại người này liền cùng thối cất chó, thuần cách đứng người. Nói xong, hắn liền cùng huynh đệ hai bắt đầu, đem xe la bên trên mảnh ngói tháo xuống dọn xong. Đợi đến xe la bên trên mảnh ngói gỡ xong, Hạ Vân Thiên nắm con la, đến Tần Đức Vận bên người nói ra, Tần đại gia, nơi này không có chuyện gì, ta liền về nhà trước chờ ngày mai lại tới. Tần Đức Vận ngăn đón nói, cái này làm sao có ý tứ, ngươi buổi trưa hôm nay không muốn đi, liền lưu tại nhà ta, giữa trưa mời ngươi uống rượu. Nghe được hắn, Hạ Vân Thiên không có cái gì, chung quanh bọn này lao đầu tất cả đều cổ họng phun trào, muốn chờ Tần Đức Vận mở miệng mời. Nhưng bây giờ nhà ai đồ vật cũng không nhiều, huống chi những lao đầu này đều là tới chiếm tiện nghi Tần Đức Vận như thế nào lại không biết. Hạ Vân Thiên nói, được rồi, hôm nay cũng không có việc gì, ta liền đi về trước chờ đến lần đầu tiên thời điểm ta tại tới, ngươi đem nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị một chút. Tần Đức Vận nói, được, vậy ngươi đi thong thả, ta chỗ này còn có chút sự tình, cũng không cách nào chiêu đãi ngươi chờ phòng ở đắp kín ta tại hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nói xong, cũng không để ý đến bọn này lao đầu, đi qua cùng hai đứa con trai cùng làm việc, đem mấy cái lao đầu gả sang một bên. Cái này khiến mấy cái lao đầu rất là xấu hổ, người ta một nhà đều đang làm việc, bọn hắn đứng ở chỗ này cũng không phải chuyện gì. Ngay lúc này, làng bên trong tan tầm đồng la âm thanh bị gõ vang, bắt đầu làm việc người đều lần lượt về nhà, chuẩn bị ăn cơm. Tân Đức Vận bạn già cùng hai vóc tức sẽ trở về, nhìn thấy chất đống mảnh ngói. Tiền đại nương nhỏ giọng hỏi, lão đầu tử, đây đều là Vân Tiên kéo trở về ngươi tại sao không có lưu hắn ăn cơm đâu? Tân Đức Vận nói, chúng ta không có cái gì chuẩn bị, làm sao mời hắn ăn cơm? Chờ thêm lương là thời điểm, ngươi đem trong nhà phiếu tìm ra, nhìn xem có thể hay không mua chút rượu cùng thịt, hảo hảo mời hắn ăn một bữa. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Vân Tiên là cho bọn hắn nhà giúp một chút nhân tình này là phải trả. Tiền đại nương lại nhìn một chút mấy cái kia lao đầu, hỏi, mấy cái này lao già tại cái này làm gì, là đến đánh những này mảnh ngói chủ ý. Tân Đức Vận đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần, cái này khiến tiền đại nương đối mấy cái lao đầu tràn ngập khinh bỉ. Mấy cái này lao đầu tuổi thật cũng không lớn, có vẫn chưa tới 60 tuổi, cũng chính là tại nông thôn sinh hoạt gian khổ, cái này mới nhìn trông có vẻ già. Cái tuổi này, chính là trong thành già công nhân đều không có về hưu, húng chi bọn hắn những này trong đất kiếm ăn người, cái nào có tư cách nói mấy cái này. Tiền đại nương nhỏ giọng hỏi, nhiều như vậy mảnh ngói cũng muốn không ít tiền, trong đêm để ở chỗ này an toàn sao? Vân Tiên nhà không phải có cho sao, ngươi mặt dạn mày dày liền mượn một chút, dù sao thiếu ân tình cũng không ít. Tân Đức Vận trực tiếp tự tuyệt nói, cái này không được, nhà hắn đều là chó săn, xảy ra sự tình chúng ta không tiện bàn giao. Tiểu Quyên nhà không phải cũng có cho sao, để lão nhị đi một chuyến đại thạch chân, thuận tiện gọi một chút bọn họ chạy tới Thượng Lương. Tại bọn hắn nơi này, phòng ở mới Thượng Lương cùng cưới tang gả cưới là giống nhau đại sự, cũng phải cần xử lý bàn tiệc. Đây cũng chính là mấy năm gần đây mọi người sinh hoạt đều không giàu có, nếu là thả tại cái khác thời kỳ, cũng là muốn tổ chức lớn. Tiền đại nương nghe xong cũng sẽ đồng ý, Tần Quyên là bọn hắn quê nữ, phụ mẫu dùng nhà nàng đồ vật tự nhiên là đương nhiên. Đây cũng là biết thi ra sẽ không để ý những này, nếu là gặp được nhỏ làm người ta tức giận, bọn hắn cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này. Thời gian qua không lâu sau, hai cái con dâu tới gọi bọn họ về nhà ăn cơm. Một đám lao đầu nhìn thấy Tần Đức Vận không có để cho bọn hắn ý tứ, cũng liền quay đầu hướng nhà đi. Bọn hắn đều là muốn mặt mũi người, người ta không mở miệng cũng không tốt, trực tiếp an vị tại người ta trên bàn cơm. Thời gian rất nhanh liền đến lần đầu tiên, ngày này cũng là Tần gia thượng lương thời gian. Hạ Vân Thiên 10 giờ sáng nhiều đến Tần gia, phát hiện Tần gia nữ tính Thi Hùng cũng đến. Hắn chủ động chào hỏi, "Mây Thiên huynh đệ, gần nhất không nhìn thấy ngươi, rất bận a." Hắn cũng chỉ biết là Hạ Vân Thiên là mua sắm viên, cụ thể bận bịu thông thả hắn cũng không biết. Hạ Vân Thiên cười nói, "Nhị ca, là có đoạn thời gian không gặp, các ngươi gần nhất thế nào?" Thi Hùng cười nói, "Chúng ta đều rất tốt, hiện tại cũng không cách nào lên núi, chính là tại trong đất kiếm ăn, thời gian cũng chính là như thế." Lúc này, Tân Đức Vận qua tới nói, "Vân Thiên, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi nhìn cái này đòn rông làm sao làm đi lên?" Vì nhà mình nhà an toàn, hắn tuyển dụng đều là rất thua gỗ, tương ứng trọng lượng cũng không nhẹ. Hắn là thật sợ bốn người trẻ tuổi làm không đi lên, hắn hiện tại chính là hỏi một chút có cần hay không gia tăng nhân thủ, điểm này rất trọng yếu. Người đem người kêu đến hỗ trợ, giữa trưa tối thiểu muốn xen vào một bữa cơm. Hạ Vân Thiên nhìn thoáng qua, bị đinh thành một cái góc nhọn hình tam giác đòn rông, đi tới. Hắn rồi tay nắm lấy một góc, nhẹ nhõm liền đem cái này đòn rông giơ lên. Thanh này Tần gia mấy người nhìn thấy mắt trợn tròn, cái này đòn rông là bọn hắn để cho người ta chuẩn bị tự nhiên biết trọng lượng, không nghĩ tới có người có thể nhẹ nhõm nâng lên. Bọn hắn trước kia chỉ biết là Hạ Vân Thiên khí lực lớn, tê dần túi lúa mạch đều có thể nhẹ nhõm nhấc lên. Nhưng đây chẳng qua là không đến 200 cân, cùng cái này đòn rông chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn đem đòn rông bung ra nói ra, không có vấn đề gì, ta một người ở một bên, Đại Dũng ca ba người các ngươi ở một bên là được. Không cần thiết tìm nhiều người như vậy, phòng ở phía trên đứng không hạ. Hắn thực sự nói thật, cái phòng này chỉ là gạch một che lại muốn nói đến cỡ nào rắn chắc cũng chưa chắc. Tân Đức vẫn nói, nếu không để ngươi cùng Đại Dũng ở một bên, cái này xà nhà nhất định phải hai đầu cùng một chỗ mang lên. Hai bên nếu là thụ lực không đều đều, cực kỳ dễ dàng tạo thành nguy hiểm sự cố. Hạ Vân Tiên tùy ý nói, không cần, ngươi để ba người bọn họ ở một bên, hai người ta sợ bọn họ hàng không ở. Tại Tân Đức vẫn bán tín bán nghi trong ánh mắt, hắn chỉ huy ba người cùng một chỗ, đem chuẩn bị xong xà nhà trước mang lên trong phòng. Tiếp xuống chính là bốn người tất cả đều lên tới phòng ở bên trên, đem sớm chuẩn bị tốt xà nhà kéo lên. Đến lúc này, mỗi người đều phải dùng sức. Nếu một người buông tay, liền sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Ba người ngay từ đầu còn chịu theo lấy Hạ Vân Tiên, kết quả phát hiện hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Mấy người hiệp lực, nhất cổ tác khí đem phòng ở lương phóng tới chuẩn bị xong dự lưu vị trí. Lúc này, Tân Đức vận dùng hai cây thô gậy gỗ, đứng vững xà nhà hai bên, tiếp xuống chính là cố định xà nhà. Đợi đến xà nhà cố định lại, chính là an phòng chuẩn bị xong đòn tay. Đòn tay chính là một cái dài hơn 4 mét gỗ thô, đều là sớm chuẩn bị tốt. Đợi đến đòn tay cất kỹ, chính là lắp đặt cỏ lau đâm thành cẩm. Cỏ lau có thể đưa đến nhất định giữ ấm tác dụng, cũng có thể phòng ngừa trên nóc nhà bùn đất rơi xuống. Trang một bộ phận chính là từ phía dưới hướng nóc nhà thả hòa hảo bùn loãng. Cái đồ chơi này có thể đưa đến giữ ấm hiệu quả, cũng có thể tạo được cố định mảnh ngói tác dụng. Những này chuẩn bị cho tốt, chính là đem mảnh ngói dựa theo trình tự. Chương 622, sói sâu chương 622, sói sâu đóng mảnh ngói là rất trọng yếu, đóng không tốt về sau là sẽ mưa dột. Nếu là nhã dạng, còn không bằng làm một cái cỏ tranh phòng nóc nhà, chí ít chuẩn bị cho tốt về sau sẽ không mưa dột. Đây cũng là Tân Đức vận đem Hạ Vân Thiên gọi tới nguyên nhân, toàn bộ Khấu Sơn chuyên chỉ có hắn có đóng nhà ngói kinh nghiệm. Hạ Vân Thiên dựa theo trình tự, đem từng mảnh mảnh ngói dựa theo vết xe chồng lên nhau, về sau trời mưa đều sẽ thuận vết xe từ nóc nhà chạy đi xuống. Tần Mạnh cũng đứng tại phòng ở mới bên trên cho hắn trợ thủ, hắn mới là bận rộn nhất. Một bên phải chịu trách nhiệm đem bùn loãng trải gia vị, còn muốn đón lấy phía dưới ném đi lên mảnh ngói. Đây là một cái rất khảo nghiệm phối hợp sự tình, người phía dưới đi lên ném, người ở phía trên muốn tay mắt lanh lẹ tiếp được. Những này mảnh ngói nếu là không tiếp nổi, không chỉ sẽ ném hỏng tạo thành tổn thất kinh tế, sẽ còn nện đến người phía dưới, cái này mới là trọng yếu nhất. Cũng may hai huynh đệ chung sức hợp tác, chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Thời gian rất nhanh liền đến trưa, Tiền Đại Nương tới hô ăn cơm. Bởi vì buổi chiều còn muốn đến chỗ cao làm việc, mấy người đều không uống rượu. Thanh này Tân Đức vẫn làm cho rất là không có ý tứ, hắn nói ra, Vân Thiên, ngươi nếu không uống một chút, nếu không rượu này liền phải mua. Nói xong, hắn còn nhấc lên một bình bình giả rượu, không phải loại kia tán rượu đế phục trang. Hạ Vân Thiên cự tuyệt nói, giữa trưa coi như xong, buổi chiều còn có việc, muốn uống chúng ta ban đêm rồi nói sau. Hắn kỳ thật liền ngay cả cơm trưa đều không muốn tại Tần gia ăn, lượng cơm ăn của mình rõ ràng. Ngay tại ở nhà cũng có thể ăn được mấy to bằng cái bát cơm, đây cũng chính là hắn có không gian không thiếu lương thực, bằng không mỗi tháng lương phiếu đều không đủ mua lương thực. Nếu là hắn buông ra lượng, Tần gia chuẩn bị một nửa màn tàu đều có thể bị mình ăn hết. Cơm trưa ăn rất nhanh, ăn xong hắn liền lên đến nóc phòng bắt đầu làm việc. Buổi chiều lúc làm việc, lại có không ít lao đầu sang đây xem náo nhiệt. Bọn hắn đều là một chút tuổi tác lớn người, cũng không cần xuống đất kiếm công điểm, còn không phải chỗ nào náo nhiệt đi nơi nào. Hạ Vân Thiên cũng không có thời gian phản ứng những người này, từng mảnh nhỏ che kín mảnh ngói. Chính là như vậy gắng sức đuổi theo, đến trời sắp hát thời điểm, còn không có đem mảnh ngói đóng xong. Nhìn một chút công việc còn thừa lại lượng, đoán chừng ngày mai không đến trời tối liền có thể đóng xong. Buổi sáng hôm nay vì cái gọi là giờ lành, làm trễ mãi không sai biệt lắm một buổi sáng. Hạ Vân Thiên từ dưới nóc nhà đến, Tân Đức Vận liền lôi kéo hắn nói, Vân Thiên, hiện tại ngươi không có cách nào từ chối đi, buổi tối hôm nay buổi đại gia hảo hảo uống một chén. Hắn biết không lý do cự tuyệt, mở miệng nói, ta về nhà trước thay quần áo khác, ngươi nhìn ta cái này một thân tạo không còn hình dáng. Hắn thực sự nói thật, tại nóc nhà làm một ngày công việc, quần áo trên người xác thực rất bẩn. Cũng may xuyên không tính là cái gì tốt quần áo, là chuyên môn chuẩn bị thô quần áo vải, chính là dùng để làm việc. Chính là như vậy quần áo, cũng so với người bình thường nhà tốt hơn không ít. Tân Đức vẫn nói, được, vậy ngươi về nhà trước thay quần áo, ngươi nếu là không đến chúng ta đêm nay sẽ không ăn cơm chờ ngươi đã đến lại nói. Hạ Vân Thiên quay đầu đi về nhà, lúc về đến nhà, nhìn thấy hai tỷ muội đã trở về, hắn chào hỏi một tiếng, để các nàng ăn trước, không cần chờ chính mình. Tại ban công liền đem mình mặc quần áo cởi xuống, ném ở trong sân thượng. Đều là lao phu lao thê, cũng không lo lắng nàng dâu thẹn thùng. Hắn tiến vào phòng ngủ, tìm tới nội y của mình còn có áo ngoài, liền tiến vào ba lô phòng tắm rửa. Chờ hắn lại lúc đi ra, còn có thể nghe đến xào thỏ rừng hương vị. Hắn hỏi, ở đâu ra thỏ rừng, ta nhớ được già không có con thỏ. Đồng Giao nói, đây là ra chó săn trở về bắt chúng ta cũng không biết nơi nào tới. Hắn nhẹ gật đầu, nhà mình 5 con chó săn cùng một chỗ, chính là lợn rừng đều có thể bắt được, chớ nói chi là mấy con thỏ hoang, thỏ rừng có bao nhiêu. Đồng Giao nói, hết thảy bắt 2 con, đều bị nấu. Các nàng cũng là thường xuyên ăn thịt, nếu không phải nhìn thấy 2 con thỏ hoang bị cắn chết sợ lãng phí, thật đúng là không nguyện ý ăn bọn chúng. Thỏ rừng làm không tốt sẽ có rất nặng thổ mùi tanh, nghĩ phải làm cho tốt liền cần tăng lớn liệu. Đây cũng chính là nhà hắn không thiếu những đồ chơi này, không phải 2 tỷ bội tay nghề làm được thật không nhất định ăn ngon. Hắn mở miệng nói, tìm một cái bát to, giả một bát ta đưa đến Tần đại gia ra. Đồng Ca lập tức làm theo, vốn là dựa theo 3 người làm cơm. Hạ Vân Thiên lượng cơm ăn lớn, 2 con thỏ hoang cũng sẽ không còn lại. Hiện tại hắn không ở nhà ăn, các nàng cũng ăn không hết. Cái này thời tiết ấm đã có chút cao, cách đêm đồ ăn vẫn là ít ăn ngon. Chính là mùa đông, nhà bọn hắn cũng không ăn cách đêm đồ ăn thừa, ra nhiều như vậy chó, làm nhiều ít cũng sẽ không có còn lại. Hạ Vân Tiên bưng bát to, liền hướng Tần Đức vận nhà đi đến. đến nhà hắn, mấy cái các lao ra đã vây trên bàn ngồi xuống, liền đợi đến hắn đến. Nghe bát to bên trong thỏ rừng mùi thịt, Tân Đức vẫn có chút trách cứ, ngươi đứa nhỏ này, làm sao tới nhà ta ăn cơm, còn tự mang đồ ăn đến, ngươi là sợ ta cung cấp không dậy nổi ngươi ăn. Hạ Vân Thiên nhìn xem hắn nói, không có sự tình, ta vừa mới khi về nhà, đồng ca đã đem đồ ăn làm tốt, nàng không biết ta không quay về ăn, làm có chút nhiều. Cái này thời tiết cũng thả không ở, ta liền muốn tới. Tân Đức vẫn sắc mặt đẹp mắt một điểm nói, cái này ăn thịt sắc thực thả không ở. Nói tiếp, nói cái sự tình các ngươi không nên cười lời nói, ước chừng hơn 10 năm trước, các ngươi khi đó còn nhỏ. Làng bên trong một đầu bé heo không biết chết như thế nào. Làng bên trong sợ hãi có bệnh truyền nhiễm, liền để ta mang người đem nó chôn. Khi đó chính là nạn đói kia mấy năm, chúng ta nơi này cũng chính là có thể miễn cưỡng ăn được đồ vật không đói chết, cái này muốn ăn thịt càng là đừng nghĩ. Bây giờ thấy một đầu chết mất bé heo, cái này còn chỗ nào có thể ngồi được vững. Chúng ta liền đem đầu này bé heo mang về đến trong nhà, đơn giản xử lý xuống liền cho hắn nấu. Hạ Vân Thiên nghe được thẳng đáp lợi, cái đồ chơi này cho hắn ăn đều không ăn. Truy vấn, các ngươi ăn xong đầu này bé heo, người không sao chứ? Tân Đức vẫn nói, không có chuyện gì, ta hiện tại không phải là hảo hảo sao? Đúng, tiểu tử ngươi cái này thịt thỏ là từ lâu tới, cũng không có nhìn ngươi lên núi. Hắn giải thích nói, ta chưa đi đến núi, ra chó lên núi bắt. Bọn chúng đều nhốt tại nhà hơn mấy tháng, cái này nếu là tại giam giữ, ta đều sợ chúng nó phế đi. Tân Đức vẫn gật đầu nói, chó săn chính là muốn phóng xuất, cũng chính là tiểu tử ngươi, có thể đem sói sâu giáo huấn ngoan ngoãn, cái đồ chơi này người khác nhưng chơi không chuyện. Đều là sinh hoạt tại Hưng An lĩnh, làng bên trong những người này, tự nhiên có thể nhận ra Hạ Vân Tiên nhà chó là sói sâu. Trước lúc này, Khấu Sơn Chuân cũng là xuất hiện qua sói sâu, cái kia chó là tương đương hùng, kém chút không có đem người cắn chết. Đây cũng là làng bên trong những người này nhà, biết rõ Hạ Vân Tiên nhà chó là chó ngoan, không có người đánh mấy con chó kia, còn có bọn chúng chó con chủ ý nguyên nhân. Những người này mặc dù tương đối lòng tham, nhưng là tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Bọn hắn biết đánh chủ ý cũng vô dụng, không nói trước Hạ Vân Tiên có nguyện ý hay không cho. Chính là cho bọn hắn cũng nuôi không được loại này chó. Sói sâu hung mãnh lên không thể so với sói hoang kém bao nhiêu, nếu là khống chế không nổi phản vệ chủ nhân là rất hậu quả nghiêm trọng. Trước đó cũng có người nói Hạ Vân Tiên nhỏ tuổi, không biết nặng nhẹ chờ lấy nhìn chuyện cười của hắn. Kết quả phát hiện hắn nuôi chó tương đương nghe lời, một điểm không có phản chủ. Chương 623, đóng ngói kết thúc chương 623, đóng ngói kết thúc để Tần Đức vận càng không có nghĩ tới chính là, Hạ Vân Tiên nhà chó săn tại không có chủ nhân dẫn đầu tình huống dưới, mình liền có thể lên núi đi săn. Nếu là có mấy cái dạng này chó, còn sâu cái gì ăn uống, phát tài cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, đối với những này hắn cũng chỉ có thể nghĩ một hồi mà thôi. Phổ thông chó săn nếu là thả vào trong núi, đừng nói mình đi săn, không cho trên núi dã gia súc thêm đồ ăn chính là chuyện tốt. Còn có chính là, Hạ Vân Tiên nhà chó săn đều là sói sâu, bạn vừa khôi phục gia tính, đợi trong núi không trở lại cũng là có khả năng mà lại khả năng này còn rất lớn. Sinh hoạt tại nông thôn đều biết, chính là mình nuôi chó tại mùa xuân phát tình thời điểm, cũng sẽ nhận đồng loại hấp dẫn chạy loạn khắp nơi, chớ nói chi là thả vào trong núi chó săn. Hiện trong núi, muốn tìm được phát tình sói cái là tương đương dễ dàng. Lấy chó khứu giác, bên ngoài mấy cây số liền có thể ngửi được. Loại thời điểm này nếu là cùng đàn sói gặp nhau, lẫn nhau đánh nhau là tất nhiên kết quả. Tại một cái trong bầy sói, chỉ có đầu sói vợ chồng mới có tư cách sinh sôi hậu đại. Đây cũng là mỗi một cái đàn sói số lượng, cũng không nhiều nguyên nhân. Rất nhiều sói tại sao trưởng thành, nếu không phải là bị khu trục, muốn không sẽ mình rời đi tổ kiến mới tộc đàn, dạng này mới có cơ hội sinh hạ đời sau của mình. Đầu sói đối tại thuộc hạ của mình đều như vậy, chớ nói chi là cái khác kẻ ngoại lai, kia gặp mặt không phân một cái người chết ta sống, đều có lỗi với sói cái chữ này. Thợ săn sở dĩ lưu truyền ra mùa xuân không lên núi, một là cho trên núi dã gia súc lưu lại sinh sôi thời gian, làm được có thể cầm tục phát triển. Hai là lúc này lên núi, có rất nhiều không thể đoán được hậu quả. Ở vào phát tình giai đoạn dã gia súc, kia từng cái tính khí nóng nảy rất, nhiều khi cũng không biết tiến thối. Sẽ tăng lớn thợ săn còn có cho săn thụ thương tỷ lệ, không người nào nguyện ý thụ thương. Lúc này mới tại mấy ngàn năm đi săn kiếp sống bên trong, tạo thành loại quy củ này. Tân Đức vẫn cân nhắc đến, nhà mình không có bản lãnh thuần phục dã tính 10 phần sói sâu, cũng không có mở miệng muốn cái gì chó con sự tình. Nếu thật là nhìn miệng dựa theo Hạ Vân Tiên tính cách chắc chắn sẽ cho, nhưng có phải hay không tất cả chó đều có thể huấn luyện thành công, cái này còn muốn phòng bị sói sâu, có chút được không bù mất. Tần Dũng, Tần Manh cũng không phải đi săn lên núi săn bắn nhìn thấy liệu, bọn hắn mùa đông thời điểm, tại rừng bên cạnh hạ cái mũ, đánh cái nhỏ vây vẫn được. Nếu thật là khiêng thương lên núi, kia thật là đi đưa đồ ăn. Tân Đức vận tự mình cho Hạ Vân Tiên rót rượu, cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn vừa muốn ngăn cản, liền bị Tần đại gia cản lại nói, "Vân Tiên, tiểu tử ngươi cũng coi là đại gia nhìn xem lớn lên." Vì nhà ta chuyện phòng ốc ngươi cũng là bận trước bận sau đại gia không có cái gì năng lực, chỉ có thể cho ngươi kính một chén rượu, ngươi cũng không cần chối từ. Hạ Vân Thiên nghe được Tần Đức Vận nói như vậy, cũng không tốt lại ngăn cản, ai biết ngăn trở về sau, lão nhân này lại nghĩ ra hoa chiêu gì. Tiếp xuống, người một nhà tăng thêm Hạ Vân Thiên người ngoài này nâng ly cả chén. Cân nhắc đến ngày mai còn muốn tiếp tục đóng mảnh ngói, mấy người cũng chính là điểm đến là dừng, ai cũng không uống nhiều. Suy nghĩ nhiều uống cũng không có, hết thể liền hai bình rượu, năm người trưởng thành phân xuống tới, cũng chính là qua cái nghiện rượu sự tình. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên sớm liền lái đến Tần gia. Phân công hợp tác, hắn lên tới nóc phòng cùng Tần Dũng phối hợp tiếp mảnh ngói, những người khác phụ trách ba phải. Theo thời gian trôi qua, phòng ở mới mảnh ngói chậm rãi che lại. Trải qua ngày hôm qua phối hợp, hôm nay che lại tốc độ càng nhanh. Lúc làm việc, ngoại trừ tới mấy cái lao đầu bên ngoài, cũng chưa từng xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. mảnh ngói toàn bộ đóng xong, chính là khóa bên cạnh sự tình. Khóa bên cạnh liền không thể dùng đất vàng, mà là cần dùng xi măng. Hạ Vân Tiên nói ra, Tần đại gia, ngươi cùng Đại Dũng, Nhị Dũng ca đi bờ sông vớt một chút hạt cát, đến lúc đó dự bị. Tần Đức Vân hỏi, muốn chuẩn bị nhiều ít, ngươi nói. Hắn yên lặng đánh giá tính một chút nói, các ngươi trước chuẩn bị 2000 cân đi, không đủ đến lúc đó lại nói. Hạt cát cái đồ chơi này, trọng lượng rất lớn, 2000 cân nghe rất nhiều, kỳ thật cũng chính là một đống nhỏ sự tình. Tần Đức Vân là đi qua nhà hắn tự nhiên biết không chỉ cần hạt cát, còn cần xi măng. Hắn mở miệng nói, Vân Tiên, kia xi măng sự tình liền làm phiền ngươi. Hạ Vân Tiên khoát tay một cái nói, không có việc gì, mấy túi nước bùn ta còn là có mặt mũi này. Lời này để bên trên, một cái lao đầu không bình tĩnh hắn mở miệng nói, Mây Thiên tiểu tử, ngươi giúp Đức Vận nhà làm mấy túi nước bùn, cũng muốn giúp chúng ta nhà làm mấy túi, không phải ta. Hạ Vân Tiên khinh thường cười nói, không phải ngươi có thể làm gì ta, ngươi mua xi măng tiền đâu. Cái khác mấy cái lao đầu lúc đầu có chút ngao ngoe muốn động, nghe xong lời này toàn đều an tĩnh lại, muốn xem một chút tình thế phát triển. Nếu là có tiện nghi chiếm, bọn hắn không ngại đi lên đến một ngụm. Không chiếm được lợi lộc gì, cũng sẽ không lên đi tự chuốc nhục nhã. Ngay từ đầu nói chuyện địa vị, sắc mặt có chút không dễ nhìn mà nói, liền mấy túi nước bùn ngươi cũng không cảm thấy ngại đòi tiền. Hắn chính là ôm chiếm tiện nghi tâm tư, nơi nào sẽ đưa tiền, lại nói nhà hắn cũng không có tiền. Chính là cho hắn xi măng, lão nhân này cũng không biết dùng như thế nào, chính là bình thường chiếm tiện nghi quen thuộc, không chiếm tiện nghi liền khó chịu. Hạ Vân Thiên khinh thường cười cười, liền mấy túi nước bùn, có bản lĩnh mình đi làm. Đừng cả ngày xe chở phân quá khứ đều muốn nếm thử mặn nhạt, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm đường đồ của người ta. Lão đầu bị hắn nói đỏ bừng cả khuôn mặt, khí cấp bại phôi nói, ta nói thế nào cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế không có. Phía dưới hắn không dám nói tiếp đi, bởi vì Hạ Vân Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Lao đầu từ trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy tất cả đều là đạm mạc. Lao đầu kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, tiểu tử này cũng không phải tốt gặp nhau. Mấy năm này đánh qua không ít người, còn giết qua người, cái này tại làng bên trong rất nhiều người đều biết. Hắn cũng không phải làng bên trong cái khác thanh niên, bị mình ép buộc vài câu liền sẽ đi vào khuôn khổ. Nếu thật là chọc giận, hắn là thật có thể phá hủy mình bộ xương già này. Mình thật sự là vắng đầu, nghĩ như thế nào đến tại tiểu tử này trên thân chiếm tiện nghi. Tiểu tử này tiện nghi nếu là tốt như vậy chiếm, sớm đã bị làng bên trong người ăn xong lau sạch. Hiện tại vẫn là để hắn mở miệng nói xin lỗi, hắn lại không mở được cái miệng này. Chỉ có thể quay người xám xịt hướng nhà đi, cho rằng có thể lưu lại cái kia không đáng một đồng mặt mũi. Hạ Vân Tiên cùng người Tần gia chào hỏi một tiếng, quay người liền đi về nhà. Đối với còn lại những lao đầu này, hắn một cái cũng không có phản ứng. Mặc dù những người này không hoàn toàn là ôm chiếm tiện nghi tâm thái, nhưng là mình cùng bọn hắn cũng không có có tình vắng lai, coi như một người xa lạ liền tốt. Mọi người lẫn nhau không vắng lai, không có can thiệp lẫn nhau liền tốt. Hắn về đến nhà, bởi vì thời gian còn sớm. Đồng ca, đồng giao đều chưa có trở về, hắn lấy được quần áo đi hoa lô phòng tắm rửa xong tiện tay đem quần áo bật tẩy. Vừa tắm rửa xong, liền nghe đến ngoài cửa lớn, truyền đến nhà mình tiếng chó sủa. Hắn mở ra đại môn, liền thấy một đầu hơn 100 cân heo rừng nhỏ, bị áp đảo tại cửa nhà mình. Mà nhà mình hai con chó săn, hướng về phía hai cái làng bên trong thanh niên sủa gọi, dọa đến bọn hắn không dám tới. Hạ Vân Thiên đối hai cái này thanh niên có chút ấn tượng, cũng là làng bên trong người. Có thể là trong nhà tương đối được sủng ái, không có bị yêu cầu xuống đất kiếm công điểm, có điểm giống tên du thủ du thực chuyển hóa xu thế. Ba người quan hệ trong đó cũng liền giới hạn tại nhận biết, muốn nói tốt bao nhiêu. Chương 624, mắt đỏ chương 624, mắt đỏ Hạ Vân Thiên nhìn xem hai người, hỏi, chuyện gì xảy ra, các người đi vào cửa nhà nha làm gì? Hai người này nhìn thấy hắn, bản năng liền cảm thấy sợ hãi. Người có tên cây có bóng, Hạ Vân Thiên tại Khấu Sơn Chuân, là có tiếng không tốt ở chung, cùng hắn quan hệ tốt cũng liền muốn như vậy mới nhà. Hai người cà lăm nửa ngày, cũng không nói đến một cái nguyên cớ. Hắn cũng không có để ý hai cái thanh niên, đi vào bị bắt được lợn rừng bên người. Đầu này lợn rừng không sai biệt lắm hơn 100 cân, nhìn hình thể hẳn là bị đói gầy. Cái này hình thể nếu là phóng tới mùa thu, vượt qua 200 cân cũng là rất nhẹ nhàng. Đang lo không biết đi nhà máy xi măng mang chút gì quá khứ, cái này không liền đến sao. Hắn quay người trở lại trong viện, lúc trở lại lần nữa trong tay nhiều một cây dây thường nhỏ. Hắn đem bị đè lại lợn rừng, bốn vó ngược lại tích lũy trói lại. Lúc này, một thanh niên mở miệng nói, Vân Thiên, cái này lợn rừng là chúng ta bắt được, ngươi nhìn có phải hay không trả cho chúng ta. Nghe được hắn, Hạ Vân Thiên lộ ra vẻ cổ quái. Hỏi ngược lại, ngươi nói đây là các ngươi bắt đến, các ngươi có thực lực này sao? Nếu không ta đem lợn rừng giải khai, các ngươi lại bắt một chút nhìn xem. Thông qua tinh thần kết nối, hắn biết cái này lợn rừng là bị nhà mình nằm con chó săn từ trên núi đuổi ra ngoài. Nhưng là hắn cũng không thể nói rõ, không có người sẽ tin tưởng hắn có thể nghe hiểu chó nói cái gì, chỉ cho là hắn là vì độc chiếm lợn rừng mà biên nói láo. Nói ra, hai người này là gan cũng lớn lên. Thanh niên kia nói tiếp, vậy ta mặc kệ, ngươi nếu là không đem lợn rừng giao cho ta liền nói cho đại đội trưởng đi. Hắn cũng sợ hãi Hạ Vân Thiên, nhưng là lại không muốn từ bỏ đầu này lợn rừng. Đây là một đầu lợn rừng, có hơn 100 cân, nếu là đạt được nó, dễ dàng lỏng liền có thể lấy được một môn nặng dâu. Đều là 20 giây xích đại tiểu hỏa, ban đêm muốn gái cũng không có cái gì nhưng mất mặt. Nếu có thể đem đầu này lợn rừng đem tới tay, bị đánh một trận cũng không quan trọng. Hạ Vân Thiên không muốn cùng hai người này nói nhảm, nói ra, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất nắm chặt xéo đi, thứ hai bị đánh một trận lại lăn. Đừng cho là ta không biết các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ngươi cho rằng mấy con chó không biết nói chuyện, liền không có chứng cứ chứng minh đầu này lợn rừng là bọn chúng bắt sao? Hai cái này thanh niên ngay từ đầu chính là nghĩ như vậy, bọn hắn tại làng bên trong ngủ tản bộ, trong lúc vô tình liền tản bộ đến phía sau núi. Phát hiện Hạ Vân Tiên nhà năm đầu chó vội vàng một đầu lợn rừng, bọn hắn lúc này mới động tâm tư. Dù sao chó không biết nói chuyện, chính là oan uổng bọn chúng cũng giảng không ra. Không nghĩ tới lợn rừng còn không có đem tới tay, Hạ Vân Tiên liền ra, cái này để bọn hắn có chút tình thế khó xử. Ngay từ đầu nói chuyện thanh niên nói tiếp, "Được, ngươi đừng hối hận, ta cái này đi tìm đại đội trưởng bọn hắn phân xử đi." Nói xong, hai người quay đầu liền hướng làng đi vào trong đi. Đi trên đường, một người thanh niên khác nói ra, "Nghĩ Thành, chúng ta thật muốn báo cáo nhanh cho đại đội trưởng." Gọi Nghĩ Thành nói, "Thế nào, Hướng Minh ngươi sợ, đây chính là một đầu lợn rừng, ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền không, đạt được nó chúng ta cưới vợ tiền liền có." Hướng Minh cũng bị hắn thuyết phục, hai người kết bạn đi vào trong ruộng, tìm tới ngay tại giám sát bắt đầu làm việc Trần Lệ Hoa. Trần Lệ Hoa nhìn thấy hai người này, lông mày chính là nhíu một cái. Hai người này tại Khấu Sơn Chân cũng không có cái gì thanh danh tốt, cả ngày chơi bời lêu lổng. Bởi vì đều là gia nhỏ nhất Nam Hải, trong nhà rất là được sủng ái, bình thường chính là bắt đầu làm việc cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Trần Lệ Hoa khiển trách, hai người lớn bao nhiêu, còn cả ngày chơi bời lêu lổng không hảo hảo bắt đầu làm việc, các ngươi phụ mẫu có thể nuôi các ngươi cả một đời. Hai người đều xem như già mới có con, bọn hắn phụ mẫu tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Lý Tư Thành lớn tiếng nói, đại đội trưởng, ta là tới tìm người phân xử. Hạ Vân Tiên khi dễ người người có quản hay không? Hắn cố ý nói rất lớn tiếng, chính là để Trần Lệ Hoa không tốt bao che. Hắn cũng là biết Trần Lệ Hoa cùng Hạ Vân Thiên quan hệ không tệ, nếu là nhỏ giọng nói không được hiệu quả gì. Hắn gây nên rất nhiều người chú ý, bao quát đồng ca còn có tại phụ cận làm việc một chút phụ nữ, trong đó có Tần Gia Tiền Đại Đường, Tần Dũng, Tần Mánh Nằng Dâu, còn có Lý Tư Thành Lão Đường. Cái này phụ nữ nếp nhăn đầy mặt, các bạn. Cùng Tiền Đại Đường không sai biệt lắm niên kỷ, nhìn qua muốn giả tốt nhất mấy tuổi. Nàng đi vào Lý Tư Thành bên cạnh hỏi, nhi tử, kia nhỏ tuyệt. Lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Lệ Hoa giáo huấn, ngậm miệng. Nàng nói tiếp, nhi tử, hắn có phải hay không đánh ngươi nữa, đánh ngươi chỗ nào, còn đau không? Lý Tư Thành nhìn thấy nhiều như vậy thịt đau nhìn xem, hắn cũng là một mặt xấu hổ. Hắn cũng là hơn 20 tuổi đại tiểu hỏa, tại lao nương miệng bên trong vẫn là cùng đứa bé đồng dạng. Tiền đại nương lúc này nói ra, Nghĩ Thành mẹ, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó, Vân Thiên giúp ta nhà đóng gói đâu, làm sao trở về khi dễ nhà ngươi Nghĩ Thành. Đám người lúc này mới nhớ tới, Hạ Vân Thiên hôm qua còn có hôm nay, đều là tại Tần Đức Vận nhà hỗ trợ làm việc, làm sao lại đi khi dễ Lý Tư Thành. Cũng không có thấy bọn hắn bình thường cùng một chỗ chơi. Hạ Vân Thiên cũng không phải loại kia vô cớ sẽ khi phụ người chủ. Lý Tư Thành nói với Trần Lệ Hoa, ta cùng Hướng Minh bắt được một đầu lợn rừng, bị Hạ Vân Thiên cướp đi, đại đội trưởng ngươi nếu là không quản, ta liền phải báo cho cảnh sát. Hắn cũng chính là ngoài miệng nói một chút, thật nếu để cho hắn báo cảnh hắn cũng không dám. Nói như vậy, chủ yếu là cho Trần Lệ Hoa phía trên một chút áp lực, để hắn ra mặt xử lý chuyện này. Lúc này, thời gian cũng đến xuống công thời điểm. Tan tầm đồng la bị góp vàng, thôn dân nhìn đến đây có náo nhiệt, liền đều không có vội vã rời đi. Trần Lệ Hoa nhìn thoáng qua Lý Tư Thành cùng Lý Hướng Minh, làm sao cũng không tin tưởng bọn họ bắt được một đầu lợn rừng. Hắn hỏi, ngươi nói các ngươi bắt được một đầu lợn rừng, hai ngươi làm sao bắt đến? Hắn không nhớ rõ hai người có súng, cũng không có học qua gài bẫy, sao có thể đem lợn rừng bắt trở lại? Còn có Hạ Vân Thiên, không phải tại Tần gia làm việc sao? Hắn tại sao có thể có thời gian lên núi đi săn? Lý Hướng Minh đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tư Thành, hắn mặc dù cũng không chăm chú làm việc, nhưng là nói dối chuyện này hắn là thật không am hiểu. Lý Tư Thành con ngươi đảo một vòng nói, chúng ta chính là đi trên núi đi lòng vòng, nhìn thấy lợn rừng liền chạy về. Đi ngang qua Hạ Vân Thiên cửa nhà thời điểm, bị hắn cùng nhà hắn chó cướp đi. Nghe được hắn lời này, ngoại trừ hai người người nhà, những thôn dân khác tất cả đều cười ha ha. Tất cả mọi người là sinh hoạt tại vùng núi, chính là chưa thấy qua lợn rừng, cũng đã được nghe nói lợn rừng tên tuổi. Hai cái thanh niên không có cái gì, liền đem lợn rừng gấp trở về, đây tuyệt đối là Khấu Sơn Chân năm nay buồn cười nhất trò cười. Trần Lệ Hoa một mặt nghiêm túc nhìn xem hai người, nói ra, chúng ta bây giờ liền đi Hạ Vân Thiên nhà, các ngươi nhất dễ nói đều là lời nói thật. Hắn là không tin lời của hai người, muốn là hai bọn hắn nói bắt được cái gà rừng, thỏ rừng, còn có thể. Liền cái này hai hàng cái dạng này, làm sao có thể bắt được lợn rừng? Chờ hắn đi vào Hạ Vân Thiên cửa nhà thời điểm, thật đúng là nhìn thấy ven đường bị trói lấy một đầu lợn rừng. Đại khái là hơn 100 cân dáng vẻ, nhưng là đả thương người tuyệt đối không có vấn đề. Hắn nhìn thấy Hạ Vân Thiên liền chờ tại bên cửa, hiển nhiên là biết mình sẽ đến. Hỏi, Vân Thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người bọn họ nói lợn rừng là bọn hắn bắt được, bị ngươi đoạt. Hạ Vân Thiên khinh thường cười cười, có đúng không? Bọn hắn nói làm sao bắt? Chương 625, náo kịch chương 625, náo kịch Hạ Vân Thiên, đem Trần Lệ Hoa làm khó rồi. Lý Tư Thành hai người liền nói bọn hắn bắt lợn rừng bị cướp, cũng chưa hề nói làm sao bắt đến. Hắn nhìn thấy cái này lợn rừng cái đầu, liền càng thêm kết luận hai người nói dối. Đầu này lợn rừng tuyệt đối có thể đả thương người, hai người bọn họ không có chút nào đi săn kinh nghiệm người làm sao nhưng có thể tóm đến ở Hạ Vân Thiên nhìn xem đằng sau vây tới một đám người, mở miệng nói, đại đội trưởng, ta nhớ được Khấu Sơn Chân có thợ săn chứng chính là Thái Phu Thuận lao ra tử một người đi. Ngươi nói nếu là đi công xã báo cáo hai người bọn họ phi pháp đi săn, hai người bọn hắn người sẽ có hậu quả gì không? Cái này vừa nói, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Dựa theo hiện tại chính sách, trên núi một ngọn cây cọn cỏ đều là tập thể không thông qua cho phép lên núi đi săn, chính là thuộc về phạm tội. Nhưng bọn hắn chỗ Hưng An lĩnh địa khu, trước kia thôn dân lên núi đi săn, bắt chút tiểu động vật cái gì, mọi người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể ăn được hay không thượng đục toàn bằng cá nhân bản sự. Hiện tại nếu là đem chuyện này thượng cương thượng tuyến, toàn bộ Khấu Sơn Chân liền không có phạm sai lầm người. Trần Lệ Hoa cũng rất bất đắc dĩ, nói ra, Vân Thiên, lời này thì không cần nói, vẫn là nói một chút cái này lợn rừng sự tình. Hắn cũng không dám ở nơi này để tài bên trên nói tiếp, nếu thật là kinh động công xã, hắn người đại đội trưởng này tuyệt đối làm không được. Hạ Vân Thiên cũng không có tại cái đề tài này bên trên truy đến cùng, hắn nhìn thoáng qua Lý Tư Thành cùng Lý Hướng Minh sắc mặt. Hai người này hiện tại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liền cái dạng này cũng học người ta đe dọa. Hắn mở miệng nói, hai người các ngươi không phải nói cái này lợn rừng là các ngươi bắt sao, ta hiện tại liền đem đầu này lợn rừng bung ra, các ngươi nếu có thể đem nó để lại, đầu này lợn rừng liền về các ngươi. Nơi này cũng không phải trên núi, lợn rừng ở chỗ này so trên núi tốt bắt quá nhiều. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói tiếp. Hai người bọn hắn mặc dù bất chính làm, nhưng là tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Bọn hắn chỉ muốn lại hạ đầu này lợn rừng, nhưng không phải là muốn cùng lợn rừng liều mạng. Ngay tại hai người không biết làm sao bây giờ thời điểm, Lý Tư Thành lão mụ đứng ra, khóc lóc om sòm nói, ta mặc kệ, đầu này lợn rừng chính là ta nhi tử bắt ngươi đem lợn rừng trả cho chúng ta nhà. Lão thái bà này bình thường nói chuyện vẫn là có thể, nhưng là một liên lụy đến hắn tiểu nhi tử, kia trí thông minh liền sẽ biến thành số âm, khóc lóc om sòm lăn lộn là chuyện thường xảy ra. Vì thế, rất nhiều trước kia cùng Lý Tư Thành cùng nhau chơi đùa hiện tại cũng rời xa hắn. Thật sự là lão thái bà này hắn thương hại tính không lớn, chính là làm người buồn nôn tương đối lợi hại. Hạ Vân Thiên cũng không muốn cùng lão thái bà này tranh luận cái gì, lớn tuổi như vậy, vô luận thành công hay không đều rơi không được tốt. Trần Lệ Hoa đứng ra khiển trách, ngươi náo đủ không có, ngươi nói lợn rừng là con của ngươi bắt được, ngươi con trai mình đức hạnh gì ngươi không biết sao? Lão thái bà khóc lóc om sòm nói, con của ta liền rất tốt. Nàng đằng sau ngay cả khóc mang hát nói không ít, liền cùng khóc tang, không ai có thể nghe rõ ràng cụ thể nói cái gì. Hạ Vân Thiên mặt đều đen, cái đồ chơi này nếu là không biết đến, còn tưởng rằng nhà mình người chết. Hắn la lớn, câm miệng cho lão tử. Không có việc gì nắm chặt xéo đi. Nếu là có ý kiến, các ngươi có thể đi công xã cáo ta đi. Trong tay hắn nhưng là có thợ săn chứng bắt lợn rừng hoàn toàn thuộc về hợp pháp, không sợ công xã bên kia truy cứu những thứ này. Lão thái bà còn muốn nói tiếp cái gì, bị nhà nàng lao đầu giữ chặt. Lao đầu nói ra, Vân Thiên, chuyện này là nhà chúng ta không đúng, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ nghĩ thành lần này. Biết con không khác ngoài cha, đối với Lý Tư Thành hiểu rõ, không ai so với hắn càng sâu. Tiêu căn bản chính là một cái bùn nhão không dính lên tường được liệu, đừng nói bắt lợn rừng, bắt gà rừng đều tốn sức. Lão thái bà còn không cam tâm, nàng còn là muốn đem đầu này lợn rừng đem tới tay. Nhà nàng điều kiện gì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu là dựa vào xuống đất kiếm công điểm cho Lý Tư Thành đóng tân phòng cưới vợ, cơ bản không có khả năng. Nhưng nếu là có đầu này lợn rừng, muốn cưới vợ liền không phải người ta không đồng ý, mà là nhà bọn hắn không đồng ý. Trần Lệ Hoa nhìn xem lợn rừng nói, Vân Thiên, ngươi nhìn đầu này lợn rừng xử lý như thế nào? Hạ Vân Thiên nhìn xem một đám thôn dân, nói ra, cái gì xử lý như thế nào? Cái này lợn rừng có quan hệ gì tới ngươi? Hắn thực sự nói thật, cái này lợn rừng là trong núi bắt cùng làng bên trong không có một mao tiền quan hệ. Trần Lệ Hoa có chút bất đắc dĩ nói, Vân Thiên, nhiều người nhìn như vậy, ngươi nếu là không phân ra một chút đến, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Hạ Vân Thiên khinh thường nói, không thể nào nói nổi liền không nói, không phục có thể đi công xã cáo ta đi. Trần Lệ Hoa nói, dựa theo làng bên trong quy củ, thợ săn đánh tới con mồi lớn, muốn giao cho làng bên trong một nửa. Hạ Vân Thiên cười nói, ngươi cầm quy củ ép ta, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói thợ săn là làng bên trong thợ săn sao? Hắn cầm làng bên trong công điểm sao? Ta cầm qua làng bên trong thợ săn công điểm sao? Không đợi Trần Lệ Hoa nói chuyện, hắn tiếp tục mở miệng nói, ngươi nói thợ săn là Khấu Sơn Chuân thợ săn, ta thợ săn chứng là công việc trên lâm trường phát, không thuộc về Khấu Sơn Chuân. Ta cũng không có lấy qua làng bên trong thợ săn ứng nên có được phúc lợi, điểm này ngươi không phải không biết đi. Trần Lệ Hoa một trận trầm mặc, Hạ Vân Thiên nói đều là lời nói thật, hắn không có cách nào phản bác. Hắn nói tiếp, Vân Thiên, ngươi nhìn mọi người lâu như vậy cũng chưa từng ăn thịt, ngươi đây đánh tới lợn rừng có phải hay không muốn? Hắn nhìn thoáng qua nói, muốn cái gì? Nhìn thấy ta đánh tới lợn rừng bọn hắn liền cần trợ giúp, vậy ta cần muốn trợ giúp thời điểm bọn hắn đều đi nơi nào? Trần Lệ Hoa bất đắc dĩ nói, Vân Thiên, sự tình đều đi qua thật nhiều năm, sự kiện kia hẳn là quá khứ, người muốn nhìn về phía trước. Hạ Vân Thiên nói, ta không nói chuyện kia, liền là có chút người chiếm tiện nghi quen thuộc, thật sự cho rằng người khác thiếu hắn. Ngươi nói nếu là làng bên trong lão quan côn, nhìn vợ ngươi xinh đẹp, ban đêm cũng có thể đi. Không chờ hắn nói xong, Trần Lệ Hoa lập tức ngắt lời nói, ngừng, tiểu tử ngươi đừng nói nữa, đây là ta mặc kệ, thì ngươi là yêu phân liền phân, không phân coi như. Hắn là nhìn ra, Hạ Vân Thiên tiểu tử này là căn bản không nghĩ cùng làng bên trong những thôn dân này chỗ tốt quan hệ. Mặc dù không biết tiểu tử này vì cái gì còn uốn tại Khấu Sơn Chuân, nhưng là hắn biết cái này địa phương nhỏ tuyệt đối lưu không được hắn. Hắn quay đầu đi về nhà, có chút thông minh một điểm thôn dân cũng nhìn ra, Hạ Vân Thiên không có phân thịt ý tứ. Suy bụng ta ra bụng người, bọn hắn cảm thấy nếu là đem mình đặt ở Hạ Vân Thiên vị trí bên trên, cũng sẽ không phân thịt. Bọn hắn đối với người ta cũng không có trợ giúp gì, người ta không cần thiết làm bọn hắn vui lòng. Có chút thôn dân không cam tâm, nhưng là cũng không có cách nào. Cho mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám tại Hạ Vân Thiên cửa nhà khóc lóc om sòm đuổi người hốn. Nhưng là trong lòng lại nghĩ đến, về sau nhà hắn có việc, mình tuyệt đối không sẽ hỗ trợ. Đợi đến thôn dân đều rời đi, đồng ca hỏi, Vân Thiên, đầu này lợn rừng xử lý như thế nào? Giết sao? Hạ Vân Thiên nói, không cần, ta ngày mai đưa đến trong xưởng là được. Nhà bọn hắn một mực liền không từng đứt đoạn thịt, hai tỷ muội đối với loại này thịt heo rừng cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn định đem đầu này lợn rừng đưa đến nhà máy xi măng đi, lúc đầu dự định từ không gian ngõ một đầu, kết quả nhà mình chó săn quá lợi hại, bắt một đầu lợn rừng trở về. Bây giờ muốn mua được xi măng những vật này, nếu không phải là cầm tới phê chuẩn, nếu không phải là giá cao mua được kế hoạch bên ngoài số lượng, có một đầu lợn rừng đương nước cờ đầu. Chương 626, xách nước bùn. Chương 626, xách nước bùn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la rời đi Khấu Sơn Chuẩn. Xe la bên trên đặt vào ngày hôm qua đầu kia lợn rừng, làng bên trong một ít lao nhân nhìn xem, trên mặt lộ ra biểu tình gì đều có. Có người cảm thấy, đầu này lợn rừng nên phân cho bọn hắn ăn, nhưng là Hạ Vân Thiên tiểu tử này không chính cống, tuyệt không cố quê nhà tình ý, cũng có người cảm thấy không quan trọng, người ta bắt được lợn rừng, cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ, phân không phân tất cả đều là tâm ý của người ta. Hạ Vân Thiên hoàn toàn không quan tâm bọn hắn ý nghĩ, vội vàng xe la hướng huyện thành nhà máy xi măng đi đến. Chờ đến nhà máy xi măng cổng, liền bị người ngăn lại. An Bình huyện nhà máy xi măng không lớn, nhưng là xi măng ở thời đại này là cái thứ tốt, cổng vẫn tương đối náo nhiệt. Cổng bảo vệ viên nhìn thấy xe la bên trên lợn rừng, liền ngay cả thái độ đều tốt lên rất nhiều. Khách khí mà hỏi, đồng chí, ngươi đến xưởng chúng ta bên trong có chuyện gì không? Hạ Vân Thiên nói, ta tới tìm các ngươi Tôn xưởng trưởng, đàm một ít chuyện. Nói xong, từ trên thân sở ra giấy hành nghề của mình, người kia kiểm tra một chút. Đồng chí, ngươi trước tiên đem xe la đuổi qua một bên, ta đi hồi báo cho ngươi một chút. Nói xong, hắn quay người đi vào bên trong đi. Một lát sau ra tới nói, Hạ đồng chí, Tôn xưởng trưởng ở bên trong chờ ngươi. Tốt, xe kia còn có phía trên lợn rừng, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta đi vào trước. Chờ hắn đến Tôn xưởng trưởng văn phòng, nhận lấy hoan nghênh. Tôn xưởng trưởng đã được đến báo cáo, biết hắn mang theo một đầu lợn rừng tới, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra đầu này lợn rừng nhất định có thể lưu lại. Tôn xưởng trưởng khai môn kiến sơn nói ra, Hạ khoa trưởng, ngươi thế nhưng là thật lâu cũng không đến, hôm nay là cần xi măng vẫn là. Hạ Vân Thiên cũng không có giấu giếm, nói thẳng, xác thực cần một chút xi măng, Tôn xưởng trưởng còn thuận tiện. Thuận tiện, thuận tiện, Hạ khoa trưởng yên tâm, lợn rừng giá cả sẽ không thiếu ngươi xi măng, ngươi dự định muốn bao nhiêu? Trong lòng của hắn đã làm tốt xuất huyết nhiều dự định, nếu như muốn nhiều hắn dự định ép có rúm người lại số lượng của người khác. Ta muốn cũng không nhiều, cũng liền 10 túi liền đủ. Nghe nói như thế, Tôn nhà máy thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng muốn bao nhiêu, liền 10 túi, bọn hắn trong xưởng kế hoạch bên ngoài số định mức đều không chỉ như vậy điểm. Đừng nói hắn mang một đầu lợn rừng tới, chính là bằng hắn xưởng sắt thép khoa thu mua khoa trưởng thân phận, cần 10 túi nước bùn còn có thể phê ra. Tôn xưởng trưởng ý cười đầy mặt, có thể có được một đầu lợn rừng, còn không cần nỗ lực cái gì, hắn tự nhiên là mặt mũi tràn đầy cao hứng. Từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, ở phía trên viết phê chuẩn, lại đắp lên nhà máy xi măng màu đỏ. Hạ khoa trưởng, cầm cái này mảnh giấy liền có thể đi hóa đơn nhận hàng, ta hiện tại liền sắp xếp người đem ngươi mang tới lợn rừng cân nặng. Hiện tại lợn rừng còn không có trả tiền, còn không tính là bọn hắn. Chờ Hạ Vân Tiên rời đi nhà máy xi măng thời điểm, trên xe lợn rừng bị lưu lại nhiều 10 túi nước bùn. Mục đích đã tới, hắn cũng không có ở huyện thành phụ cận lưu lại, vội vàng xe la hướng Khấu Sơn Chuẩn đi đến. Không đến buổi trưa, hắn liền trở lại làng, đem xe la đuổi tới Tần Đức và ra. Lão gia tử nhìn thấy xe la bên trên đường xi măng, Vân Thiên, đây chính là xi măng sao? Ngươi đây là sáng sớm liền đi huyện thành, sớm như vậy liền trở lại, rất cảm tạ ngươi. Không có việc gì, nắm chặt tháo xuống đi, xi măng không thể dựa vào nước, nhất định phải thả ở khô hanh địa phương. Vậy trước tiên thả trong phòng, bên trong đều còn không có thu thập. Hạ Vân Thiên cùng Tần Đức vận cùng một chỗ, đem xi măng gỡ đến nhà hắn mới trong phòng. Tần Mạnh, Tần Dũng hôm nay đi bờ sông vớt hạt cát đi, lúc này không ở nhà. Đợi đến xi măng gỡ xong, Hạ Vân Thiên từ Tần Đức vận nhà cho mượn một cái thùng nước, đội vàng xe la cũng đi bờ sông. Xe la kéo xong xi măng, phía trên dính một chút, hắn phải dùng nước thanh tẩy một chút. Đến bờ sông, vừa hay nhìn thấy Tần Mạnh ở đây. Hắn hỏi, Vân Thiên, tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Xi măng kéo trở về, trên xe chiếm một điểm, ta tới đem xe la tẩy một chút. Tần Mạnh nói, vậy ngươi đem xe để xuống đi chờ chúng ta vớt xong hạt cát giúp ngươi rửa sạch sẽ. Hạ Vân Thiên là giúp hắn nhà làm việc, bọn hắn hỗ trợ rửa xe cũng là nên. Bọn hắn vớt không ít hạt cát, nếu là chọn trở về vẫn tương đối phiền phức, hiện tại chính dễ dàng dùng xe la trở về đi. Hạ Vân Thiên cũng cân nhắc đến điểm này, nói ra, được, các ngươi tẩy xong liền đưa đến nhà ta đi. Nói xong, hắn liền quay đầu đi về nhà, tốt về sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa sự tình bất quá. Thời gian không dài một hồi, Đồng Ca, Đồng Giao 2 tỷ mỗi lần lượt trở về, các nàng xem đến cửa chính của nhà mình mở ra, không nhìn thấy ra xe ba gác, đều có một ít ngạc nhiên. Đồng Ca hỏi, Vân Thiên, ngươi trở về ra xe ba gác đi đâu rồi? Ừ, xe ba gác cùng con la, Đại Dũng, Nhị Dũng phải dùng, trước hết cho bọn hắn dùng. Đồ ăn liền phải làm cho tốt, các ngươi đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Ba người ngồi ở phòng khách trên bàn bắt tiên, Đồng Giao hỏi, ra chó có phải hay không lại thả ra, muốn hay không chuẩn bị cho chúng một ít thức ăn? Không cần, bọn chúng sẽ trong núi tìm ăn lấy lực chiến đấu của bọn nó, không vào núi sâu không có nguy hiểm gì. Hạ Vân Tiên hiểu rất rõ nhà mình cái này mấy cái chó săn, gặp được 10 con trở xuống đàn sói đều có lực đánh một trận. Mà Hưng An lĩnh bên ngoài, dựa vào nhân loại thời nay chỗ ở, chính là sói số lượng đều ít, chớ nói chi là lão hổ, gấu ngựa cùng gấu đen cái này tồn tại. Tới gần ngoại vi khu vực, nhất hẳn là phòng bị chính là lợn rừng, bọn chúng không chỉ có sức chiến đấu mạnh, số lượng cũng nhiều đến vô cùng. Nhưng mùa này bầy heo rừng, một cái tộc quần số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Lúc này chính là sinh sôi mùa, yếu một điểm lợn rừng được nếu là tách ra, còn có thể có sinh sôi hậu đại cơ hội. Muốn là theo chân lớn heo bầy, kia sinh sôi hậu đại sự tình, liền cùng bọn chúng không có bao nhiêu quan hệ. Những cái kia tộc đàn bên trong cường tráng lợn rừng, sẽ đem trọng trách này toàn bộ đăng hạ, những cái kia mẫu lợn rừng cũng chướng mắt bọn chúng. Cho nên, trong núi rừng độc hành lợn rừng bình thường đều là lợn rừng được chiếm đa số, bọn chúng cũng càng thêm khó đối phó. Hạ Vân Thiên đối với nhà mình chó săn sức chiến đấu rất có lòng tin. Bọn chúng 5 cái cộng lại, chỉ nếu là không vượt qua 500 cân đi lên đại pháo trứng đều có thể đối phó. Lợn rừng vượt qua 500 cân, kia sức chiến đấu cũng sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Chính là lão hổ, gấu ngựa cũng không nguyện ý trêu chọc, động vật hoang dã đi săn là vì sinh tồn, mà không phải là vì liều mạng. Loại này cá thể lợn rừng, da heo lực phòng ngự đã rất khủng bố. Phổ thông súng săn đều rất khó xuyên thấu, chớ nói chi là chó săn nhóm răng. Nhà hắn mấy con chó săn cũng chỉ là tương đối lợi hại, nhưng nó vẫn là thuộc về chó thường. Người một nhà cơm nước xong xuôi không lâu, Tần Mạnh liền đem xe la trả lại. Trên xe ba gác sạch sẽ, nước còn chưa khô đấu, đó có thể thấy được là bị thanh tẩy qua. Hạ Vân Thiên cùng hắn chào hỏi một tiếng, liền đem con la giải khai, để chính nó về phía sau viện, nơi đó đã chuẩn bị kỹ càng cỏ khô còn có bã đậu. Tần Mạnh nói, Vân Thiên, nước này bùn còn có hạt cắt đều chuẩn bị kỹ càng, cái này mảnh ngói khóa bên cạnh sự tỉnh còn muốn ngươi đến, chúng ta đều không có làm qua cái này sống, ngươi nhìn lúc nào có thời gian. Hắn đưa tay nhìn xuống thời gian nói, liền hôm nay đi, ngươi giúp ta đem công cụ cầm tới, ta đi thay quần áo khác liền đi qua. Thợ hồ cũng không phải một sạch sẽ sống, trên người bây giờ mặc quần áo không thích hợp. Nói xong hắn trở về phòng.